Chương 171, đại bại man binh. Chương 171, đại bại man binh. Một tên man binh nghi ngờ hỏi. Nốt cốt thuật cũng hít mắt, cảnh giác nhìn xem cái kia càng ngày càng gần máy không người lái cùng túi thuốc nổ, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Bắn tên, đem cái kia mấy cái quái điều bắn xuống đến. Hắn vội vàng hạ lệ. Trên tường thành thưa thất bắn ra vài mũi tên, nhưng máy không người lái bay không cao không thấp, mũi tên hoặc là bắn trễ, hoặc là lực đạo không đủ, căn bản là không có cách cấu thành uy hiếp. Ngay tại nốt cốt thuật kinh nghi bất định thời điểm, cái kia bốn chiếc máy không người lái đã bay đến cửa thành ngay phía trên cùng hai bên tường thành vị trí then chốt. Lý Đại thông qua điều khiển màn hình, tỉnh táo nhấn xuống ném mạnh cái nút. Bốn cái đen xì túi thuốc nổ từ máy không người lái phía dưới chốc ra, mang theo khí tức tử vong, hướng phía phía dưới cửa thành cùng tường thành lỗ châu mai, tinh chuẩn rơi xuống. Nốt cốt thuật mở to hai mắt nhìn, nhìn xem mấy cái kia càng lúc càng lớn điểm đen, trong lòng cái kia cố dự cảm bất tường trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Không tốt, mau tránh ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng vang, so vừa rồi hỏa súng tề xạ oanh minh càng thêm cuồng bạo, càng khủng bố hơn. Phản phất đại địa đều đang run rẩy. Bốn đám hừng hực không gì sánh được hỏa cầu, gần như đồng thời tại Nam Dương quận cửa thành lầu cùng hai bên phía trên tường thành ầm vang nổ tung. To lớn sóng xung kích lôi cuốn lấy đá vụn, mảnh gỗ vụn cùng phá toái thân thể tàn chi, như là như gió bão quét ngang ra. Khói đặc cùng liệt diễm phóng lên tận trời, trong nháy mắt nuốt sống cửa thành lầu cùng một đoạn lớn tường thành. Tại nuốt cốt thuật cùng tất cả man binh kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia trong mắt bọn hắn không thể phá vỡ nặng nề cửa thành, tính cả phía trên thành lâu, tại kịch liệt bạo tạc cùng trong lửa nóng hừng hực, ầm vang sụp đổ, vỡ vụn. Một đoạn tường thành cũng bị nổ ra lỗ hổng to lớn. Tử vong cùng hủy diệt, lấy một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, từ trên trời giáng xuống. Trên tường thành nuốt cốt thuật, khoảng cách trung tâm vụ nổ cũng không xa. Một tiếng kia phảng phất muốn xé rách màng nhĩ, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ tiếng vang, cùng tùy theo mà đến cuồng bạo sóng xung kích cùng nóng dực khí lãng, để hắn trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, bị hung hăng hất tung ở mặt đất. Trong lỗ tai ông tắc hưởng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trong miệng mũi tất cả đều là bụi đất cùng khói lửa hương vị. Hắn dây rủa lấy đứng lên, lắc lắc đầu, cố gắng nhìn về phía nguyên bản cửa thành lầu phương hướng. Cảnh tượng trước mắt, để hắn triệt để ngốc trệ, linh hồn đều đang run rẩy. Khói đặc cùng trong liệt diễm, nguyên bản nguy nga kiên cố cửa thành lầu đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thiêu đốt phế tích cùng tràn ngập khói bụi. Đoạn kia nặng nề tường thành bị nổ tung một cái cự đại, nhìn thấy mà giật mình khe, đá vụn cùng thi thể rơi lả tả trên đất, sông hộ thành trên mặt nước nổi lơ lửng tàn chi cùng tạp vật. May mắn còn sống quân coi giữ binh sĩ tại trong phế tích tiêu thảm, như là con ruồi không đầu giống như tán loạn. Cái này, đây là cái gì? Lực lượng nột cốt thuật bờ môi run rẩy, thanh âm khàn giọng đến cơ hồ không cách nào phân biệt. Hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng qua, trên đời lại có khủng bố như thế lực lượng bị diện. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với vũ khí hai chữ phạm vi hiểu biết. Đây rõ ràng chính là thiên phạt, là thần nộ. Mà đúng lúc này, ngoài thành chi kia giống như ác ma quân đội, động. Theo Lý Đại ra lệnh một tiếng, 800 tên hỏa súng tay cấp tốc cả đội, như là ra áp bánh hổ, hướng phía bị nổ tung cửa thành lỗ hồng, phát khởi công kích. Toàn quân nghe lệnh. Tô Thanh thúc ngựa phía trước, thanh thúy mà thanh âm băng lãnh truyền khắp toàn quân. Xông vào trong thành, thấy man binh, giết chết bất luật tội. Một tên cũng không để lại. Chú ý tránh đi mách tính. Bắt sống man tướng một cốt thuật cùng phản đồ triệu quân sư. Giết, giết, giết. 800 tên lính giận dữ hét lên, sát khí ngút trời. Bọn hắn bưng lên lưới lê hỏa súng, chia vài luồng, trước dùng tấm ván gỗ dựng thành cầu, lại từ nổ tung cửa thành lỗ hổng cùng phụ cận đổ sụp tường thành chỗ, như là hồng thủy vỡ đê tràn vào Nam Dương của thành. Trong thành man binh đã sớm bị vừa rồi cái kia kinh thiên động địa bạo tạc sợ vỡ mật, lại mất đi tường thành bảo hộ, đối mặt chi này trang bị tinh lương, sĩ khí như hồng, lại có được khủng bố súng đạn quân đội, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Hỏa súng tiếng xạ kích ở trong thành các nơi không ngừng vang lên, mỗi một lần súng vang lên, cơ hồ đều nương theo lấy một cái man binh ngã xuống. Kỵ binh tại trên đường phố tung hoành ngang dọc, đuổi giết chạy tán loạn địch nhân. Bộ tốt thì chụp đường phố chụp ngõ hẻm tiêu diệt toàn bộ tàn quân, gặp được cố nhỏ ngoan cố chống lại man binh, chính là một vòng tề sạc, đem nó triệt để đánh tan. Chiến đấu rất nhanh liền biến thành một trận đơn phương truy kích và tiêu diệt. Man binh bọn họ kêu cha gọi mẹ, chạy từ phía. Bọn hắn ý đồ trốn vào dân trạch, nhưng tức giận Nam Dương quận bách tính, khi nhìn rõ tình thế sau, cũng tự động cầm lấy côn đồng, dao phay, hiệp trợ Lý Đại quân đội lùng bát, chặn đường những này đã từng ước hiếp bọn hắn man binh. Trong thành hỗn loạn tưng bừng, ánh lửa, khói lửa, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ đan vào một chỗ. Nốt cốt thuật tại mấy tên thân binh liều mạng hộ vệ dưới, ý đồ từ khác một bên tường thành đào tẩu, nhưng vừa chạy ra phủ quận thủ không xa, liền bị một đội kỵ binh phát hiện cũng bao bọc vây quanh. Thân binh của hắn liều chết chống cự, nhưng ở hỏa súng bắn trụ bên dưới rất nhanh ngã lăn. Nốt cốt thuật bản nhân cũng bị bắn trúng chân, tiêu thảm mới ngã xuống đất, bị xông lên binh sĩ chói gô. Mà phản đồ kia triệu quân sư càng thêm không chịu nổi. Hắn tại bạo tạc phát sinh sau liền muốn thay đổi bách tính quần áo lẩn trốn, kết quả bởi vì thần sắc bối rối, cử chỉ khả nghi, bị mấy cái cảnh giác bách tính nhận ra cũng xoay đưa cho Lý Đại binh sĩ. Chưa tới một canh giờ, trong thành chiến đấu cơ bản lắng lại. Phủ quận thủ trước, Lý Đại một lần nữa ngồi về cái ghế của hắn, Tô Thanh đứng hầu một bên. Chói gô, trên đùi còn tại đổ máu, chật vật không chịu nổi nuốt cốt thuật, cùng mặt xám như cho, run như run rẩy triệu quân sư, bị các binh sĩ xô đẩy, bắt giữ lấy Lý Đại trước mặt. Nuốt cốt thuật cố gắng ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này mang theo kỳ quái màu đen kính mắt, tuổi trẻ đến quá phận, lại mang theo một loại hứng hở nhưng lại làm kẻ khác đấy lòng phát lạnh khí chất nam nhân, dùng hết khí lực sau cùng quát tầm lên, "Ngươi, ngươi chính là Lý Đại. Ngươi dùng, đến cùng là yêu pháp gì?" Lý Đại tháo xuống kính râm, dùng chân kiếm móc móc lỗ thai, lười biếng nói ra, yêu pháp. Không, đây là khoa học lực lượng, là như ngươi loại này man gì vĩnh viễn không cách nào lý giải lực lượng. Hắn nhìn xuống một cốt thuật, ánh mắt băng lãnh, hiện tại, ngươi còn có tả hiển vương viện quân sao? Còn muốn đem đầu của ta vặn xuống tới làm cái bô sao? Nốt cốt thuật sắc mặt đau thương, không phản bắt được, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng hối hận. Hắn biết, chính mình xong, Nam Dương quận Man Bình, cũng xong rồi. Lý Đại vừa nhìn về phía Triệu quân sư, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, về phần ngươi, chân ngoài dài hơn chân trong, nhận giặc làm cha đồ vật, chờ một lúc lại tính sổ với ngươi. Vừa rồi đã có bách tính nói cho cái này Triệu quân sư tại Nam Dương quận bên trong làm những gì. Hắn đứng người lên, đối với Tô Thanh Vân phó nói, kiểm kê chiến quả, trấn an bách tính, trương thiết an dân báo cáo. Mặt khác, phái người ra roi thúc ngựa, hướng kinh thành báo tiệp. Liên nói, Nam Dương quận đã bị ta Lý Đại thu phủ. Là phu quân. Là lão đại. Tô Thanh cùng Khương Hổ cùng kêu lên đáp. Nam Dương quận, tòa này luân hám đã lâu sinh lương nặng quận, tại Lý Đại cái kia siêu việt thời đại vũ khí cùng lôi đỉnh thủ đoạn bên dưới, lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, bị một lần nữa đoạt lại. Mà trang thắng lợi này tin tức, chắc chắn như là kinh lôi, chấn động toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 172, xét phủ quận thủ chương 172, xét phủ quận thủ chiến đấu kết thúc, trật tự sơ bộ khôi phục sau, Lý Đại làm chuyện thứ nhất, không phải là đại yến tăng quân, cũng không phải tự mình an ủi bách tính, mà là xét nhà. Mục tiêu, dĩ nhiên chính là bây giờ bị man nhân chiếm cứ, lại bị Ngô Xương Thuật coi như hành dinh phủ quận thủ, cùng Ngô Xương Thuật bản nhân cùng thủ hạ các tướng lĩnh trụ sở tạm thời. Khương Hổ mang theo một đội tinh anh binh sĩ, hướng thú bừng bừng lĩnh mệnh mà đi. Hắn biết, xét nhà loại chuyện lặt vặt này mà, chất béo nhất là phong phú. Quả nhiên không ra Lý Đại sở liệu. Ngô Xương Thuật chiếm cứ Nam Dương quận thời gian mặc dù không tính là quá lâu, nhưng ỷ vào võ lực, đối với trong thành phú hộ, thương nhân thậm chí có chút của cải người ta, tiến hành cực kỳ tàn khốc vơ vét bắt chẹt. Vàng bạc tài bảo, lương thực vải vóc, đồ cổ tranh chữ, phàm là thứ đáng giá, đều bị hắn lấy các loại danh nghĩa cướp đoạt tới, đại bộ phận đều chống chất tại phủ quận thủ khố phòng cùng chính hắn trong bọc hành lý. Mà trong thành những cái kia nguyên bản thuộc về gia đình giàu có dinh thự, cũng phần lớn bị man binh tướng lĩnh chiếm cứ, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chiến lợi phẩm. Khương Hổ dẫn người cơ hồ là đào sâu ba thước, đem tất cả khả năng giấu kín tài vật địa phương đều lục soát mấy lần. Phủ quận thủ khố phòng bị mở ra, bên trong chồng chất như núi vàng bạc nguyên bảo, thành dương châu báu ngọc khí, thành bó tơ lụa, tại bó đuốc chiếu rọi xuống lóe ra mê người quan mang. Nô xương thuật nơi ở càng là thu hoạch tương đối khá, trừ đại lượng vàng bạc, còn có mấy món rõ ràng là từ hoàng cung hoặc vương phủ chảy ra chân phẩm, cùng một chút đến từ thảo nguyên chân quý gia lông cùng bảo thạch. Mặt khác man binh tướng lĩnh nơi ở cũng xét ra không ít tài vật. Trải qua thô sơ giản lược kiểm kê, chỉ là hiện ngân cùng tỏi vàng, quy ra xuống tới liền có gần 80,000 lượng. Lại thêm những cái kia châu báu, ngọc khí, đồ cổ, tranh chữ, tơ lụa các loại khó mà lập tức định giá tài vật, tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 100,000 lượng bạc ngân, thậm chí khả năng càng nhiều. Lão đại, phát, chúng ta phát. Khương Hổ khó nén hưng phấn, thanh âm đều có chút phát run. Mọi giờ này tướng quân thật là có thể vơ vét, đơn giản so chúng ta còn. Khu cụ, quả thực là cùng hung cực ác. Bất quá bây giờ đều làm lợi chúng ta. Lý Đại nhìn trước mắt chồng chất như núi tài bảo, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi. Hắn nguyên bản còn lo lắng Nam Dương quận bị man nhân chiếm cứ sau, tài vật hoặc bị chuyển di hoặc bị tiêu hao. Không nghĩ tới Ngô Xương Thuật cái này vận chuyển đại đội trưởng như vậy xứng trước, đem đồ tốt đều cho hắn tập trung đóng gói tốt. Rất tốt. Lý Đại nhẹ gật đầu, vàng bạc trực tiếp thùng đựng hàng, chuẩn bị trở đi. Mặt khác vật phẩm quý giá, coi chừng đóng gói, phân loại cất giữ. Những này đều là chúng ta sau này quân phí cùng phát triển tiền vốn. Hắn đánh giá một chút, tăng thêm trước đó từ trường quảng nơi đó xét tới 6-7 vạn lượng, hiện tại hắn trong tay vốn lưu động cùng có thể biến đổi hiện tài sản, đã đạt đến một cái khá kinh người số lượng. Có số tiền kia, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Tiến một bước mở rộng súng lửa cùng đạn dược sinh sản quy mô, chiêu mộ cùng huấn luyện càng nhiều binh sĩ, cải thiện đại Newton cơ sở công trình, thậm chí có thể cân nhắc làm điểm mặt khác vượt qua thời đại phát minh nhỏ. Đương nhiên, dưới mắt trọng yếu nhất chính là thực hiện đối với Hoàng Bách Thánh hứa hẹn, cầm tới cái kia 100,000 lượng lính đánh thuê tiền thuê. Cứ như vậy một lần, hắn không chỉ có được không một chi chịu đựng thực chiến kiểm nghiệm cường đại quân đội cùng đại lượng thu được, còn có thể lãi dòng 100,000 lượng triệu đỉnh tiền thưởng, quả thực là kiếm bộn không lô mua bán. Nắm chặt thời gian kiểm kê, thùng đựng hàng, tạo sách. Lý Đại đối với Khương Hổ phân phó nói, nơi đây không nên ở lâu, mau chóng xử lý thỏa đáng, chúng ta chuẩn bị khải hoàn hồi chiều. Là lão đại. Khương Hổ nhiệt tình mười phần, lập tức dẫn người lại bận việc đứng lên. Tài vật kiểm kê thùng đựng hàng khoảng cách, Lý Đại để cho người ta đem Nội Xương Thuật cùng Triệu quân sư dẫn tới phủ quận thủ còn sót lại chính đường trước. Hai người bị đè xuống quỳ trên mặt đất, tư thái chật vật. Triệu quân sư sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, nhìn thấy Lý Đại đi tới, lập tức giống đầu chó ghẻ mở dạng, lấy đầu đập đất, nước mắt chảy ngang cầu khẩn. Lý Đại người, Lý tướng quân, tha mạng a. Nhỏ, nhỏ là bị buộc bất đắc dĩ a. Cái kia Nội Xương Thuật hung tàn thành tính, nhỏ nếu như không theo, đã sớm mất mạng. Nhỏ, nhỏ một mực tâm hướng thiên triều a. cầu xin đại nhân xem ở tiểu nhân cũng là thiên nhân phân thượng, tha tiểu nhân một cái mạng chó đi. Tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa, vì đại nhân hiệu lực. Hắn một bên nói một bên giật đầu, cái trán đều đập phá, máu tươi hòa với nước mắt chảy một mặt, làm cho hề. Lý đại nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, trên mặt không có chút nào ba động, chỉ có một tia nhàn nhạt chán ghét. Loại này không có chút nào khí tiết, bán chủ cầu đinh, làm chành cho hổ chi đổ, so trực tiếp địch nhân càng khiến người ta buồn nôn. So với Triệu Quân Sư chó vẫy đuôi mừng chủ, nó xương thuật mặc dù bị trói gô, trên đùi vết thương còn tại rớm máu, trên mặt nhưng như cũng lưu lại một tia man tộc hán tướng hung hãn cùng một loại thâm căn cố đế ngạo mạn. Hắn cố gắng thẳng tắp sống lưng, trừng mắt Lý đại, dùng cứng rắn thiên nhân ngựa sen lẫn man ngựa gầm thét lên, "Lý đại, ngươi chớ đắc ý. Hôm nay là ngươi thắng, dùng hèn hạ yêu pháp. Nhưng này thì thế nào? Lão tử là Đại Man quốc Tả Hiền Vương dưới trướng Kim Giáp đại tướng. Ngươi dám động lão tử một cọng tóc gãy thử một chút." Tả Hiền Vương điện hạ đại quân ngay tại trên thảo nguyên. Không bao lâu, hắn liền sẽ xuất lĩnh 100,000 thiết kỵ xuôi nam, san bằng các ngươi thiên nhân kinh thành, đem các ngươi hoàng đế đều trộm tới thảo nguyên chăn dê. Hắn càng nói càng kích động, phản phất lại tìm về một chút lực lượng, thanh âm cũng cất cao mấy phần, thứ thời, hiện tại liền thả lão tử, lại đem cướp đi lão tử tài vật cũng còn trở về. Lão tử có lẽ còn có thể Tả Hiền Vương trước mặt thay ngươi nói vài lời hữu ích, cho ngươi lưu lại còn thời. Nếu không, các loại Tả Hiền Vương đại quân vừa đến, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đồ diệt ngươi cả nhà. Để cho các ngươi biết, đắc tội chúng ta Đại Man quốc dũng sĩ hạ tràng. Hắn lời nói này, đã là đang uy hiếp, cũng là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn thấy, thiên nhân mềm yếu có thể bắt nạt, nhất là những người làm con này, sợ nhất trọng đại phiền toái. Chính mình khiêng ra Tả Hiền Vương cùng 100,000 thiết kỵ, cái này gọi Lý đại tuổi trẻ quan viên, chắc chắn sẽ sợ sệt, thậm chí sẽ thả hắn để cầu gián xếp ổn thỏa. Nhưng mà, hắn sai, mà lại sai vô cùng. Lý đại nghe ngổ xương thuật của ngôn, không chỉ có không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn chậm rãi dạo bước đến ngổ xương thuật trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Tả Hiền Vương. 100,000 thiết kỵ. Ta thật là sợ a. Một giây sau, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên thu liễm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, sát khí bốn phía. Đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy ngày đó. Lời còn chưa dứt, Lý đại tay phải bỗng nhiên nô ra, một thanh rút ra bên cạnh Khương Hổ bên hông bội đao. Đao quang tại Tà Dương bên dưới hiện lên một đạo hàn mang. Nô xương thuật trên mặt cuồng ngạo cùng uy hiếp trong nháy mắt ngưng kết, biến thành khó có thể tin hoảng sợ. Hắn muốn dây rủa, nhưng bản thân bị trọng thương lại bị chăm chú trói chặt, chỗ nào động đậy được. "Ngươi, ngươi dám?" Hắn một chữ cuối cùng còn không có lối ra. Phốc phốc. Lưỡi đao sắc bén không trở ngại chút nào cắt vào cổ của hắn. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, mục trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm đi tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 173, nhanh tin tức chương 173, nhanh tin tức một viên dâu quay nón sùng soảng, vẫn mang theo kinh sợ biểu lộ đầu lâu, bay lên cao cao, nóng hổi máu tươi như là suối phun giống như từ cái cổ chỗ đứt bắn ra, tung tóe bên cạnh Quỷ Triệu Quân Sư một thân một mặt. Thi thể không đầu lung lay, trung điệp mới ngã xuống đất. Triệu Quân Sư bị bất thình lình huyết tinh một màn dọa đến hồn phi phách tán, phát ra không giống người thét lên, còn trong nháy mắt ướt đẫm, một cỗ mùi khai tràn ngập ra. Hắn nhìn xem trên mặt đất một xương thuật còn tại có chút co giật thi thể không đầu cùng viên kia lăn đến cách đó không xa đầu lâu, lại ngẩng đầu nhìn cầm đao mà đứng, mà không thay đổi Lý đại, như là gặp được chân chính ma thần. Tha mạng. Lý đại người tha mạng a. Đừng có giết ta. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Triệu Quân Sư dập đầu như dã tỏi, nói năng lộn xộn, tinh thần cơ hồ sụp đổ. Lý đại nhìn cũng chưa từng nhìn một xương thuật thi thể một chút, phản phất chỉ là tiện tay chụp chết một cái ong ong kêu con rồi. Hắn đem dính máu lưỡi đao tại Triệu Quân Sư trên quần áo tùy ý xoa xoa, sau đó mũi đao chỉ hướng Triệu Quân Sư. Về phần ngươi Lý đại thanh âm băng lãnh, bán nước cầu vinh, trợ trụ vi ngược, ước hiếp đồng bào. Thiên nhân bên trong, giống như ngươi đồ hèn nhát, so địch nhân càng đáng chết hơn. Không. Không. Triệu Quân Sư tuyệt vọng lắc đầu, nước mắt tứ chảy ngang. Đao quang lần nữa lóe lên. Triệu Quân Sư tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, đầu của hắn cũng bước nổ xương thuật theo gót, lăn xuống trên mặt đất, trên mặt còn ngưng kết lấy cực hạn sợ hãi cùng cầu thận. Lý đại tiện tay đem đao ném về cho Khương Hổ, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đem cái này hai cái đầu xử lý một chút, dùng đôi đốt tốt, cùng những cái kia tịch thu được man binh cơ sĩ, tướng linh tín vật đặt chung một chỗ, làm chiến lợi phẩm, cùng nhau áp giải hồi kinh. Lý đại nhàn nhạt phân phó nói, thi thể kéo ra ngoài, cùng những cái kia man binh thi thể cùng một chỗ đốt đi. Là, Khương Hổ bọn người thấy cảm xúc bành trướng, đồng thời lại đối Lý đại tàn nhẫn quả quyết cảm thấy một tia kính sợ, đội vàng ứng thanh xử lý. Lý đại quay người, nhìn về phía kinh thành phương hướng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nam Dương quận đã phục, man tướng đã chu, chiến lợi phẩm to lớn. Nhưng bây giờ Lý đại còn không thể trở về, bởi vì hắn còn phải chờ Triệu Đình đại quân tới đón Nam Dương quận. Việc cấp bách là đem cầm xuống Nam Dương quận tin tức này chuyển về Triệu Đình, để Triệu Đình phái đại quân đến đây tiếp quản. Từ nơi này đến kinh thành nói ít cũng phải 7-8 ngày thời gian, nhưng từ nơi này đến Đại Nưu thôn, ra roi thúc ngựa lời nói, chỉ cần 2 ngày thời gian. Lại từ Đại Nưu thôn thông qua nhậm ý môn trở lại kinh thành, chỉ cần muốn vài phút. Cho nên Lý đại liền an bài Khương Hổ đi làm việc này. Khương Hổ là người hắn tin tưởng nhất. Khương Hổ có một cái bao, trong bao chứa chính là nổ xương thuật cùng Triệu Quân Sư đầu người, còn có nổ xương thuật trên thân có thể chứng minh thân phận tín vật, ra roi thúc ngựa hướng phía Đại Nưu thôn tiến đến. Hai ngày sau, Khương Hổ trở lại Đại Nhu thôn, hắn không có dừng lại, trực tiếp thông qua nhậm ý môn đi tới kinh thành. Đến nơi đây, Khương Hổ nhiệm vụ coi như hoàn thành. Vị Lai Thương điếm bên trong, Trần Mặc nhận lấy bao khỏa, tại biết được Khương Hổ ý đồ đến đằng sau, hắn không dám chế lại, hướng thẳng đến hoàng cung đi đến. Lý Đại từng cùng Hoàng Bách Thánh ước định qua, nếu như có chuyện cần tìm Hoàng Bách Thánh lời nói, liền đi hoàng cung cửa lớn tìm Triệu thị vệ thông báo một tiếng liền có thể. Rất nhanh, Trần Mặc liền tới đến bên ngoài hoàng cung. Vừa tới ngoài hoàng cung, Trần Mặc liền bị mấy tên cấm quân ngăn cản đường đi. Dừng lại, làm cái gì? Trần Mặc vội vàng đưa lên bao khỏa, nói ra, ta tìm một cái Triệu thị vệ. Cửa ra vào mấy cái cấm quân nghe vậy, liếc nhau một cái, đều không có dám lãnh đạm Trần Mặc. Vì cái gì? Cái này Triệu thị vệ cũng không phải người bình thường, đó là đương kim thánh thượng huyền đế thân thích, cũng là bọn hắn lao đại. Không lâu sau đó, Triệu thị vệ liền xuất hiện. Người tìm ta? Triệu thị vệ cau mày, hắn cũng không nhận ra nam nhân ở trước mắt. Trần Mặc vội vàng đem bao khỏa đưa cho Triệu thị vệ, nói ra, chủ nhân nhà ta là Cẩm Y Liễu vệ Ngân Y Ni đại, hắn cùng Hoàng Bách Thánh Hoàng đại nhân ước định cẩn thận, nếu như ta nhà đại nhân cần tìm Hoàng đại nhân, liền đến nơi này tìm ngài. Nghe vậy, Triệu thị vệ không dám thất lễ. Người khác không biết Hoàng Bách Thánh là ai, nhưng hắn thế nhưng là huyền đế em vợ, hắn biết Hoàng Bách Thánh đó là huyền đế dùng tên giả. Mà cái kia Cẩm Y Liễu vệ Lý đại, căn bản không biết Hoàng Bách Thánh chính là Đường Kim Thánh thượng. Bao khỏa cho ta đi, ta lập tức tiến cung. Trần Mặc bàn giao vài câu, Triệu thị vệ cầm tới bao khỏa đằng sau, Triệu thị vệ liền hướng phía trong hoàng cung chạy như điên tới. Bên hồ, Liêu Ti nhẹ rủ xuống, mặt nước gợn sóng. Huyền đế một thân thường phục, cầm trong tay cần câu, ánh mắt nhưng lại chưa tập trung tại lơ là bên trên, mà là có chút thất thần nhìn qua nơi xa thành cung mái cong. Hắn bên người, thiếp thân lão thái giám Triệu Công Công khoanh tay mà đứng, bình tức tĩnh khí. Triệu bạn bạn. Huyền đế bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt cùng lo nghĩ, ngươi nói, cái kia Lý đại, coi là thật đáng tin sao? Một cái Cẩm Y Liễu vệ Ngân Y Liễu, vô binh không tốt, há miệng chính là 100. Không 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 lượng, nói cái gì lính đánh thuê, chấm lúc đó cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bây giờ nghĩ lại, quả thực hoang đường. Triệu Công Công có chút không người, thanh âm lanh lảnh mà cẩn thận, vạn tuế ra thánh minh. Lao nô cũng cảm thấy, việc này quá ly kỳ. Cái kia man tướng nội xương thuật dũng mãnh, dưới trướng đều là hổ lang chi binh, chiếm cứ Nam Dương kiên thành. Chớ nói Lý đại Ngân Y Liễu lâm thời tụ tập cái gọi là lính đánh thuê, chính là triều đình điều động biên quân tinh nhuệ, không có mấy lần chi chúng, lâu dài vây khốn, sợ cũng có xuống. Lý đại lời nói, sợ là thiếu niên khí thịnh, có thể là có mưu đồ khác. Huyền đế thở dài, chấm làm sao không biết, chỉ là Nam Dương luôn hãm, triều chính chấn động, chấm lòng nóng như lửa đốt, dù là có một đường hư vô mở mịt cơ hội, cũng không nhịn được muốn đi bắt lấy. 100.000 lựa bạn, nếu thật có thể đổi lấy Nam Dương khôi phục, tất nhiên là đáng giá, liền sợ đồ gây trò cười, càng rét lạnh phía trước tướng sĩ chi tâm. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm hơn, tính toán thời gian, hắn nếu thật có hành động, cũng nên có tin tức, có thể đến nay tin tức hoàn toàn không có. Chỉ sợ là lời còn chưa dứt, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Vậy hạ, vậy hạ. Triệu thị vệ thở hồng hộc chạy đến phụ cận, không kịp hành lễ, hai tay đem bao khỏa dơ cao khỏi đầu. Cẩm Y Liễu vệ Ngân Y Ni đại, sai người đưa tới vật này, nói là muốn giao cho Hoàng Bách Thánh Hoàng đại nhân. Hoàng Bách Thánh ba chữ lọt vào tai, Huyền đế cầm cần câu tay khẽ run lên, trong mắt phút chốc tuôn ra một sợi tinh quang. Triệu Công Công cũng là toàn thân chấn động, đột nhiên nhìn về phía bao quần áo kia. Trình lên. Huyền đế thanh âm đột nhiên cất cao, lại không trước đó mỏi mệt tinh thần sa sút. Triệu thị vệ liền vội vàng tiến lên, đem bao khỏa đặt ở Huyền đế bên chân trên tảng đá. Một cỗ nhàn nhạt vôi hôn tạm khó nói nên lời mùi phát ra. Huyền đế ra hiệu Triệu Công Công. Triệu Công Công tiến lên, chịu đựng mùi vị khác thường, cẩn thận từng ly từng tí giải khai bao quần áo ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là hai viên trải qua vôi thô sơ giản lược xử lý, diện mục dữ tợn, lờ mờ khả biện đầu người. Một viên râu quai nón trấn mắt, tràn đầy man tộc dũng mãnh chi khí. Một viên khác thì da mặt trắng nõn, giờ phút này lại vặn bẹo lên trước khi chết sợ hãi. Dù là Huyền đế nhìn quen sóng gió, giờ phút này cũng không nhịn được con người co bảo. Triệu Công Công càng là hô nhỏ một tiếng, lui lại nửa bước. Cái này, đây là để cử chuyển hot. Nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 174, tạo chiều chương 174, tạo chiều huyền đế ánh mắt gắt gao tiếp cận viên kia dâu quai nón đầu lâu. Trong bao quần áo còn có mấy món vụn vặt vật phẩm, một viên điêu khắc giữ tợn đầu sói, khảm nạm hồng ngọc làm bằng kim loại lệnh bài. Vài lần nhiễm vết bẩn, nhưng đồ án đặc biệt cơ sĩ. Còn có một số giải rác ngọc bội, lệ tiễn những vật này. Triệu thị vệ vội vàng hồi bẩm, người tới nói là Lý đại đại nhân thu phục Nam Dương quận sau, trận chém man tướng Ngô Xương Thuật, cùng trợ trụ vi ngược phản đồ Triệu họ quân sư thủ cấp, những này là vật chứng. Ngô Xương Thuật. Huyền đế bỗng nhiên đứng dậy, cần câu rơi trên mặt đất cũng không hề hay biết. Hắn đoạt bước lên trước, không để ý huyết tinh ố mế, cẩn thận phân biệt viên kia dâu quai nón đầu lâu. Hắn từng nhìn qua biên quan trình báo man tướng Trần Dung, trước mắt cái đầu lâu này, mặc dù trải qua xử lý, nhưng này tươi sáng đặc thù. Đặc biệt là thái dương một đạo vết thương cũ cùng đặc thù khôn phát tiểu dáng, cùng trong tình báo miêu tả nội xương thuật không khác nhau chút nào. Lại nhìn cái kia làm bằng kim loại đầu sói lệnh bài, chính là man tộc trái hiền vương dưới trướng kim trướng đại tướng tiêu chí tín vật, tuyệt không phải giả tạo. Một cỗ to lớn, khó có thể tin cuồng hỉ, hỗn tạp chấn kinh, giống như nước thủy triều đánh thẳng vào huyền đế tâm thần. Nam Dương, thu phục, nội xương thuật, thật bị chém. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo run rẩy. Triệu Công Công cũng là kích động đến mặt mo đỏ bừng, phu phu một tiếng quỳ xuống, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Thiên hữu đại tiên, hàng thần này đem. Lý Đại Ngân y tỉ, thật là thần như vậy. Huyền Đế hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn phong thả tới lui mấy bước, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Lý Đại thật làm được, lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, tại bất khả tư nghị thời gian bên trong, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi công lao sự nghiệp. Không chỉ có thu phục Nam Dương, còn trận chém địch quân chủ tướng. Công lao này quá lớn. Tốt, tốt một cái Lý Đại. Huyền Đế rốt cục nhịn không được, vỗ tay cười to. Nhiều ngày đọc lại khói mù quét sạch xanh xanh. Ha ha ha. Ngày mai tảo triều, chấm ngược lại là muốn nhìn những cái kia đề nghị muốn cùng Man Quốc nghị hòa đại thần, còn có lời gì có thể nói? Sắp trời không sáng, giờ dần ba khắc, ngõ môn bên ngoài đã lần lượt có kiệu quan ở lại. Cuối thu do sớm mang theo hàn ý, thổi đến trước điện trên quảng trường đám quan chức lũng gấp quan bảo, tốt năm tốt ba tụ tại một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Hôm nay cũng không phải là đại triều hội ngày chính con, nhưng đêm qua trong cung truyền ra tin tức, bệ hạ có khẩn cấp yếu sự triệu tập quần thần, cho nên lục bộ cửu khanh, văn võ đại quan đều không dám lãnh đạo, sớm liền đợi tại nơi này. Bệ hạ hôm nay triệu chúng ta đến đây, có chuyện gì a? Một tên đại thần có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một bên, một tên võ tướng cười lạnh một tiếng, nói ra, còn có thể có chuyện gì a? Đơn giản chính là Nam Dương quận cái kia hàng một con sự tình thôi. Đại thần nhìn về hướng tên này võ tướng, cái này một thành viên võ tướng nhưng là đương kim tiên triều đệ nhất danh tướng, tên là Vương An Cát. Sở dĩ nói hắn là danh tướng, là bởi vì người này không có đánh qua thắng trận, đánh đều là đánh bại. Mặc dù chiến tích không được, nhưng người này nhưng vẫn là thiên triều võ tướng một trong. Bởi vì gia hỏa này là sĩ tộc xuất thân cao quý, cho dù là hoàng đế cũng phải cho sau lưng của hắn sĩ tộc ba phần mặt mũi. Thứ yếu là thiên triều thật không người có thể dùng, ngay cả Vương An Cát loại người này đều có thể làm bên trên võ tướng, có thể thấy được thiên triều chi suy bại. Vương tướng quân, theo ý ngươi, cái này Man binh chiếm lấy Nam Dương quận, chúng ta nên như thế nào giải quyết ta? Một tên đại thần ôm quyền, tò mò hỏi. Vương An Cắt ôm cánh tay, lắc đầu, bây giờ Man binh đã đem Nam Dương quận cho chiếm lấy, trừ đem Nam Dương quận chắp tay nhường cho người, còn có những biện pháp khác sao? Vương An Cắt câu nói này nói xong, lập tức liền dẫn tới chúng quanh không ít người bây xem. Vương An Cắt lời nói mặc dù nói đến khó nghe, nhưng nói cầu thả để ý không cầu thả. Trên thực tế chính là như vậy, Man quốc cường đại, thiên triều nội bộ cực kỳ không đoàn kết, căn bản không có người có năng lực có thể đem Man nhân trục xuất khỏi Nam Dương quận. Nhưng triều đình bách quan bên trong, hay là có yêu quốc chi người. Lúc này chính là qua tuổi lục tuần lão thần Trư Cát Ngô. Trư Cát Ngô chức quan không cao, vẹn vẹn chỉ có tứ phẩm, tại lại bộ bên trong cũng không có cái gì thực quyền, trong triều đình nhân vật dâu ria. Cũng không phải bởi vì năng lực của người nọ không được, mà là người này EQ cực thấp. Có lời gì sẽ không che giấu, cho dù là hoàng đế cũng dám ở trước mặt cứng rắn. Cho nên cao tuổi rồi, chức quan cũng vẹn vẹn chỉ có tổng tứ phẩm. Nói hiệu nói vượng. Nam Dương quận, đó là chúng ta đại thiên địa bàn. Sao có thể chắp tay nhường cho người? Vương tướng quân, ngươi thân là đại thiên võ tướng, sao có thể nói ra chướng sĩ khí người khác diệt uy phong mình lời nói? Theo ta thấy, nếu như chúng ta nhiều lần thỏa hiệp, những man nhân này sẽ chỉ càng phát ra phế lối. Đến lúc đó liền sẽ chiếm đoạt chúng ta kế tiếp quận, thậm chí là châu. Nhất định phải đánh. Chỉ có đem man nhân cho đánh sợ, đánh đau, bọn hắn mới biết được sợ sệt. Nghe Trư Cát Ngô lời nói đằng sau, Vương An Cát khinh thường cười một tiếng, nói ra, ha ha, Trư Cát lão đầu, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi cùng man nhân đánh trận sao? Một cái man nhân có thể đánh ba cái thiên nhân, ngươi biết không? Man nhân vốn là thiện chiến, lại thêm Nam Dương quận khoảng cách Man quốc rất gần, chúng ta đến phái bao nhiêu người đi đánh Nam Dương quận? 30,000. Nếu như đối phương phái viện quân tới làm sao bây giờ? Đến lúc đó đánh thua, vậy liền cũng không phải một cái nho nhỏ Nam Dương quận sự tình, bệ hạ mất mặt không nói, còn phải cắt đất bồi thường. Vương An Cắt lời nói, lập tức đạt được không ít đại thần tán đồng, nhao nhao gật đầu. Ngay lúc này, phía trước một vị không nói một lời lão giả phát ra tiếng nói đủ. Chớ ồn nào. Trước đại điện, còn thể thống gì? Người này vừa nói, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Người này tên là Lưu Bi, là đại thiên vương triều Đường Kim thừa tướng, cơ hồ là trừ Huyền Đế bên ngoài, toàn bộ triều đình người có quyền lực lớn nhất. Nói hắn là dưới một người trên vạn người, cũng không quá đáng chút nào, thậm chí hắn tại triều đình hy vọng, mơ hồ có lỗi nặng Huyền Đế ý tứ. Mà Lưu Bi gần nhất rất không cao hứng, bởi vì Huyền Đế không biết nghe theo ai đề nghị, làm một cái gì nội các đi ra. Nội các vừa ra, hắn thân là thừa tướng quyền lực trong tay lập tức trôi mất rất nhiều. Không chỉ có như vậy, Huyền Đế còn làm một cái cẩm y liễu vệ xuất hiện, chuyên môn bắt bách quan tham ô mục nát, khiến cho hắn gần nhất nhận được chất béo đều ít đi rất nhiều. Mà bây giờ, Man binh chiếm đoạt Nam Dương quận, thân là thừa tướng, Lưu Vi không những không sợ, ngược lại còn ẩn ẩn có chút cao hứng. Bởi vì Lưu Vi phi thường am hiểu ngoại giao, đặc biệt là cùng Man quốc. Mỗi lần cùng Man quốc giao chiến, Lưu Vi đều là thân là sứ giả tự mình đi Man quốc nói chuyện với nhau, một tới hai đi, Lưu Vi cũng tại Man quốc có người quen. Cho nên khi biết Man binh chiếm đoạt Nam Dương quận đằng sau, Lưu Vi trong lòng cao hứng phi thường, bởi vì hắn biết Huyền Đế nếu như muốn giải quyết chuyện này, nhất định phải cầu đến hắn, mà hắn liền có thể thừa cơ đưa ra giải tán nội các cùng cẩm y liễu vệ, tối thiểu nhất cũng phải đem nội các cho giải tán. Mà hiện trường văn võ bá quan không có ai biết, kỳ thật Nam Dương quận đã bị Lý Đại cho công phá. Ngay lúc này, Ngụy Công Công thanh âm truyền đến. Tiến điện. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 175, biết đánh nhau hay không? Chương 175, biết đánh nhau hay không? Văn võ bá quan đang nghe thanh âm đằng sau, toàn bộ giữ vương an tĩnh, tiếp lấy xếp hàng đi tới trước đại điện, bỏ đi giày, sau đó túi đầu bước nhanh đi vào trong đại điện. Các loại văn võ bá quan đến đông đủ đằng sau, mọi người cùng chạy xuống dòng dòng quỳ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trên đại điện, bầu không khí nghiêm túc. Huyền đế ngồi cao long ỷ, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Văn võ bá quan phân loại hai bên, lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại ngoài điện ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió. Chúng thanh gia, miễn lễ bình thân. Huyền đế thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Đợi bách quan đứng dậy đứng vững, Huyền đế ánh mắt chậm rãi đảo qua điện hạ đám người, lúc này mới lên tiếng: "Hôm nay triệu chư vị ái khanh đến đây, cần làm chuyện gì, chắc hẳn mọi người trong lòng cũng có bài." Nam Dương quận bị man binh chiếm cứ đã gần đến ngày dư, sinh linh đồ thán, thành trì mông trần. Việc này liên quan đến quốc thể, liên quan đến xã tắc, càng liên quan đến ta đại thiên vương triều mặt mũi cùng an nguy. Chấm, an ngủ không yên. Hắn dừng một chút, ánh mắt tựa hồ đang mấy cái trọng thần trên mặt dừng lại chốc lát, mới tiếp tục nói: "Trước đó vài ngày, chấm cùng chư vị cũng nghị qua mấy lần, chiến có chiến có xử, cùng có cùng lo lắng. Hôm nay, chấm lại muốn nghe một chút chư vị ái khanh ý kiến. Nam Dương sự tình, đến tột cùng nên xử trí như thế nào? Là chiến, là cùng? Chư vị, nói thoải mái đi." Thoại âm rơi xuống, trong đại điện lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Không ít người nhìn trộm đi nhìn thừa tướng Lưu Vi cùng binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn đám người sắc mặt. Lưu Vi buông thong mí mắt, phảng phất lao tăng nhập định, không nói một lời. Vương Sùng Sơn thì nhíu mày, giống như đang suy tư. Rốt cục, hộ bộ Hưu thị lang Lưu Dung dẫn đầu ra khỏi hàng, không người nói: "Vậy hạ, thần coi là lúc này lấy hòa vi quý." Thanh âm hắn không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong đại điện đặc biệt rõ ràng. Nam Dương mặc dù mất, nhưng man nhân theo thành, ý tại bắt chẹt tài vận, không phải có thôn tính trung nguyên ý chí. Lại man binh dũng mãnh, cư kiên thành lấy thủ, nếu ta hướng phát đại quân cường công, tất nhiên thương vong thảm trọng, hao phí thuế ruộng không đếm được. Bây giờ quốc khố trống rỗng, Bắc cảnh, Tây thủy đều là cần phòng bị, thực không nên lại khải quy mô lớn chiến sự. Không bằng phái một ăn nói khéo léo chi làm, tiến về thương lượng, hứa lấy thích hợp tiền tài, khiến cho lui binh. Đã có thể bảo vệ toàn Nam Dương bách tính, cũng có thể tránh cho thảm họa chiến tranh liên kết, thật là song toàn kế sách. Lưu Dung lời nói này, hiển nhiên đại biểu tương đương một bộ phận quan viên ý nghĩ, nhất là những cái kia trưởng quản thuế ruộng, không muốn khẽ mở chiến sự quan văn. Ngay sau đó liền có vài tiếng rất nhỏ phụ họa. Thần tán thành. Lễ bộ một tên quan viên ra khỏi hàng. Man nhân mặc dù thô bỉ, cũng sợ thiên triều uy nghi. Như đi sứ thanh minh đại nghĩa, nói rõ lợi hại, lại dựa vào kim lụa, lường trước nó tất không dám quá phận bức bách. Như vậy, đã có thể hiển lộ rõ ràng ta thiên triều thượng quốc sự khoan dung khí độ, lại có thể lấy nhỏ nhất đại giới thu phục mất đất. Hoang đường. Một tiếng giản mua lại trung khí 10 phần gầm thét đánh gãy tiếng phụ họa. Chỉ gặp lại bộ lang trung chư các ngô dầu tóc đều dựng, nhanh chân ra khỏi hàng, hắn mặc dù qua tuổi lục tuần, giờ phút này lại sắc mặt đỏ lên, trong mắt phút lửa. Lưu thị lang, còn có các ngươi. Hắn chỉ vào mấy cái kia tán thành quan viên, thanh âm kích động. Cái gì dĩ hòa vi quý, cái gì thích hợp tiền tài, quả thực là nói bậy nói bạ, lầm quốc lầm dân. Hắn chuyển hướng Huyền đế, thật sâu vai chào: "Bệ hạ, tuyệt đối không thể nghị hòa. Man nhân tham lam thành tính, được lũng trong tụ. Hôm nay bọn hắn chiếm ta Nam Dương, yêu cầu tiền tài, chúng ta cho, ngày mai bọn hắn liền có thể chiếm ta Hà Gian, yêu cầu càng nhiều. Từ nay trở đi liền có thể binh lâm thành hạ, muốn bệ hạ ngài cắt đất xương thần. Như thế tiền lệ, sử không dứt sách. Ta đại thiên lập quốc trăm năm, há có thể hướng ngoài vòng giáo hóa man di túi đầu tiền cống. Như đi sách này, quốc uy ở đâu? Quân tâm dân tâm ở đâu? Hậu thế sách sử, lại đem như thế nào đánh giá bệ hạ cùng bọn ta thần tử?" Chư Cát Ngô thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, man binh mặc dù hung hãn, chẳng lẽ ta thiên triều binh sĩ chính là bùn nặng phải không? Nam Dương chính là chiến lược yếu địa, há có thể tùy tiện chắp tay nhường cho người? Thần tuy giàn mua, nguyện xin mời một lữ chi sư, thân phó Nam Dương, cùng man tặc quyết nhất tử chiến. Mặc dù ra ngựa bọc thây, cũng tuyệt không để tấp đất. Hắn lần này dõng dạc phân trần, để trong điện không ít võ tướng mặt lộ nét hổ thẹn, cũng làm cho một chút chủ chiến quan viên âm thầm gật đầu. Nhưng càng nhiều người, lại là mặt không biểu tình, hoặc khẽ lắc đầu. Huyền đế nhìn xem dưới đài dõng dạc, đầy mặt đỏ lên Chư Cát Ngô. Ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Lão đầu này mặc dù tính tình vừa thối vừa cứng, quan chức không cao, nhưng phần này trung can nghĩa đảm, không nhượng chút nào huyết tính, lại so những cái kia quyền cao chức trọng, miệng đầy đại đạo lý lại chỉ lo chính mình lợi ích ra hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Huyền đế nhẹ gật đầu, ánh mắt quét về phía những quan viên khác, thanh âm để cao chút, chư vị đều nghe được. Chư các thái khanh cho là nhất định phải đánh, mà lại có chiến tử quyết tâm. Chấm cũng coi là ta đại thiên lập quốc trăm năm, tiên tổ gian khổ khi lập nghiệp đánh xuống giang sơn, không có một tấc là dư thừa. Để chấm cầm kim lụa đi đổi vốn nên thuộc về mình thổ địa, đi đút no bụng những cái kia lòng tham không đáy xài lang, chấm không có cam lòng. Hắn lời này vừa ra, điện hạ không ít quan viên sắc mặt biến hóa. Vậy hạ ý tứ này cũng là chủ chiến. Thừa tướng Lưu Vi mí mắt rốt cục giơ lên, hắn ra khỏi hàng một bước, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ áp lực. Vậy hạ có hùng tâm này chí khí, lao thần cảm phục. Gia Cát đại nhân khẩn thiết báo quốc chi tâm, cũng làm cho người đọc dung. Thế nhưng hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm trở nên nặng nề, "Bệ hạ, đạo trị quốc không thể chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết. Xin hỏi bệ hạ, nếu muốn đánh, người nào nhưng vì chủ soái?" Ánh mắt của hắn đảo qua võ tướng đội ngũ, những cái kia ngày bình thường cũng danh xưng năng chinh thiện chiến tướng lĩnh, giờ phút này tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, lại phần lớn vô ý thức tránh đi ánh mắt, hoặc túi đầu xuống, hoặc nhìn về phía nơi khác. Liền ngay cả mới vừa rồi còn ở ngoài điện phát ngôn bừa bãi danh tướng Vương An Cát, giờ phút này cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phản phất không nghe thấy. Lưu Vi trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra thần sắc lo lắng, "Bệ hạ mời xem, cũng không phải là triều ta không ngợi, thực là không người muốn gánh trách nhiệm này à?" "Vì sao?" "Bởi vì tất cả mọi người biết, cuộc chiến này đánh không thắng." Binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn lúc này cũng không thể không kiên trì ra khỏi hàng, hắn là binh bộ chủ quan, không cách nào hoàn toàn né tránh. "Bệ hạ, thừa tướng lời nói ai, thật có tình hình thực tế." Nam Dương quận thành cao ao sâu, nội xương thuật dưới trướng man binh hung hãn, lại đều là kỵ binh làm chủ, tới lui như gió. Quân ta như phát bộ binh là chủ lực tiến về, giã chiến khó địch nổi, công thành càng là khó càng thêm khó. Nếu muốn ổn thỏa, chí ít cần triệu tập 50,000 trở lên tinh nhuệ biên quân, mang theo đại lượng khí giới công thành cùng lương thảo, thận trọng từng bước, chậm chậm lưu toan. Cái này điều động, tập kết, hành quân, vây thành, không có tầm 5-3 tháng, khó mà hình thành hữu hiệu thế công. Trong lúc đó hao phí thuế ruộng, đâu chỉ mấy triệu. Bây giờ quốc khố hộ bộ Hữu Thị Lang Lưu Dung lập tức tiếp lời, vẻ mặt đau khổ nói, "Bệ hạ, Vương thượng thư nói cực phải. Hộ bộ bây giờ có thể phân phối hiện ngân, duy trì các nơi quan đồng, cứu trợ thiên hai, biên quân thông thường lương đồng đã là giật gấu ba bay. Nếu muốn ngoài định mức ứng phó một trận chí ít cần 50,000 đại quân, tốn thời gian mấy tháng đại chiến. Thật sự là lực có chưa đến a. Cưỡng ép thêm trinh thuế má, sợ kích thích dân biến, giao động nền tảng lập quốc." Trong lúc nhất thời, các loại khó khăn giống như nước thủy triều vào tới, mục tiêu trực chỉ Huyền Đế cái kia vừa mới biểu lộ ra chủ chiến quân hướng. "Bệ hạ, man nhân kỵ binh lợi hại, chúng ta bộ binh làm chủ, đánh không lại a." "Bệ hạ, lương thảo không đủ, cầm không có cách nào đánh." "Bệ hạ, quốc khố không có tiền, không phát ra được quân lương." "Bệ hạ, vạn nhất đánh bại, hậu quả nghiêm trọng hơn." "Bệ hạ, không người dám lãnh binh a." "Bệ hạ, dĩ hòa vi quý, trước nhịn nhất thời đi." Các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, hạch tâm ý tứ chỉ có một cái, không đánh được, không thể đánh, đánh tất thua, thua càng hỏng bét, cho nên vẫn là nhận sợ hai đưa tiền ổn thỏa nhất. Huyền Đế ngồi tại trên long ỷ, nghe mảnh này cơ hồ nghiêng về một bên khuyên giải thanh âm, nhìn xem dưới đài những cái kia hoặc tận tình quyết bảo, hoặc đau lòng nhức óc, hoặc mặt lộ vẻ sợ hãi, hoặc việc không liên quan đến mình các thần tử, trong lòng cỗ hỏa khí kia ngược lại từ từ lắng đọng xuống, biến thành một loại băng lãnh giọng điểm ai. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Các loại những ngày bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trung quân ái quốc, vừa đến thời khắc mấu chốt liền sợ địch như hổ, chỉ muốn chính mình điểm này lợi ích cùng an ổn ra hỏa, đem bọn hắn lý do đều nói thật. Chấm ngược lại là có một cái không ra một binh một tốt, liền có thể đánh thắng man binh chủ ý, các ngươi muốn nghe hay không nghe chút. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tỉnh đất. Chương 176, có tính không là đáp án. Chương 176, có tính không là đáp án. Huyền Đế câu nói này vừa ra, lập tức khơi gợi lên hiện trường tất cả đại thần hứng thú. Không ra một binh một tốt, liền có thể đánh chạy Nam Dương quận man nhân. Cái này sao có thể? Vương Sùng Sơn ôm quyền, hỏi, xin hỏi bệ hạ nói tới chính là ý định gì? Huyền Đế cười cười, nói ra, chấm nhận biết một người, gọi Hoàng Bách Thánh, người này nhận biết cầm y liễu vệ bên trong một cái ngân y liễu, gọi Lý Đại. Cái này Lý Đại nói, chỉ cần cho hắn 100,000 lượng bạc, hắn liền có thể đi tìm một chi gọi lính đánh thuê quân đội, đánh chạy man nhân. Huyền Đế câu nói này nói chuyện, hiện trường lúc đó liền rối loạn. 100,000 lượng bạc, liền có thể đánh chạy man nhân. Nếu như đây là sự thực, vậy cái này khoản buôn bán đơn giản không nên quá có lời. Có thể, lính đánh thuê là cái gì? Hoàng Bách Thánh là ai? Cái kia Lý Đại, chẳng qua là cầm y liễu vệ bên trong một cái nho nhỏ ngân y liễu, hắn nói chuyện có thể chắc chắn sao? Xin hỏi bệ hạ, lính đánh thuê là cái gì? Là quốc gia nào quân đội? Binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn nhíu mày hỏi. Huyền Đế cười cười, nói ra, cái gọi là lính đánh thuê, liền là ai cho bọn hắn tiền, bọn hắn liền vì ai bán mạng, là một chi không có chủ nhân, nhận tiền không nhận người quân đội. Huyền Đế lời nói, giống một tảng đá lớn đầu nhập nhìn như bình tĩnh kỳ thực ám lưu hung dũng mặt hồ, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, là càng thêm mãnh liệt chất vấn cùng làn sóng phản đối. Vậy hạ, đô sát viện trái phó Đông Ngự sử Phùng Mẫn Chi cơ hồ là cái thứ nhất nhảy ra, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Này, lời ấy quá trẻ con. Lính đánh thuê, chưa từng nghe thấy. Một chi nhận tiền không nhận người quân đội, há có thể phó thác thu phục quốc thổ trọng trách? Đây quả thực là cầm quốc sự làm trò đùa a bệ hạ. Hắn chuyển hướng đồng liêu, phảng phất tìm kiếm tán đồng. Chư vị đồng liêu, các ngươi có thể từng nghe nói qua lính đánh thuê? Ta đại thiên luật pháp, nội quy quân đội có thể có tiền lệ này. Một chi không rõ lai lịch, không biết nền tảng, chỉ nhận tiền tài vũ trang, nếu là dẫn sói vào nhà, cùng man binh cấu kết, có thể là thừa cơ tại cảnh nội cướp bóc, hậu quả khó mà lường được. 100,000 lượng, chỉ sợ là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Sự lo lắng của hắn lập tức đạt được không ít quan viên phụ họa. Đúng vậy a bệ hạ, Phùng Ngự Sử nói cực phải, không rõ lai lịch, làm sao có thể tin? 100,000 lượng mặc dù không tính khoản tiền lớn, nhưng cũng không thể dễ dàng như thế rơi bãi. vạn nhất bọn hắn cầm tiền không làm việc, có thể là qua loa cho xong, thậm chí trái lại uy hiếp triều đình, nên làm thế nào cho phải? Ngay cả một mực trầm mặc thừa tướng Lưu Vi, lúc này cũng chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ, Lao Thần cũng cảm thấy việc này quá mức không thể tưởng tượng. Cái kia Hoàng Bách Thánh là người nơi nào? Lao Thần chưa từng nghe văn triều bên trong có này có thể biên. Một cái không có danh tiếng gì người, dẫn tiến một cái tuổi trẻ cầm y liễu vệ ngân y liễu, đưa ra một cái chưa bao giờ nghe lính đánh thuê kế sách, trong này khớp nối, thật là khiến người khó mà yên tâm. 100.000 lượng bạc việc nhỏ, như bởi vậy cử động không thỏa đáng, tổn hại triều đình uy nghiêm, rét lạnh phía trước tướng sĩ chi tâm, thậm chí cho man nhân thời cơ lợi dụng, đó chính là dao động nền tảng lập quốc đại sự, bệ hạ còn cần cực kỳ thận trọng a." Lưu Vi lời nói càng giống là giải quyết dứt khoát. Hắn mặc dù không có trực tiếp phản đối, nhưng này trong giọng nói không tín nhiệm cùng sầu lo, so trực tiếp phản đối càng có lực lượng. Trong lúc nhất thời, trên đại điện cơ hồ thành đối với lính đánh thuê cùng Lý Đại Phê phán đại hội, các loại chất vấn, lo lắng, phủ định giống như thủy triều vào tới. Cẩm Y Liễu vệ bản chức là giám sát lùng bắt, khi nào có thể nhúng tay quân vụ? Cái này Lý Đại rõ ràng là vượt quyền đi quá giới hạn. 100.000 lượng. Ta nhìn cái kia Lý Đại chính là mượn cơ hội bơ vét của cải. Lính đánh thuê, sợ không phải nơi nào sơn tặc thổ phỉ, giả mạo quân đội lừa gạt triều đình tiền đi. Bệ hạ, tuyệt đối không thể tin vào như thế hoang đường nói như vậy a. Đúng vậy a bệ hạ, hay là nghị hòa ổn thỏa? Đối với nghị hòa, không có khả năng mạo hiểm. Huyền Đế ngồi tại trên long ỷ, mà không thay đổi nghe đầy cơ hồ nghiêng về một bên phản đối cùng chất vấn thanh âm. Trong lòng của hắn sớm có đoán trước, những đại thần này, nhất là những cái kia đã được lợi ích người cùng phái bảo thủ, tuyệt sẽ không tùy tiện tiếp nhận loại này đánh vỡ thông thường, vượt qua bọn hắn nhận biết cùng khống chế phạm vi sự tình. Bọn hắn chất vấn lính đánh thuê lai lịch, chiến lực, trung thành. Bọn hắn chất vấn lý đại năng lực, động cơ. Bọn hắn chất vấn 100.000 lượng bạc khả thi. Bọn hắn càng chất vấn toàn bộ kế hoạch tính chân thực cùng độ tin cậy. Cuối cùng, bọn hắn không tin kỳ tích, cũng không nguyện ý tin tưởng một tiểu nhân vật không quan trọng, có thể làm đến bọn hắn những này người quyền cao chức trọng đều làm không được, thậm chí không dám nghĩ sự tình. Huyền Đế ánh mắt đảo qua từng tấm hoặc kích động, hoặc sầu lo, hoặc lạnh nhạt, hoặc giọng mỉa mai mặt, cuối cùng rơi vào vẫn như cũ lẻ loi trơ trọi đứng tại trong đại điện, giờ phút này lại bởi vì cái này hoang đường đề nghị mà tạm thời bị người quên lãng Trư Cắt Ngô trên thân. Lao Thần Trư Cắt Ngô lúc này cũng cau mày, hắn đương nhiên hy vọng đánh trận, hy vọng thu phục mất đất, nhưng Huyền Đế nói tới biện pháp này, nghe cũng xác thực quá mức ly kỳ. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, khắp khuôn mặt là hoang mang cùng dãy rủa. Ngay tại tiếng chất vấn đạt đến đỉnh phong, cơ hồ tất cả mọi người cho là Huyền Đế sẽ bị thuyết phục, từ bỏ cái này ý tưởng hoang đường lúc. Huyền Đế bỗng nhiên nhẹ nhàng gõ gõ long ỷ lan can. Soạt, soạt. Thanh âm cũng lớn, lại kỳ dị để ồn ào đại điện cấp tốc an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Đế, chờ đợi hắn cuối cùng quyết đoán. Huyền Đế không có đi nhìn những cái kia chất vấn đại thần, mà là đưa ánh mắt về phía cửa điện phương hướng, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Sau đó, hắn mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, chứ bị ái khanh lo lắng, chấm đều nghe được. Không rõ lai lịch, chiến lược còn nghi vấn, hao phí khó đánh giá, phong hiểm to lớn, nghe, tựa hồ mỗi một đầu đều rất có đạo lý. Hắn dừng một chút, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại sắc mặt biến đổi không chừng thừa tướng Lưu Vi trên mặt, thanh âm đột nhiên cất cao, trở nên âm vang hữu lực. Nhưng là, các ngươi tất cả những vấn đề này, tất cả những này chất vấn cái kia gọi Lý Đại Cẩm Y Liễu vệ ngân y liễu, đều đã dùng hành động thực tế cho chấm đáp án. Hắn không chỉ có làm được, mà lại làm được so chấm tưởng tượng, so với các ngươi bất luận kẻ nào tưởng tượng, đều muốn xinh đẹp được nhiều. Huyền Đế bỗng nhiên đứng người lên, một cỗ sống lâu thượng bị uy nghiêm cùng giờ phút này khó mà ức chế phấn chấn chi khí đột nhiên phát ra, hắn chỉ hướng ngoài điện, âm thanh chấn mái nhà, ngay tại đêm qua, Lý Đại sai người đưa tới chiến báo cùng vật chứng. Nam Dương quận đã ở 3 ngày trước khôi phục. Thủ thành Man binh đại bộ phận bị diệt, những người còn lại tán loạn. Man tướng nội sư thuật, cực kỳ dưới trướng phản đồ quân sư, đã bị chặt chém. Thủ cấp ở đây, hắn sử dụng chính là chi kia trong miệng các ngươi không rõ lai lịch, chiến lực còn nghi vấn lính đánh thuê. Mà bây giờ, người của hắn ngay tại Nam Dương quận chờ lấy triều đình phái binh tiếp quản. Các ngươi nói cho chấm. Huyền Đế ánh mắt như là thực chất, đảo qua mỗi một cái vừa rồi kịch liệt phản đối đại thần, nhất là Phùng Mẫn Chi, Lưu Dung, Vương Sùng Sơn, cuối cùng dừng lại tại sắc mặt đống nhiên trở nên không gì sánh được khó coi Lưu Vi trên mặt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, cái này có tính không là đáp án. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 177, tấn thăng kim ý đi chương 177, tấn thăng kim ý đi cái này, có đủ hay không chứng minh? Cái này, có đánh hay không được mặt của các ngươi? Huyền Đế lời nói, như là trên 9 tầng trời hạ xuống thần lôi, bổ đến toàn bộ trong điện kim loan tất cả đại thần đầu váng mắt hoa, trong nao trống rỗng. Ngắn ngủi, tiên tính như chết đằng sau, là càng thêm kịch liệt vang long tiếng nghị luận. Khôi phục 3 ngày trước, trận chém nổ xương thuật. Cái này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Từ Kinh Thành đến Nam Dương, khoái mã cũng muốn 7, 8 ngày. Tin tức như thế nào tới nhanh như vậy? Đúng vậy a, như 3 ngày trước khôi phục, đêm qua tin tức liền đến Kinh Thành. Đây quả thực là thần hành thái bảo. Sẽ không phải là... Giả đi. Tốt, tốt. Xem ra chư vị ái khanh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến hoàng hà thì chưa cam lòng a. Huyền đế không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên vung tay áo bảo, quắc, triệu bạn bạn, đem Lý Đại đưa tới vật chứng, cho chấm, trình lên. Để chư vị nhìn rõ mọi việc các gái khanh, nhìn cái cẩn thận, nghiệm cái minh bạch. Tuân chỉ. Sớm đã chờ đợi tại điện bên cạnh chỗ bóng tối ti lễ giam trưởng ấn thái giám Triệu Công Công, cao giọng đồng ý, trong tay hắn bưng lấy một cái bao trùm lấy hoàng chu khay, đi lại trầm ổn đi đến ngự dưới bậc. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung tại trên khay kia. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có Triệu Công Công rất nhỏ tiếng bước chân cùng một số người kiềm chế tiếng hít thở. Triệu Công Công đứng vững, trước hướng Huyền Đế khom mình hành lễ, sau đó chuyển hướng quần thần, cất cao giọng nói, "Bệ hạ có chỉ, biểu hiện ra Nam Dương tin chiến thắng bất chứng." Nói đi, hắn đột nhiên xốc lên bao trùm hoàng lụa. Đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt, là hai cái dùng đôi thô sơ giản lược xử lý qua, chứa ở đẹp đẽ trong hộp gỗ thủ cấp. Hộp gỗ mở ra, hai viên đầu người thình lình hiện ra. Mặc dù trải qua xử lý, diện mục hơi có vẻ vặn vẹo dữ tợn, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng phân biệt. Bên trái viên kia, dâu quai nón nội trường, cái chán một đạo xẻo nghiêng, khôn phát tiểu dáng đặc biệt, chính là man tộc tướng lĩnh cao cấp đặc thủ. Cặp kia trận trừng chuông đồng trong mắt, tựa hồ còn lưu lại trước khi chết kinh sợ cũng không cam lòng. Bên phải viên kia, thì là một tấm thiên nhân khuôn mặt, giờ phút này bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, lộ ra một cô gian xảo cùng hèn mọn. Cái này binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn thân là binh bộ chủ quan, phía đối diện cảnh địch tướng hình dạng đặc thù quen thuộc nhất. Hắn không tự chủ được đi về phía trước hai bước, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia dâu quai nón đầu lâu, nhất là thái dương cái kia đạo sẹo. Vết sẹo này, cái này khuất phát, diện mạo này, cùng biên quan trình báo nội xương thuật chân dung, lại giống nhau đến 7-8 phần. Triệu Công Công đúng lúc đó từ khay tầng dưới lấy ra mấy món vật phẩm, giơ lên cao cao, để đám người thấy được rõ ràng. Một viên điêu khắc giữ tợn đầu sói, khảm nạm lấy bổ câu huyết hồng bảo thạch, tại ánh nắng ban mai bên dưới chiếu sáng rạng rỡ làm bằng kim loại lệnh bài. Vài lần nhiễm lấy hun khói lửa cháy vết tích, nhưng đầu sói đồ án cùng rất văn có thể thấy rõ ràng rách dưới trên kỳ. Còn có một viên tạo hình phong cách cổ xưa, có khắc man tộc văn tự thanh đồng hộ phủ, cùng mấy cái tướng lĩnh đeo ngọc bội. Đây là man tướng một xương thuật chi kim chướng đại tướng lệnh bài, chính là man tộc trái hiền vương ban cho, đại tướng chuyên môn, tuyệt khó phòng chế. Triệu Công Công thanh âm tại trong đại điện quân quần. Đây là nó trong quân chiến kỳ, đây là nó điều binh hộ phủ, đây là nó tùy thân tín vật. Vương Sùng Sơn bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, làm binh bộ thượng thư, hắn nhận ra những tin này vật phân lượng, nhất là cái kia làm bằng kim loại đầu sói lệnh bài cùng điều binh hộ phủ, tuyệt không phải bình thường công tượng có thể mô phỏng, mà lại kỳ hình chế, đường vân, cùng biên cảnh thu được cùng tình báo miêu tả hoàn toàn ăn khớp. Thật lang nổ xương thuật tín vật. Hắn nghẹn ngào thi thảo, trên mặt hoài nghi trong nháy mắt bị to lớn rung động thay thế. Mặt khác mới vừa rồi còn đang chất vấn đám đại thần, giờ phút này cũng đều mắt tròn váng, ngơ ngác nhìn cái kia hai viên đầu người cùng một đống vật chứng, đại não hỗn loạn tương mừng. Thị giác cùng sự thật mang tới trùng kích, xa so với ngôn ngữ mãnh liệt gấp trăm lần. Chư Cát Ngô thì kích động đến toàn thân phát run, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn đông nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng về Huyền Đế, run giọng hô to, "Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt a." "Vậy hạ, đây là sự thực. Nam Dương thật khôi phục, nội xương thuật thật bị chém. Ta đại thiên, mở mày mở mặt a." Huyền Đế ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng tấm viết đầy chấn kinh, khó có thể tin, sợ hãi, tu tạm thậm chí mừng như điên phức tạp gương mặt, cuối cùng dừng lại tại mặt trầm như nước, ánh mắt hung ác nham hiểm thừa tướng Lưu Vi trên thân. Huyền Đế thanh âm trong bình tĩnh nhận chứa lôi đình vạn quân chi lực vang lên lần nữa, hiện tại còn có người hoài nghi cái này chiến báo là giả sao, còn có người cho là cái kia lính đánh thuê là sơn tặc thổ phỉ, là lừa gạt tiền sao, còn có người cảm thấy trong tin vào hoang đường nói như vậy sao, còn có người kiên trì muốn bắt kim lụa đi nghị hòa sao. Mỗi một hỏi cũng giống như một cái trùng điệp cái tát quất vào vừa rồi những cái kia kịch liệt phản đối châm chọc khiêu khích đại thần trên mặt, nhất là Phùng Mẫn Chi, Lưu Dung bọn người giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lưu Vi sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, hắn tỉ mỉ bày kế, ý đồ mượn Nam Dương nguy cơ bức bách Huyền Đế nhượng bộ, thậm chí giải tán nội các kế hoạch, còn không có chính thức triển khai, liền bị bất thình lình Thạch Phá Thiên Kinh thắng lợi nện đến vỡ nát. Không chỉ có vỡ nát, ngược lại để đưa ra cái này không thể tưởng tượng nổi phương án Hoàng Đế cùng Lý Đại uy vọng cùng công lao tiêu thăng đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn trong tay áo tay nắm thật chặt thành nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Nhưng hắn trung quy là đa mưu túc trí, cấp tốc khống chế được biểu lộ, hít sâu một hơi, ra khỏi hàng, khom người, dùng hết khả năng thanh âm bình ổn nói ra, lao thần là bệ hạ chúc, là lớn trời chúc. Nam Dương khôi phục, rất tụ chặt đầu, quả thật thiên hữu triều ta, bệ hạ hưng phúc. Lý Đại Ngân y kìa, thật là thần tướng hạ phàm, lập này bất thế kỳ công. Lão thần, lúc trước có chỗ lo nghĩ, thực là chỗ chức trách, cẩn thận lý do, mong rằng bệ hạ thứ tội. Hắn lời nói này, xem như nhận thua, cũng coi là tìm cho mình cái lối thoát. Huyền Đế nhìn xem Lưu Vi túi đầu chịu thua, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Nhưng hắn biết, lão hồ ly này tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất chính là luận công hành thượng, ổn định lòng người. Thừa tướng cùng chư vị ái khanh lúc trước lo lắng, cũng là thường tình, chấm không trách tội. Huyền Đế rộng lượng khoát tay áo, nhưng chuyện lập tức nhất chuyển, trở nên sắc bén. Nhưng bây giờ, sự thật thắng hùng biện. Lý Đại lấy chỉ là 100. Không 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 lượng, liền vì triều ta thu phục mất đất, chém giết đại địch, tiết kiệm đâu chỉ mấy triệu quân phí, tránh khỏi vô số tướng sĩ thương vong. Như thế công lao, há lại bình thường nhưng so sánh. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, tiếng như hồng trung, chuyển chấm ý chỉ. Cẩm Y Liễu vệ ngân y Lý Đại, trung dũng vô song, nhu lược siêu quần, lấy kỳ binh thu phục nằm dương, trận chém rất tù nổ xương thuật, công tại xã tác, lợi tại thiên thu. Lấy tức thăng chức là cẩm y liễu vệ kim y liễu, ban thưởng phi ngư phục, thưởng hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa ngàn tớt, trong kinh ban thưởng dinh thự một tòa. Khắc, Nam Dương đại thắng, chính là năm gần đây không có to lớn thắng. Khi chiêu cáo thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Lấy lễ bộ định giả khánh điển điều lệ. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 178, thái tử chương 178, thái tử lúc này, đông cung bên trong. Một tên tướng mạo nam tử tuấn mỹ đứng ở trong nước dưới đỉnh nghỉ mát, tay cầm một cái quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng mà nhìn xem trong hồ phong cảnh. Ở phía sau hắn, đứng đấy binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn. Người nói là có một cái gọi là Lý Đại Cẩm Y Lệ vệ chỉ lấy phụ hoàng 100,000 lượng bạc, liền để cho ta đại thiên không hưởng phí một binh một tốt giết man quốc kim giáp đại tướng nổi xương thuận. Thái tử Triệu Thiên Kiêu nét miệng lên, nhiều hứng thú hỏi. Vương Sùng Sơn một mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, đúng vậy a thái tử điện hạ, đều là bởi vì người này xuất hiện, hỏng chúng ta đại kế a. Ở trong triều đình, tổng cộng chia làm như thế mấy cái đảng phái. Cầm đầu chính là Huyền Đế một phái trung thần đảng. Những quan viên này lấy Huyền Đế cầm đầu, là tuyệt đối trung thần, đối với Huyền Đế mệnh lệnh là 100% chấp hành. Lại có chính là thừa tướng đảng. Thừa tướng Lưu Vi mặc dù không phải hoàng thất dòng họ, nhưng là kinh thành trăm năm sĩ tộc thành viên, gia tộc lực lượng cực kỳ khổng lồ. Cho nên có không ít quan viên đều lấy thừa tướng Lưu Vi mã thủ là xem. Thứ yếu chính là thái tử đảng. Huyền Đế dù sao tuổi tác cao, cho nên có không ít quan viên sợ Huyền Đế trăm năm về sau mình tại triều đình đứng không vững gót chân, liền sớm bắt đầu xếp hàng. Mà thái tử Triệu Thiên Kiêu không chỉ có đến vị cực chính, là chính phòng trưởng tử, mà lại người này còn cực kỳ thông minh, cho nên có không ít quan viên đều lấy thái tử cầm đầu, đây cũng là thái tử đảng. Cuối cùng chính là tứ hoàng tử đảng cùng cựu hoàng tử đảng. Hai vị này hoàng tử mặc dù không phải thái tử, nhưng năng lực cá nhân biểu hiện cũng mười phần đột xuất, cũng có một bộ phận quan viên lựa chọn áp chú trên người bọn hắn. Cái này Lý Đại ngược lại là có chút ý tứ. Thái tử Triệu Thiên Kiêu cười cười, nói ra. Vương Sùng Sơn chau mày, nói ra, nếu như không có người này, bệ hạ vì giải quyết Nam Dương quận man binh một chuyện, khẳng định sẽ điều động kinh thành cấm quân, đến lúc đó chúng ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào, khống chế toàn bộ hoàng cung. Bước bệ hạ thoái vị. Nhưng chính là bởi vì cái này Lý Đại, để cấm quân không có ra khỏi thành, là hắn hỏng chúng ta đại kế a. Không sai, Nam Dương quận man binh nhưng thật ra là Triệu Thiên Kiêu dẫn tới. Triệu Thiên Kiêu hướng Man Quốc tiết lộ Nam Dương quận thủ vệ tình huống, đồng thời còn phái nội ứng tại đêm tối vụ trộm mở ra cửa thành, này mới khiến man binh dễ dàng như thế giết tiến vào Nam Dương quận. Mà Triệu Thiên Kiêu sở dĩ làm như vậy, chính là muốn thừa cơ cướp đi hoàng vị. Mặc dù hắn là thái tử, nhưng hắn một ngày không ngồi tới trên long ỷ, hắn cũng không phải là hoàng đế. Không có cách nào, cạnh tranh quá lớn, thái tử cũng có áp lực, trái có thừa tướng Lưu Vi nhìn chằm chằm, phải còn có tứ hoàng tử cùng cựu hoàng tử âm thầm la địch, hắn nếu là không chủ động xuất kích, đợi đến người khác chủ động xuất kích, hắn chính là trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Thái tử điện hạ, theo ta thấy, ứng phái ra sát thủ giải quyết hết cái này Lý Đại, mới có thể giải ta bọn họ mối hận trong lòng. Vương Sùng Sơn mặt mũi tràn đầy hận ý nói. Nghe vậy, Triệu Thiên Tiêu cười lắc đầu, một mặt khinh miệt, chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cắn trở về không được sao? Cái này Lý Đại có chút ý tứ, hắn mặc dù lần này tại bách quan trước mặt giải quá mặt, nhưng nhiều nhất bất quá là cẩm y liễu vệ ương quyền thôi, chờ hắn khải hoàn hồi chiều ngày đó, bản thái tử đem tự mình ra mặt nên đón, đầu này ương quyền khẳng định sẽ thụ sủng nhược kinh. Sau đó ngoắc ngoắc cái đuôi hướng bản thái tử lấy lòng hiệu chung. Vương Sùng Sơn nghe vậy, nhẹ gật đầu, hai tay ôm quyền, thái tử anh minh. Mà Lý Đại tại Nam Dương quận trọn vẹn chờ đợi hơn nửa tháng, rốt cục chờ đến triều đình phái tới chi thứ nhất đóng giữ Nam Dương quận quân đội. Quân đội nhân số không nhiều, chỉ có 53.000 người, cũng không phải cái gì quân chính quy, thoạt nhìn như là lâm thời mở ra. Lý Đại cũng mặc kệ những quân đội này có hay không sức chiến đấu, dù sao nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, lúc này Lý Đại liền dẫn quân đội của mình về tới Đại Nưu thôn. Trở lại Đại Nưu thôn đằng sau, Lý Đại làm chuyện làm thứ nhất chính là triều binh mãi mã. 1.000 người mặc dù không ít, nhưng vẫn là có chút không đủ dùng. Đối phó 1-2 vạn người vẫn được, nhưng địch nhân nếu là lại nhiều, cũng có chút ăn không tiêu. Dù sao hiện tại Lý Đại trong tay còn có 10 mấy vạn lượng bạc, cũng không kém tiền, lúc đó hắn vung tay lên, trực tiếp đem quân đội mở rộng đến 3.000 người. Cụ thể công việc, hay là do nhị lao bà Tô Thanh phụ trách, mà Lý Đại thì là thông qua nhậm ý môn đi đến Kinh Thành. Sở dĩ gấp gáp như vậy đi Kinh Thành, tự nhiên là bởi vì muốn đi nhận lấy tiền thưởng. Đây chính là 100,000 lượng bạch ngân A. Bất quá sau khi đến Kinh Thành, Trần Mặc nói cho Lý Đại một tin tức, nói hoàng đế tại biết Nam Dương quận đại thắng đằng sau hết sức cao hứng, chuẩn bị phái không ít quan viên đến kinh thành cửa lớn nhiệt liệt hoan nghênh Lý Đại trở về. Đây không thể nghi ngờ là cho đủ Lý Đại mặt mũi, dù sao từ xưa đến nay trừ hoàng đế thân chinh khải hoàn bên ngoài, còn không có ai có thể có đãi ngộ như vậy. Mà Lý Đại cũng là 10 phần bất đắc dĩ, không có cách nào, hắn đành phải vụng trộm chạy ra khỏi thành, sau đó lại cưỡi ngựa nên ngang trở về. Kinh thành, triều dương môn ngoại. Quan đạo hai bên đã sớm bị ngũ thành binh mã ti binh đinh tịnh nhai thanh đạo, hoàng thổ điểm lộ, thanh thủy bảy đường phố. Lâm thời dựng giản dị giản chào bên dưới, dựa theo phẩm cấp cao thấp, đứng đầy thân mang các loại quan bảo triều đình quan viên. Hàng phía trước là lấy thừa tướng Lưu Vi, binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn cầm đầu trọng thần. Phía sau theo thứ tự là lục bộ cửu khanh, các chùa giám quan viên, một mảnh đen kịt, có chút trắng quan. Tuy nói không ít người trên mặt mang công thức hóa dáng tươi cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu, tâm tư dị biệt. Có người hiếu kỳ, có người xem kỹ, có người đố kỵ, cũng có người như Lưu Vi bản, trên mặt mang cười, đáy mắt lại cất giấu không dễ dàng phát giác lanh ý càng bên ngoài, thì là được cho phép tới gần quan sát kinh thành bách tính. Người ta tấp nập, trên vai thích cánh, ồn ào tiếng nghị luận giống như nước thủy triều phun trào. Nghe nói không, hôm nay muốn tới vị kia Lý đại tướng quân, thế nhưng là cái nhân vật không tầm thường. Còn không phải sao? Mang theo mấy ngàn người, liền đem chiếm Nam Dương quận Man Bình đánh cho chạy, còn đem mọi dợ kia đầu lĩnh đầu chặn. Hắc, lợi hại như vậy, không phải đều nói man nhân hung dữ, một cái có thể đánh ba người chúng ta sao? Ai biết được. Dù sao triều đình đều long trọng như vậy nên đón, khẳng định không thể giả. Nghe nói bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng, muốn trùng điệp thưởng hắn đâu. Chậc chậc, tuổi còn trẻ, lập xuống lớn như vậy công lao, thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh mau nhìn. Có phải hay không tới? Đám người rối loạn tương mừng, nhao nhao rối cổ hướng quan đạo cuối cùng nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa khói bụi hơi lên, một đội nhân mã chính không nhanh không chậm đi tới. Nhân số không nhiều, ước chừng trăm kỵ tả hữu, đều mặc lấy phổ thông trang phục, cũng không đặc biệt tươi sáng nghi trượng. Cầm đầu là một tên nhìn hết sức trẻ tuổi kỵ sĩ, người mặc phi ngư phục, áo khoác một kiện không đáng chú ý áo choàng, eo đeo tu xuân đao, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bình tĩnh, chính là Lý Đại. Hắn đến, cùng mọi người trong tưởng tượng tinh kỳ phấp phới, áo giáp tươi sáng đắc thắng khải hoàn tướng quân hình tượng, rất có chênh lệch. Nếu không có sớm biết được, chỉ sợ không người sẽ nghĩ tới, đây chính là người trong truyền thuyết kia không uổng phí triều đình một binh một tốt, 100.000 lượng bạch ngân liền thu phục Nam Dương, trận chém rất tù nhân vật thần bí. Tới, đó chính là Lý tướng quân. Nhìn xem thật trẻ tuổi a. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên biệt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 179, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Dân chúng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, hiếu kỳ, kính nể, ánh mắt kinh ngạc đồng loạt tập trung tại Lý Đại trên thân. Quan viên trong đội ngũ cũng bắt đầu có động tĩnh. Lễ bộ quan viên tiến lên mấy bước, chuẩn bị dẫn đạo. Thừa tướng Lưu Vi cũng sửa sang lại một chút y quan, trên mặt chất lên nhìn như ấm áp dáng tươi cười, chuẩn bị đại biểu trên triều đình trước nên đón. Lý Đại ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía trước cái kia thịnh đại nên đón chiến trận, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng, ngược lại cảm thấy có chút phiền phức. Nhưng nếu tránh không khỏi, liền thản nhiên thụ chi. Đội ngũ đi tới cửa thành phụ cận, Lý Đại dẫn đầu xuống ngựa. Phía sau hắn trăm tên thân vệ cũng động tác đều nhịp tung người xuống ngựa, dẫn ngựa đứng trang nghiêm. Dù chưa mặc giáp trụ, nhưng này cô trải qua chiến trận túc sát chi khí cùng kỷ luật nghiêm minh tính kỷ luật, vẫn như cũ để ở đây không ít hiểu công việc võ tướng âm thầm gật đầu. Những người này đều là Lý Đại lâm thời từ Đại Nưu thôn điều tới, vì chính mình mạo xương trả diện. Lễ bộ quan viên vội vàng tiến lên đón đến, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, không mình hành lễ, hạ quan lễ bộ làng trung tôn miểu, cung nên Lý Kim Ý để khải toàn. Đại nhân một đường vất vả, tôn đại nhân khách khí. Lý Đại khẽ bước cằm, thanh âm bình ổn. Lúc này, lấy thừa tướng Lưu Vi cầm đầu một đám cao cấp quan viên cũng chậm rãi đi tới. Lưu Vi hôm nay mặc nhất phẩm tiên hạc bổ con quan bảo, râu tóc trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt đã từng, làm cho người như gió xuân ấm áp dáng tươi cười. Hắn đi tới gần, cũng không bởi vì Lý Đại tuổi trẻ mà có chút khinh thị, ngược lại dẫn đầu chắp tay, tư thái thả có chút khách khí. Lý Kim Y Điệp, lão phu Lưu Vi, đại biểu triều đình đồng liêu, ở đây chúc mừng tướng quân lập xuống bất thế chi công, khải toàn còn hướng. Kim Y Điệp lấy lôi đỉnh thủ đoạn dọn sạch rất phân, thu phục Nam Dương, dương nước ta huy, quả thật xã tắc may mắn, vạn dân chi phúc. Lão phu cùng chư vị đồng liêu, cảm phục đã đến. Hắn lời nói này, nói đến giọt nước không lọt, đã chỉ ra Lý Đại công lao, lại nâng lên triều đình cùng đồng liêu, lộ ra 10 phần bội vạn. Lý Đại ôm quyền hoàn lễ, không tiêu ngạo không tự ti, thừa tướng đại nhân quá khen, Lý Đại may mắn thành công, toàn do bệ hạ thánh minh, tướng sĩ dùng mệnh, không dám tham thiên chi công. Lưu Vi trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác kinh ngạc, người trẻ tuổi kia, đối mặt như vậy tiếng tăm cùng đương triều thủ phụ tự mình chúc mừng, có thể bình tĩnh như vậy khiêm tốn, không chút nào lộ kiêu căng chi sắc, phần tâm tính này, cũng không giống như cái đột nhiên đến đại công người trẻ tuổi. Tiếp lấy, triều đình quan viên một cái tiếp một cái hướng Lý Đại chúc mừng, từng cái đều đối với Lý Đại khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lý Đại công lao quá lớn, chớ nhìn hắn chỉ là một cái nho nhỏ cầm y liễu vệ kim y liễu, nhưng đợi một thời gian, có lẽ có thể đạt tới cao hơn địa vị. Chúc mừng khâu kết thúc về sau, Lý Đại liền tại đám quan chức cùng đi phía dưới vào thành. Trong kinh thành, đó là chiêng trống vang trời, dân chúng đường hẻm hoan nghênh, vỗ tay là như vậy nhiệt liệt. Mà Lý Đại cũng thể nghiệm một thanh làm minh tinh cảm giác. Cái này hoan nghênh chiến trận to lớn, trừ hoàng đế không đến, nên tới cơ hồ đều tới. Đi không có mấy bước đằng sau, hét lớn một tiếng đột nhiên truyền đến, thái tử điện hạ đến. Một tiếng này hét lớn, để cả con đường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy, dân chúng đồng loạt quỳ xuống, quan viên cũng quỳ xuống một mảng lớn, chỉ có một số nhỏ mấy cái địa vị cực cao quan viên không cần quỳ xuống, tỉ như thừa tướng Lưu Vi. Thái tử đều tới. Lý Đại lông mày nhướng lên, nhìn về hướng khu phố đối diện. Chỉ gặp một cỗ đại kiệu 8 người khiêng tại 8 cái cường tráng hán tử nhất đưa tiễn, chậm rãi hướng phía Lý Đại bên này mà đến. Xe ngựa kia chi xa hoa cùng xa xỉ, cho dù là chụp bánh xe bên trên đinh tán đều là dùng bằng làm, cả cỗ xe ngựa đều chiếu lấp lánh. Khi nhìn đến thái tử đại kiệu đằng sau, thừa tướng Lưu Vi cau mày, nhìn về hướng Lý Đại. Thái tử làm sao đột nhiên tới? Huyền đế tựa hồ không có để thái tử tới đón tiếp Lý Đại a. Thái tử kia giá lâm chỉ có một loại mục đích cùng khả năng, hắn muốn lôi kéo Lý Đại. Lý Đại chức quan mặc dù không cao, nhưng bây giờ xem như huyền đế trước mặt hồng nhân, thái tử đây là muốn đem Lý Đại phát triển thành người một nhà a. Lưu Vi mặc dù cũng hữu tâm lôi kéo Lý Đại, nhưng ở trước mặt mọi người, hắn không tốt kết tư doanh đảng. Nhưng thái tử liền không giống với lúc trước, hắn có thể đại biểu hoàng thất thăm hỏi Lý Đại, hiện ra hoàng thất đại khí đồng thời, còn có thể lôi kéo Lý Đại. Cho nên Lưu Vi mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem. Lúc này, Lý Đại nhìn người khác đều quỳ, nhưng hắn lại không muốn quỳ, liền thừa dịp loạn ngồi xổm ở trên mặt đất. Nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra hắn không phải quỳ, mà là ngồi xổm. Nhưng Lý Đại lại quên, hôm nay hắn là nhân vật chính a, hiện trường hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đều đang ngó chừng hắn. Khi nhìn đến Lý Đại không có quỳ thái tử đằng sau, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy thái tử không quỳ, nói nhỏ chuyện đi là không hiểu lễ nghi, nói lớn chuyện ra, đó chính là xem thường hoàng quyền a. Lúc này, chỉ gặp từ thái tử đại kiệu bên cạnh đi ra một tên thái giám, tiểu thái giám nhanh chân đi đến Lý Đại trước mặt, cơ hồ dùng lỗ mũi nhìn xem Lý Đại. Lớn mật. Nhìn thấy thái tử vì sao không quỳ? Lý Đại sững sờ, hắn không nghĩ tới vị thái tử này đã vậy còn quá tích cực. Lý Đại hắn cũng không phải cái sợ người, lúc này liền nói ra, ta Lý Đại lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, nhưng chính là không quỳ người khác. Nói cho thái tử điện hạ một tiếng, ta Lý Đại không tiện quỳ. Lý Đại vừa nói, bách quan đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Lần thứ nhất gặp thái tử, liền trực tiếp cứng rắn thái tử, lá gan thật sự là không nhỏ a. Tiểu thái giám sững sờ, hắn không nghĩ tới Lý Đại thậm chí ngay cả thái tử mặt mũi cũng không cho, lúc đó giận tím mặt, lớn mật. Thái tử trước mặt cũng dám làm càn như vậy. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi tại xem thường hoàng quyền. Trước mặt mọi người chém ngươi cũng không quá phận. Nghe vậy, Lý Đại cũng cười. Mẹ nó, ngươi một cái ngay cả viên đều không có người nói chuyện thế nào cứng như vậy. Tiểu thái giám vô ý thức hướng phía dưới nhìn thoáng qua, bị tức đến hơi kém nhảy dựng lên, Lý Đại đây là tôm bóc vỏ tim heo à. Thôi, để hắn tới. Nhưng vào lúc này, thái tử đại kiệu bên trong truyền đến thái tử thanh âm. Tiểu thái giám hung tợn nhìn thoáng qua Lý Đại, nói thái tử điện hạ muốn gặp ngươi, còn không chân chú chút mà nhanh đi. Lý Đại liếc một cái tiểu thái giám này, nhanh chân đi tới thái tử đại kiệu trước mặt. Lúc này, đại kiệu màn cửa bị kéo ra, lười biếng Triệu Thiên Kiêu liếc qua Lý Đại, một phen dò xét sau cười cười. Không có mượn Thiên Triều một binh một tốt liền cầm xuống Nam Dương quận, ta còn tưởng rằng ngươi là mọc ra ba đầu sáu tay quái vật, bây giờ thấy một lần, thất vọng à. Nói đi, Triệu Thiên Kiêu liền hướng trong miệng ném đi một viên bồ đào. A, Lý Đại nhàn nhạt trở về một chữ. A, thái tử điện hạ tự mình nói chuyện với ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vinh hạnh sao? Không cảm thấy thụ sủng nhược kinh sao? Cho dù là thái tử là tại giáng trước ngươi, ngươi cũng phải cho một chút phản ứng a. Ngươi liền về một cái a. Triệu Thiên Tiêu sắc mặt khó coi, hắn điều chỉnh một chút tâm tình của mình, nói ra, bất kể nói thế nào, ngươi giết một sơn thuật, xem như giải quyết phụ hoàng đại họa trong đầu, ta hẳn là chúc mừng ngươi, hoạn lộ muốn cao hơn một bước. A, Lý Đại như cũ tích chữ như vàng, chỉ trở về một chữ. Đại kiệu bên trong, thái tử vô ý thức nắm chặt nắm đấm, lại là một cái a. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 180, thái tử mời chào. Chương 180, thái tử mời chào. Lý Kim Ý quả nhiên không giống bình thường, tính tình ngay thẳng, không thích nói ngoa. Triệu Thiên Kiêu thanh âm xuyên thấu qua màn kiệu truyền ra, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống tha thứ cùng thưởng thức. Cô rất thưởng thức ngươi dạng này có bản lĩnh, lại có tính cách người. Phụ hoàng thưởng thức ngươi, cho ngươi cầm y liễu vệ Kim Ý liễu vị trí, cái này cố nhiên là long ân, nhưng cầm y liễu vệ, chung quy là ưng khuyển manh mướt, làm chút việc bẩn việc của tôi, khó mà đến được nơi thanh nhã, cũng khó có chân chính tiền đồ. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm ý vị thâm trường, mang theo một tia dụ hoặc, cô xem ngươi chi tài, tuyệt không phải vật trong ao. Nam Dương một trận chiến, đã lộ ra tướng soái chi tư, khốn tại cẩm y liễu vệ, không khỏi đáng tiếc. Không bằng đến cô dưới trường đến, cô có thể hướng phụ hoàng xin mời chỉ, điều ngươi đến ngũ quân đô đốc phủ, có thể là biên quân bên trong, ủy thác trách nhiệm, chỉ huy một phương binh mã. Đến lúc đó, kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng, làm dạng dỡ tổ tông, phương không phụ ngươi một thân bản lĩnh. Đi theo cô, ngươi sẽ có thiên địa rộng lớn hơn, so tại cẩm y liễu vệ, mạnh lên gấp trăm lần, như thế nào? Lời nói này có thể nói là cực kỳ phân lượng, trực tiếp hứa hẹn càng tiền đồ qua mình, ám chỉ thoát ly ưng khuyển thân phận, tiến vào chính quy, được người tôn kính võ tướng hệ thống, thậm chí khả năng tay cầm thực quyền binh quyền. Tại thái tử xem ra, đây đối với bất kỳ một cái nào có trí tại công lao sự nghiệp thanh niên đều là khó mà kháng cự dụ hoặc. Huống chi đây là tương lai hoàng đế tự mình đưa ra cảnh ô lưu, đại biểu cho tương lai tổng lòng chi công cùng ngập trời phú quý. Trung quanh đám quan chức, nhất là những cái kia thái tử đảng thành viên, nghe vậy đều là chấn động trong lòng, vừa ước ao vừa đố kỵ. Thái tử đối với cái này Lý Đại lôi kéo, vậy mà như thế trực tiếp lại cường độ to lớn như thế. xem ra là thật muốn đem nó thu làm tâm phúc a. Liền ngay cả thừa tướng Lưu Vi, lông mày cũng nhăn chặt hơn. Thái tử chiêu này, quá ngay thẳng, cũng quá có sức hấp dẫn. Ánh mắt mọi người đều lần nữa tập trung tại Lý Đại trên thân, chờ đợi phản ứng của hắn. Là cảm động đến rơi nước mắt, túi đầu liền bái, hay là ra vẻ thận trọng, sau đó ở. Nhưng mà, Lý Đại trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không có thay đổi gì, hắn thậm chí có chút nghiêng đầu một chút, tựa hồ nghĩ nghĩ, sau đó, a lại là một chữ, nhẹ nhàng, khô cằn, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, cũng nghe không ra là đáp ứng hay là cự tuyệt. Trong tiệu, Triệu Thiên Tiêu nụ cười trên mặt rốt cục triệt để cứng đờ, nắm đuốt bồ đào ngón tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Một cô bị không để ý tới, bị khinh miệt lửa giận từ đáy lòng dâng lên. Hắn đường đường thái tử, hạ mình, tự mình ra nên đón, hảo ngôn lôi kéo, đối phương vậy mà dùng ba cái a vừa đi vừa về ứng. Đây cũng không phải là không thông sự đời, đây quả thực là trần trụi xem thường. Là căn bản không có đem hắn thái tử này để vào mắt. Màn Tiệu đống nhiên bị một cái trắng nón nhưng gần xanh hơi lộ ra tay xúc lên, Triệu Thiên Tiêu tấm kia nguyên bản tuấn mỹ giờ phút này lại mây đen dày đặc mặt lộ đi ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đại, trong thanh âm đã không có trước đó ôn hòa, thay vào đó là một loại băng lãnh cảm giác áp bách. Lý Đại, cô cha hỏi ngươi, ngươi đây là ý gì? A, ngươi sẽ chỉ nói một chữ này sao? Cô đề nghị, ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng? Cái này chất vấn đã mang tới rõ ràng tức giận cùng uy áp. Không khí chung quanh trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, dân chúng dọa đến câm như hến, đám quan chức cũng nín thở, biết thái tử đây là thật sự nổi giận. Lý Đại đón Triệu Thiên Kiêu cái kia cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, thần sắc bình tĩnh như trước. Thái tử điện hạ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta người này lười biếng quen rồi, không có gì chí hướng lớn. Làm cái cẩm y thị vệ, thay bệ hạ xử lý làm việc, cầm cầm tiền thưởng, rất tốt. Trên quan trường những cái kia con quân tuấn, ngươi lửa ta gạt, xếp hàng báo đoàn, quá mệt mỏi, ta cũng không hứng thú. Cự tuyệt. Hắn vậy mà liền trực tiếp như vậy, dứt khoát, thậm chí mang theo một tia không kiên nhẫn cự tuyệt. Cự tuyệt thái tử tự mình mời chào. Cự tuyệt dễ như trở bàn tay rộng lớn tương lai. Cũng cự tuyệt tương lai hoàng đế rỗi ra hữu nghị chi thủ. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lý Đại lần này kinh thế hai tục ngôn luận sợ ngây người. Liền ngay cả nhìn quen sóng gió thừa tướng Lưu Vi, trong mắt đều hiện lên một tia khó có thể tin quan mang. Cái này Lý Đại, không phải gan lớn, quả thực là không biết sống chết. Triệu Thiên Tiêu sắc mặt, trong nháy mắt đã trải qua từ thiết thanh đến sát bạch lại đến đỏ lên kịch liệt biến hóa. Cực hạn phẫn nộ cùng một loại bị đương chúng nhục nhã khó xử, để hắn cơ hồ muốn mất khống chế. Hắn gắt gao nắm chặt màn kiệu, đốt ngón tay bóp khanh khách rung động, ngực kịch liệt chập trùng, nhìn chằm chằm Lý Đại ánh mắt, đã như cùng ở tại nhìn một người chết. Từ nhỏ đến lớn, thân là chữ quân, chưa từng có người dám như thế đối với hắn. Cho dù là thừa tướng Lưu Vi, đối với hắn cũng là mặt ngoài cung kính. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện lớp người quê mùa, ỷ vào một chút không quan trọng công lao, dám lớn lối như thế. Tốt, rất tốt. Lý Đại, ngươi rất tốt. Cô cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại, lập tức cho cô quỳ xuống. Vì ngươi vừa rồi vô lễ cùng ngạ mạn, hướng cô bồi tội. Chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống, thừa nhận sai lầm của ngươi, cô có thể xem ở phụ hoàng trên mặt mũi, niệm tình ngươi trẻ tuổi nóng tính, lại đang đứng hơi công, đối với ngươi vừa rồi cuồng bội nói như vậy, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không hắn mặc dù không có nói ra nếu không câu nói kế tiếp, nhưng này xâm nhiên ngữ khí cùng trong mắt không che giấu chút nào sắc ý, đã nói rõ hết thảy. Quỳ xuống nhận lầm, còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, chính là cùng chữ quân là địch, dưới đó trận, không cần nói cũng biết. Không khí phảng phất đọc lại, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Lý Đại. Vương Sùng Sơn thậm chí đã lặng lẽ đối với sau lưng thị vệ liếc nhìn, một khi thái tử hạ lệnh, liền lập tức động thủ. Mà Lý Đại lúc này mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn xem Triệu Thiên Tiêu. Lý Đại biết hắn là thái tử, nhưng này thì như thế nào? Lý Đại thật không hứng thú làm con a. Đang lúc Lý Đại chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên tại Lý Đại bên tai vang lên. Xin mời ký chủ căn cứ lựa chọn thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Lựa chọn trở thành thái tử tùy tùng, ban thưởng hiện đại bộ đội đặc chủng một chi. Cự tuyệt trở thành thái tử tùy tùng, ban thưởng bom nguyên tử một viên. Nhục nhã thái tử, ban thưởng thời tiết điều khiển thẻ một tấm. Cái này ba cái ban thưởng vừa ra, Lý Đại lúc đó liền bị chấn kinh. Cái này ba cái ban thưởng, không thể nghi ngờ là hệ thống đã cho ngưu bức nhất ban thưởng. Bộ đội đặc chủng, tổng cộng có 10 người, mỗi người mang theo đại hạ đứng đầu nhất đặc chủng trang bị, đối với ký chủ trung thành tuyệt đối. Hiện đại bộ đội đặc chủng, phóng tới cổ đại vậy đơn giản chính là hàng duy đả kích. Trong bọn họ có đột kích thủ, có tay bắn địa, còn có biệt động, có thể trực tiếp đối với một nước hoàng đế tiến hành trạm thủ hành động. Nhưng khuyết điểm cũng không phải không có, đó chính là bọn họ đạn dược một khi tiêu hao hoàn tất, liền không chiếm được hai lần bổ sung, chỉ có thể sử dụng một lần. Bom nguyên tử một viên, khi tiểu Nam Hải ở trong bầu trời nổ vang, một thành trì nhân loại là chi chôn cùng. Thứ này, tốt thì tốt, nhưng chính là chỉ có bom nguyên tử không dùng a. Ngươi đến có phát xạ trang bị đi. Không có phát xạ trang bị, bom nguyên tử làm sao bạo tạc a? Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 181, ngươi là cái thá gì? Chương 181, ngươi là cái thá gì? Mà lại, bom nguyên tử trên mặt đất bạo tạc, uy lực mặc dù cũng rất lớn, nhưng không có ở trên trời uy lực nổ tung lớn. Bom nguyên tử giữa không trung bạo tạc, lực sát thương mới có thể có đến 10 phần phóng thích. Muốn để bom nguyên tử trên không trung bạo tạc, vậy ngươi phải có máy bay đi. Có thể máy bay thứ này, Lý Đại là thật không có a. Thiên khí thao không tạm, có thể điều khiển tùy ý một chỗ thời tiết, tiếp tục thời gian là 10 ngày, có thể gió thổi, trời mưa, tuyết rơi, cực nhiệt, cực hàn. Đây là đồ tốt a. Lý Đại lúc đó liền kích động. Cái này so vũ khí hạt nhân lực sát thương đều lớn a. Có thể điều khiển một chỗ 10 ngày thời tiết tình huống. Tưởng tượng một chút, nếu như một cái bồn địa bên trong liên hạ 10 ngày mưa to sẽ có dạng gì tình huống phát sinh. Vậy khẳng định chết đuối một đám người lớn a. Hoa màu bị phá hủy, phòng ốc bị dìm ngập, vô số dòng người cách không nơi yên sống. Đồ tốt. Nhìn xem hệ thống cho ra ba cái tuyển hạng, Lý Đại cơ hồ không do dự, trở thành thái tử tùy tùng. Nghe có thể đạt được một chi hiện đại bộ đội đặc chủng, nhưng đại giới là quấn vào cái này bẩn thỉu triều đình đấu tranh, cho Triệu Thiên Kiêu loại người này làm chó. Lý Đại phiền nhất chính là cái này. Cự tuyệt. Mặc dù có thể được không một viên bom nguyên tử, nhưng cái đồ chơi này hiện tại chính là cái bài trí, cái dám dùng không có, còn chiếm địa phương. Mà nhục nhã thái tử, không chỉ có thể ra một ngụm bị không hiểu thấu uy hiếp ác khí, có thể được tấm kia nghe liền lịch tiên tiên khí thao không tạm. Cái đồ chơi này thế nhưng là có thể tùy thời thay đổi chiến cuộc, cải biến một chỗ vận mệnh cấp chiến lược đạo cụ. So cái kia tạm thời không dùng được bộ đội đặc chủng cùng bom nguyên tử thực dụng nhiều lắm. Huống chi, thái tử vừa rồi bộ kia không quỳ xuống nhận lầm liền muốn ngươi đẹp mắt sắc mặt, đã sớm để Lý Đại khó chịu tới cực điểm. Lao tử bằng bản sự ăn cơm, bằng công lao lĩnh thưởng, dựa vào cái gì phải quỳ ngươi cái này dựa vào đầu thai thượng bị ra hỏa. Còn uy ta. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lý Đại đã làm ra quyết định. Hắn ngẩng đầu, trên mặt điểm này không nhịn được biểu lộ biến mất, thay vào đó là một loại gần như dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nhìn xem trong tiểu tấm kia bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi dữ tợn khuôn mặt tuấn tú, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp cái này yên tĩnh khu phố, thái tử điện hạ. Ta Lý Đại, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu. Ngươi, là cái tha gì? Vâng. Lời này so vừa rồi cự tuyệt càng thêm long trời lở đất, càng thêm không kiêng nể gì cả. Vũ nhục tính cực mạnh. Là cái tha gì? Đây quả thực là ngay trước cả triều văn võ cùng kinh thành bách tính mặt, đem thái tử ra mặt kéo xuống đến, ném xuống đất, còn hung hăng đạp mấy phát. Thái tử địa vị, uy nghiêm, tương lai hoàng quyền. Tại hắn câu này nhẹ nhàng lại tràn ngập khinh bị chất vấn trước mặt, phản phất đều thành trò cười. Toàn trường tĩnh mịch, âm thanh hô hấp đều cơ hồ nghẹn không được. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đầu óc trống rỗng, không thể tin vào tai của mình. Thừa tướng Lưu Vi con người bỗng nhiên co vào, nhìn về phía Lý Đại trong ánh mắt tràn đầy cực độ kinh ngạc cùng một tia khó nói nên lời phức tạp. Người trẻ tuổi kia, hoặc là tiên điên, hoặc là chính là có chỗ cậy vào đến căn bản không quan tâm thái tử. Vương Sùng Sơn càng là cả kinh kem chút nhảy dựng lên, phía sau hắn thị vệ ngón tay đã đặt tại trên chuôi đao, liền chờ thái tử ra lệnh một tiếng. Trong tiệu Triệu Thiên Tiêu đang nghe câu nói này trong nháy mắt, một cỗ không cách nào ngăn chặn, núi lửa bộc phát giống như nổi giận cùng cảm giác xấu hổ vỡ tung hắn tất cả lý trí. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy, chưa bao giờ có người dám như thế trước mặt mọi người trà đạp hắn tôn nghiêm. Ngươi lớn mật, cuồng đồ. Triệu Thiên Tiêu rốt cuộc duy trì không nổi bất luận cái gì dáng vẻ, đột nhiên từ trong tiệu đứng lên, thân thể bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, chỉ vào Lý Đại, thanh âm sắc nhọn đến cơ hồ pha âm, cho cô cầm xuống, cho cô đem cái này cuồng đồ cầm xuống, ngay tại chỗ giết chết. Vương Sùng Sơn nghe vậy, trong mắt hung quang lóe lên, đang muốn phát tay. Thái tử điện hạ chậm đã. Một cái giản mua nhưng thanh âm trầm ổn kịp thời vang lên. Chỉ gặp thừa tướng Lưu Vi tiến lên một bước, ngăn tại Lý Đại cùng thái tử thị vệ ở giữa. Thái tử điện hạ bất giận. Lý Đại kim ý gì mặc dù ngôn ngữ vô dáng, va chạm điện hạ, nhưng hắn dù sao cũng là vừa mới lập xuống thu phục Nam Dương, trận chém rất tù đại công công thần. Bệ hạ vừa mới hạ chỉ trọng thượng, thánh quyền chính long. Giờ phút này như bởi vì tranh cãi, liền ở kinh thành trên đường cái, trước mắt bao người, chém giết công thần lan truyền ra ngoài. Tại điện hạ thanh danh có hại, tại triều đình chuẩn mực có thua thiệt, càng sợ rét lạnh thiên hạ công thần chi tâm, để bệ hạ khó làm a. Lưu Vi lời nói này nhìn như đang quyên gián, trên thực tế cầu cầu chu tâm, chỉ ra Lý Đại công lao cùng hoàng đế ân sủng, ám chỉ thái tử nếu dám động thủ, chính là không để ý đại cục, giết hại công thần, xem thường hoàng quyền, tự hủy thanh danh. Hắn thân là bách quan đứng đầu, giờ phút này đứng ra nói chuyện, phân lượng cực nặng. Triệu Thiên Tiêu tức giận đến toàn thân phát run, hắn đương nhiên nghe ra được Lưu Vi ý tứ trong lời nói, cũng biết giờ phút này giết Lý Đại hậu hoạn vô tận, thậm chí khả năng cho một mực nhìn hắn không thuận mắt phụ hoàng một cái phế chuất hắn lấy cớ. Nhưng này cố cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã, để hắn hận không thể lập tức đem Lý Đại chém thành muôn mảnh. Hắn gắt gao trừng mắt Lưu Vi, lại trừng mắt vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia như có như không cười chào phúng ý Lý Đại, lồng ngực kịch liệt chập trùng, răng cắn đến khanh khách vang lên. Hắn biết Lưu Vi láo hồ ly này đứng ra, hôm nay vô luận như thế nào cũng không động được Lý Đại. Giết, không có khả năng giết. Tiếp tục giằng co, sẽ chỉ làm hắn thái tử này càng thêm mất mặt. Tốt một cái công thần, tốt một cái Lý Đại. Triệu Thiên Tiêu từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, mỗi một chữ đều tràn đầy khắc cốt hận ý. Hắn bỗng nhiên buông xuống màn tiệu, ngồi trở lại trong tiệu, dùng hết lực khí toàn thân mới ngăn chặn cái kia cơ hồ muốn trôi thủng mà ra gào thét, nghiêm nghị quát, hồi cung. Nhất tiệu các hán tử như được đại xá, đội vàng nâng lên đại tiệu, thay đổi phương hướng, cơ hồ là chạy chậm đến rời đi mảnh này để thái tử mặt mũi mất hết thị phi chi địa. Cái kia đội vàng bóng lưng, thấy thế nào đều có một cỗ chật vật mà chạy hương vị. Thái tử đi, mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng khuất nhục đi. Trên đường phố vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người còn đắm chìm tại vừa rồi trận kia kinh tâm động phách trong lúc giằng co, lòng còn sợ hãi. Nhìn về phía Lý Đại ánh mắt tràn đầy khó có thể tin rung động, kính sợ, còn có sợ hãi thật sâu. Dám như thế đối với thái tử nói chuyện còn có thể sống nhảy nảy loạn, vị này Lý Kim Ý chỉ sợ là khai quốc đến nay đầu một cái. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công nhục nhã thái tử Triệu Thiên Tiêu. Thu hoạch được ban thưởng, thiên khí thao khống tạm một tấm. Đã cấp cho đến hệ thống không gian, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Đại trong lòng nhất định. Đồ tốt tới tay. Lúc này, thừa tướng Lưu Vi cười híp mắt đi tới Lý Đại trước mặt, nói ra, Lý Kim Ý, thật sự là có đảm lượng a. Toàn bộ đại thiên giám như thế không cho thái tử mặt mũi, ngươi là đầu một cái. Lý Đại có thiên khí thao khống tạp đằng sau, cả người đã tung bay không đi nổi. Hắn liếc qua Lưu Vi, nói ngươi lại là cái thá gì? Một câu, để Lưu Vi dáng tươi cười trực tiếp cứng ở trên mặt, một chữ đều nói không ra. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 182, hối lộ Lý Đại chương 182, hối lộ Lý Đại đồng cùng, thái tử thư phòng. Phanh. Một cái tốt nhất sứ thanh hoa chén trà bị hung hăng quẳng xuống đất, phấn thân phải cốt. Đắt đỏ 34 trên mặt thảm, trà nước đọng cùng mảnh vỡ vừa buồn một mảnh. Triệu Thiên Kiêu trên mặt ôn tồn lễ độ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại gần như vặn bẹo ngang ngược cùng xấu hổ giận dữ. Phế vật, đều là phế vật. Lưu là lao thất phu kia, còn có cái kia không biết trời cao đất rộng Lý Đại. Bọn hắn dám như vậy đối đãi cô. Hắn gầm nhẹ, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà khàn giọng. Vương Sùng Sơn khoanh tay đứng ở một bên, không dám thở mạnh, thẳng đến thái tử thoáng lắng lại một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, điện hạ bất giận, bảo trọng thân thể quan trọng, cái kia Lý Đại đúng là cái không biết sống chết của đồ. Bất giận? Ngươi để cô làm sao bất giận? Triệu Thiên Tiêu đông nhiên xoay người, con mắt đỏ bừng. Hắn trước mặt mọi người hỏi cô là cái thá gì? Cả triều văn võ đều nghe được, kinh thành bách tính đều thấy được. Cô mặt mũi, thái tử uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Nếu không đem người này tỏa cốt dương hôi, cô như thế nào nuốt được khẩu khí này? Như thế nào tại trên triều đình này đặt chân? Hắn thở hổn hển, nhìn chằm chằm Vương Sùng Sơn, ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Vương Sùng Sơn trong mắt lóe lên một tia âm tàn, hắn lên trước một bước, hạ giọng nói, điện hạ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cái này Lý Đại, mặc dù lập được công, nhưng cuối cùng bất quá là cái đột nhiên đến phú quý nhà giàu mới nổi, lớp người quê mùa xuất thân. Loại người này, tham lam nhất tiền cận, thường thường thủ không được bản tâm, chúng ta có thể từ hướng này ra tay. Triệu Thiên Kiêu lông mày nhíu lại, có ý tứ gì? Vương Sùng Sơn thâm trầm cười nói, điện hạ có biết, vậy hạ ghét nhất, cũng nhất không cách nào dễ dàng tha thứ, là hạ người gì? Triệu Thiên Kiêu hơi suy nghĩ một chút, phun ra hai chữ, tham nhũng. Chính là. Vương Sùng Sơn vỗ tay một cái. Vậy hạ năm gần đây đại lực chỉnh đốn lại trị, thiết lập cẩm y hiệp vệ, nghiêm tra tham nhũng. Nhất là đối với những cái kia lập xuống công lao sau liền đắc ý bên báo, điên cuồng vơ vét của cải công thần, càng là căm thù đến tận xương thủy. Mấy năm trước vị kia đã bình định Tây Cương phản loạn vương đại tướng quân, không phải liền là bởi vì giành công tự ngạo, tham ô quân lương, cuối cùng bị phụ hoàng hạ chỉ xét nhà hỏi chém, gia quyến lưu vong 3000 dặm sao? Triệu Thiên Kiêu ánh mắt khẽ nhúc đích, tựa hồ minh bạch Vương Sùng Sơn ý đồ. Vương Sùng Sơn tiếp tục nói, cái này Lý Đại, xuất thân thấp hèn, đột nhiên đến cao vị cùng ban thưởng, nội tâm tất nhiên bành trướng. Hắn xích lại gần Triệu Thiên Kiêu, thanh âm ép tới thấp hơn, chỉ cần vái người, mang lên trọng lễ, đi chúc mừng hắn, đi kết giao hắn, vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, mỹ nhân điển sản ruộng đất chỉ cần hắn lộ ra một tia tham lam chi ý, thu trong đó bất luận cái gì một dạng, chúng ta liền lập tức hướng đô sát viện, hướng bệ hạ tố giác hắn thu hối lộ, tham ô tiền thưởng, xa hoa lãng phí vô độ. Đến lúc đó, vàng chứng như núi, miệng nhiều người sói chạy vàng, coi như bệ hạ muốn bảo đảm hắn, cũng khó chắn đung dung miệng. Một cái vừa mới lập công liền trắng trợn vơ vét của cải tham quan, đầy đủ để hắn thân bại danh liệt, đánh vào chiếu ngục. Triệu Thiên Tiêu nghe xong, hắn chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Kế này rất hay. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Liên theo ngươi nói xử lý, lập tức đi an bài, tìm nhất cơ linh, có thể dựa nhất người đi làm chuyện này. Vàng bạc muốn đủ, bảo vật muốn thật, cần phải để hắn động tâm. Vương Sùng Sơn ngầm hiểu, không người nói, điện hạ yên tâm, lão thần minh bạch. Sáng sớm, Lý gia. Lý Đại Cương rửa mặt hoàn tất, rồi lưng một cái, chính suy nghĩ hôm nay làm sao tìm được lý do đi Hoàng Bách Thánh nơi đó đem cái kia 100. Không 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 lượng tiền thưởng nắm bắt tới tay, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập. Lão đại, lão đại. Đại ngốc cái kia đặc thù chất phát lại âm thanh vang dội ở ngoài cửa vang lên, bên ngoài tới thật nhiều người, đứng xếp hàng đâu, đều nói là đến cho ngài chúc mừng, còn dơ lên thật nhiều dương lớn, nhìn xem có thể chìm, tặng lễ. Lý Đại lông mày nhướng lên, hôm qua mới vào thành, sáng sớm hôm nay liền có người tới cửa, kinh thành này tin tức truyền đi rất nhanh, ba kết người cũng tới đến đủ chịu khó. Hắn còn chưa lên tiếng, bên cạnh ngay tại cho hắn chỉnh lý y quan Hoa Điệp đã nhíu lên đôi mi thanh tú. Phu quân. Hoa Điệp lạp ở Lý Đại ống tay áo, thanh âm êm dịu. Ngươi bây giờ thân phận khác biệt, là cẩm y liễu vệ kim y liễu, vậy hạ cẩn thận. Tục ngữ nói, vô công bất thủ lộc. Những người này đột nhiên tới cửa tặng lễ, sợ là không có an cái gì hảo tâm. Ngươi bây giờ đầu ngọn gió chính thịnh, bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu? Nếu là tùy tiện thu bọn hắn lễ, lan truyền ra ngoài, bị người nói thành là ham hối lộ, kết bè kết cánh, chẳng phải là hỏng thanh danh, cung cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Theo thiếp thân nhìn, không bằng tìm lý do từ chối, hoặc là dứt khoát không thấy. Hoa Điệp lo lắng không phải không có lý. Lý Đại đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nương tử, ngươi nói đúng. Nhưng mà, phu quân ngươi ta hôm qua đem thái tử đều cho làm mất lòng, này quan nhi à, ta nhìn cũng làm không lâu dài. Không chừng ngày nào bệ hạ vì trấn an thái tử, hoặc là thái tử làm cái gì ngang chân, ta cái này mũ ô sa liền phải rơi, thậm chí đầu đều không gánh nổi. Nếu này quan nhi khi không chắc chắn, tùy thời đều có thể chạy trốn cái kia đang chạy đường trước đó, có thể nhiều vất một chút, là một chút à. Lý Đại vô vô Hoa Điệp tay, cười hì hì nói, đưa tới cửa thì mỡ, nào có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Bọn hắn dám đưa, ta liền dám thu. Coi như là sớm thu chút phí tổn thất tinh thần, chạy trốn an gia phí. Thế nhưng là phu quân Hoa Điệp còn muốn lại quên. Yên tâm, phu quân ngươi trong lòng ta có bài. Bọn hắn muốn chơi, ta liền bồi bọn hắn chơi đùa, nhìn xem cuối cùng, đến cùng là ai hô ai. Nói đi, Lý Đại sửa sang lại trên thân mới tinh phi ngư phục, sải bước hướng tiền viện đi đến. Tiền viện, quả nhiên như đại ngốc nói tới, đã đứng bảy, tám nhóm người. Từng cái quần áo ngăn nắp, mang theo tùy tùng, dơ lên hoặc lớn hoặc nhỏ, đóng gói tinh mỹ hòm xiển của quà. Nhìn thấy Lý Đại đi ra, những người này lập tức chất lên vẻ mặt tươi cười, tranh nhau chen lấn mà tiến lên hành lễ bần an. Hạ quan công bộ viên ngoại lang Chu Minh, chuyên tới để chúc mừng Lý Kim Ý Liễu cao thăng. Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng Kim Ý Liễu vui vẻ nhận. Một người mặc lục phẩm quan bảo trung niên nhân trước tiên mở miệng, phất tay để hạ nhân mang lên một cái không nhỏ hòm gỗ, mở ra một đường nhỏ, bên trong rõ ràng là xếp chồng chất chỉnh tề nén bạc, ngân quang lóng lánh. Tiểu nhân chính là thành Nam Long Thịnh Hiệu Cầm Đồ Đông gia, kính đã lâu Lý tướng quân uy danh, đặc biệt chuẩn bị thượng đẳng ngọc bích một đôi, minh châu 10 hộp, trò chuyện biểu lòng kính trọng. Một cái phú thương ăn mặc người vội vàng nối liền, mở ra hộp gấm, ngọc bích ố nhuận, minh châu tròn to lớn, có giá trị không nhỏ. Hạ quan là hộ bộ chủ sự, tiểu nhân là thông châu thương nhân lương thực, lao phu chính là trí sĩ, các loại danh hiệu, các loại lý do, hạch tâm chỉ có một cái, tặng lễ, kết giao tình. Nhìn xem những này đầy nhiệt tình mặt cùng rực rỡ muôn màu quà tặng, Lý Đại trên mặt cũng đã phủ lên dáng tươi cười, nhìn có chút hưởng thụ. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 183, tố giác Lý Đại chương 183. Tố giác Lý Đại hắn thậm chí còn có chút hăng hái để cho người ta đem mấy cái quý giá nhất cái dương tại chỗ mở ra, cầm lấy bên trong châu đáo ngọc khí thưởng thức một phen, chật chật tán thưởng. Ai nha, Chu viên ngoại lang quá khách khí. Này làm sao có ý tốt đâu. Vương Đông Giang ngọc bích này, chất lượng coi như không tệ a. Trương chủ sự có lòng, san hô này cây, rất ăn mừng. Hắn một bên thưởng thức lễ vật, vừa cùng những này khách tới thăm bọn họ thuận miệng hàn huyên. Thái độ tùy ý, thậm chí mang theo vài phần vẻ tham lam, phản phất thật bị những tài vật này mê hoa mắt. Những cái kia tặng lễ người thấy thế, mừng thầm trong lòng. Quả nhiên là cái chưa thấy qua việc đời lớp người quê mùa. Thôi cho điểm ngon ngọt tìm không đến bắc. Bọn hắn càng thêm ra sức đón hót, ám chỉ ngày sau còn có càng nhiều hiếu kính, chỉ cầu Lý Kim Y đi tại trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu, hoặc là tại Cẩm Y Liễu vệ tạo thuận lợi. Lý Đại ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Đợi đến tất cả khách tới thăm đều hài lòng rời đi, tiền viện một lần nữa an tĩnh lại, chất đống lễ vật cũng đều bị chuyển không sau, Lý Đại nụ cười trên mặt mới dần dần thu liễm. Lý Đại nhìn trước mắt xếp thành núi nhỏ quà tặng, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Những này quà tặng đổi thành ngân lượng, cho vẹn giá trị 5-6 vạn lượng bạc. Những người này, xuất thủ cũng thật hào phóng. Mà bây giờ Lý Đại trong tay có mười mấy vạn lượng bạc, nếu có thể đem những này quà tặng thực hiện, toàn bộ đổi thành ngân lượng, cái kia Lý Đại sẽ có được 200.000 lượng bạc khoản tiền lớn. Lúc này, Lý Đại liền phân phó Hoa Điệp: "Lão bà, ngươi phụ trách đem những này đồ cổ tranh chữ tất cả đều cho ta đổi thành bạc, ngân phiếu cũng được, dù là giá cả thấp một chút cũng không có chuyện, tất cả đều cho ta biến có sẵn hiện ngân." Lý Đại sở dĩ muốn làm như thế, là bởi vì hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy trốn. Những vật này ở kinh thành đáng tiền, cũng tốt xuất thủ, nhưng đã đến Thanh huyện loại địa phương nhỏ kia, người biết nhìn hàng thiếu, kẻ có tiền cũng ít, đến lúc đó liền không thể xuất thủ. Hoa Điệp nhẹ gật đầu, lập tức sắp xếp người đi làm Lý Đại chuyện phân phó. Đông cung, một tên thân mang phổ thông gia phó quần áo, nhưng ánh mắt tinh anh nam tử, chính khoanh tay hướng Triệu Thiên Tiêu cùng Vương Sùng Sơn bẩm báo. Cái kia Lý Đại, nhìn thấy lễ vật lúc, con mắt đều nhanh thẳng. Theo chúng ta xếp vào tại phụ cận nhãn tuyến hồi báo, Lý ra cửa sau, đã có quản sự bộ dáng người, cầm một vài tranh chữ đồ cổ, lặng lẽ đi mấy nhà hiệu cầm đồ cùng tiệm đồ cổ, tựa hồ là đang hỏi giá, muốn xuất thủ biến hiện. Triệu Thiên Tiêu dựa nghiêng ở trên giường êm, nghe xong báo cáo, trên mặt rốt cục lộ ra những ngày này vẻ thứ nhất chân chính vui sướng, mang theo âm lanh tươi cười đắc ý tốt. Tốt một cái lòng tham không đáy lớp người quê mùa. Quả nhiên không già cô sở liệu. Hắn vỗ tay cười khẽ, trong mắt hàn quang lấp lóe, chỉ là một chút vàng bạc châu báu, liền để hắn lộ ra nguyên hình. Xem ra, căn bản không cần chúng ta hao tâm tổn trí đi vu oan, chính hắn liền không kịp chờ đợi nhảy vào hố lửa. Nói đi, Triệu Thiên Tiêu đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Thời cơ chín muồi. Vương thượng sách, lập tức theo cô tiến cung, gặp mặt phụ hoàng. Lần này, cô muốn tự tay đem cái này không biết trời cao đất rộng cùng đổ, đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Là, lao thần cái này đi chuẩn bị xa giá cùng chứng cứ. Vương Sùng Sơn không người đáp, khoe miệng đồng dạng ngậm lấy cười lạnh. Sau đó không lâu, Đông cung xa giá trùng trùng điệp điệp lái về phía hoàng cung. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Huyền đế đang nằm tại một thanh gỗ lim trên ghế, sau lưng thì là có hai tên cung nữ vì đó nhào nặn vai cái cổ. Một bên Ngụy công công không người, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Huyền đế. Cái kia Lý đại trở về hai ngày lâu, cũng không nói tới gặp thấy một lần chấm, một đoạn thời gian không gặp hắn, chấm còn có chút nghi hắn, chậc chậc chậc. Huyền đế nhìn xem phương xa, nhìn như nói một mình, lại hình như tại cùng Ngụy công công nói chuyện. Mà Ngụy công công cười cười, nhìn về hướng Huyền đế, "Bệ hạ, ngài tựa hồ quên, Lý đại cũng không biết ngài là hoàng đế, hắn vẫn cho là ngài là hoàng bách thánh, một cái bình thường quan viên." Huyền đế sửng sốt một chút, vỗ đầu mình một cái, nói ra, nhìn chấm trí nhớ này, lại đem vấn đề này đem quên đi, xem ra là nên chấm tự mình đi gặp hắn, thuận tiện đem đáp ứng cho hắn 100,000 lượng bạc cũng cùng nhau giao cho hắn. Huyền đế nói đi, lập tức đứng dậy. "Đi nói liền đi, chuẩn bị một chút, chấm muốn cải trang vi hành." Ngụy công công đội vàng nói, "Là, lao nô cái này đi chuẩn bị." Đang lúc Ngụy công công chuẩn bị đi cho Huyền đế lấy quần áo lúc, ngoài cửa tới một tên tiểu thái giám, bịch một tiếng quỳ gối Huyền đế trước mặt. "Khởi bẩm bệ hạ, thái tử cầu kiến." "Thái tử?" Nghe được hai chữ này đằng sau, Huyền đế đáy mắt hưng phấn chi ý dần dần biến mất, thay vào đó thì là có một ít không kiên nhẫn. "Nếu hắn tới, cái kia chấm liền trước gặp hắn một mặt." "Nói đi." Huyền đế liền lại ngồi xuống. Liên quan tới thái tử này, Huyền đế là vừa yêu vừa hận. Yêu là thái tử khôn khéo, là người thông minh, sẽ lung lạc lòng người. Nhưng hận cũng hận thái tử quá mức thông minh, người này lòng phòng bị cực mạnh, đối với người nào đều không tín nhiệm, dù là đối với hắn phụ hoàng này, cũng là 7 phần diễn 3 phần tình. Huyền đế muốn là một cái tự nhiên hào phóng, thậm chí có thể tùy tiện, nhưng phải có tính tình thật người. Mà thái tử hiển nhiên không phải là người như thế. Không lâu sau đó, chỉ gặp Triệu Thiên Tiêu mang theo Vương Sùng Sơn cùng một đám quan viên cùng các phú thương đi tới Huyền đế trước mặt. Một đám người đồng loạt quỳ xuống. "Tham kiến bệ hạ." "Tham kiến phụ hoàng." Huyền đế khi nhìn đến tới nhiều người như vậy đằng sau, khẽ chau mày. "Thiên Tiêu, ngươi mang nhiều người như vậy tới gặp chấm làm gì?" Triệu Thiên Tiêu nghe vậy, ngẩng đầu lên, ôn quyền nói, "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn báo cáo có quan viên tham ô." Trước mặt mọi người thu lễ, mà lại nhận được ngân phiếu mức to lớn, tối thiểu có 4-5 vạn ngân lượng. Huyền đế nguyên bản nửa tựa tại trên đế, thần sắc có chút hứng hở. Nhưng khi Triệu Thiên Tiêu nói ra tham ô, thu lễ, 4-5 vạn ngân lượng mấy cái này từ lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt sắc bén, thân thể cũng có chút ngồi thẳng. "A." Huyền đế thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng người quen biết hắn đều rõ ràng, dưới sự bình tĩnh này thường thường ẩn chứa lôi đỉnh chi nộ. "Tham ô, thu lễ, hay là 4-5 vạn 2? À, trong những năm này tam lệnh ngũ thần, nghiêm tra tham nhũng, lại còn có người dám ngược gây án, mà lại khẩu vị còn không nhỏ. Là ai lớn mật như thế?" Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua quỳ trên mặt đất Triệu Thiên Kiêu cùng phía sau hắn Vương Sùng Sơn bọn người, cuối cùng dừng lại tại những cái kia lạ mặt quan viên cùng phú thương trên thân, chính là những người này tố giác. "Ngươi tới nói." Triệu Thiên Kiêu trong lòng vui mừng, phụ hoàng quả nhiên thật sự nổi giận. Hắn lập tức chắp tay, "Khởi bẩm phụ hoàng, theo nhi thần cùng chư vị đại nhân nghĩa thương thẩm tra, người này hôm qua vừa mới hồi kinh, hôm nay trước kia liền có bấy nhiêu người mang theo trọng lễ đến nhà chúc mừng. Chỗ đưa tài vật, vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, thô sơ giản lược tính ra, giá trị không xuống 4-5 vạn 2. Người này đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Nó tham lam thái độ, làm cho người giận sôi. Việc này ở đây chư vị đều có thể làm chứng." Vương Sùng Sơn lập tức tiếp lời, lòng đầy căm phẫn, "Bệ hạ, thái tử điện hạ lời nói câu câu là thật. Kẻ này hành vi không chỉ có làm bẩn quan trâm, càng là xem thường quốc pháp, đem bệ hạ chỉnh đốn lại trị chi tâm đặt chỗ nào. Nếu không nghiêm trị, dùng cái gì chính triều cương, dùng cái gì cảnh bắt trước làm theo." Những cái kia được an bài tốt quan viên cùng phú thương cũng liền bận bịu dập đầu, mồm năm miệng mười phụ họa, "Bệ hạ minh giám." Tiểu dân tận mắt nhìn thấy, cái dương kia chiếu nặng, tất cả đều là nén bạc. Hắn còn tưởng là trận thưởng thức ngọc khí, yêu thích không buông tay. Huyền đế nghe, sắc mặt càng ngày càng nặng. Hắn hận nhất chính là tham quan ô lại. "Tốt, rất tốt." Huyền đế bỗng nhiên vỗ lan can, quát, "Ngụy bạn bạn, lao nô tại." Ngụy công công liền đội vàng con người, chuyển chấm cầu dụ. Huyền đế ánh mắt băng lãnh, phái võ lùi dẫn đầu cẩm y hiệp vệ đem người này bắt được thiên lao, xác minh tham ô ngân lượng số lượng. "Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường bố bay." Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, "Đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên." Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, "Tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học." Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 184, Huyền đế thiên vị chương 184, Huyền đế thiên vị Ngụy công công lĩnh mệnh đằng sau, tại chỗ liền muốn đi phân phó võ lỗi làm này kiện sự tình. Mà Huyền đế lúc này thuận miệng hỏi một chút, "Thiên Tiêu, ngươi nói cái kia tham ô nhận hối lộ quan viên là ai à?" Thái tử Triệu Thiên Tiêu tiến lên một bước, ôn quyền hồi đáp, "Về phụ hoàng, người này chính là Cẩm Y Liễu vệ Kim Y Liễu, vừa mới thu phục Nam Dương quận đất mất Lý đại." Lời này vừa nói ra, chỉ gặp Ngụy công công dừng bước, vụ trộm dò xét Huyền đế biểu lộ, hắn hiện tại đi cũng không được, không đi cũng không được. Người khác không biết, nhưng hắn biết, cái này Lý đại thế nhưng là trước mặt bệ hạ hồng nhân a. Để hắn vây lại Lý đại nhà, hắn không dám a. Lại nhìn Huyền đế trên mặt biểu lộ, lập tức đặc sắc đứng lên. Tất cả mọi người biết, hắn hận nhất chính là tham ô mục nát người, nhưng hết lần này tới lần khác hắn thường thấp nhất, cũng là cái này Lý đại. Mà Triệu Thiên Tiêu cũng không có phát giác được Huyền đế biểu tình biến hóa. Lúc này hắn còn tại thao thao bất tuyệt nói, cái này Lý đại là thật là đáng giận. cái này cẩm y liễu vệ là làm cái gì? Là giám sát bách quan. Thế nhưng là hắn thân là cẩm y liễu vệ kim y liễu, ngay cả mình ước thúc không được, hắn như thế nào giám sát bách quan? Phu hoàng, người này đáng giận đến cực điểm. Ta đề nghị trực tiếp ngũ mã phanh thây, cựu tộc toàn diện. Ma huyền đế trên mặt cái kia ngập trời vẻ giận dữ, đang nghe Lý Đại cái tên này trong mấy mắt, trong mắt của hắn lửa giận biến thành kinh ngạc. Kinh ngạc lại rất nhanh chuyển hóa làm một loại cổ quái, khó nói nên lời thần sắc. Thân thể của hắn thậm chí hơi nghiêng về phía trước, vô ý thức lặp lại một lần, Lý Đại. Chính là Triệu Thiên Tiêu chém đinh chặt sắt, trong lòng thoải mái không gì sánh được, phản phất đã thấy Lý Đại bị cẩm y hề vệ bắt trói hạ ngục thê thảm bộ dáng. Phu hoàng, chính là kẻ này. Chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều tại. Xin mời phụ hoàng phán đoán sáng suốt, lập tức hạ chỉ đem nó chóc nã quy án. Nhưng mà hắn trong dự đoán phụ hoàng càng thêm nổi giận, lập tức hạ lệnh bắt người tình cảnh cũng không có xuất hiện. Huyền đế trầm mặc, hắn dựa vào về thành đế, ngón tay vô ý thức đập lan can, trên mặt biểu lộ biến ảo chập chờn, từ bàn sơ chấn kinh, từ từ biến thành một loại trầm tư. Thậm chí khoe miệng tựa hồ còn có chút khẽ nhăn một cái, giống như là muốn cười lại mạnh mẽ nhìn xuống. Trọn vẹn qua 7-8 hơi thở thời gian, tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, huyền đế mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm đã hoàn toàn không có trước đó băng lãnh túc sát, ngược lại mang theo một loại kỳ quái, gần như giọng buông lỏng. À, nguyên lai là Lý Đại a. Hắn dừng một chút, phản phất tại nói một mình, lại như là tại hướng Triệu Tiên Kiêu giải thích, cái này Lý Đại thôi. Ân, chấm ngược lại là biết một chút. Người này làm việc, từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, tính cách thôi, cũng tương đối. Ân, tương đối thoải mái tùy tính. Triệu Thiên Kiêu cùng Vương Sùng Sơn bọn người nghe được trợn mắt hốt mồm. Không câu nệ tiểu tiết, thoải mái tùy tính. Cái này cùng ăn hối lộ trái pháp luật, thu lấy kết sủ hối lộ có quan hệ gì? Huyền đế tựa hồ không thấy được trên mặt bọn họ kinh ngạc, phối hợp tiếp tục nói, hắn mới từ Nam Dương trở về, lập công lớn, tâm tình chắc là cực tốt. Có người đi chúc mừng hắn, đưa chút lễ vật, cũng là nhân chi thường tình thôi. Hắn tính tình thẳng, không hiểu nhiều những cái kia trên quan trường con quấn, người khác đưa, hắn khả năng coi như thành là bằng hữu ở giữa chúc mừng, tiện tay đã thu cái này, cũng không tính được cái gì hối lộ đi. Nhiều lắm là xem như, ân, nhân tình vãng lai. Nhân tình vãng lai. Triệu Thiên Kiêu cơ hồ cho là mình nghe lầm, nghẹn ngào kêu lên, phụ hoàng, đây chính là giá trị 4-5 vạn lượng bạc tài vật. Há có thể sử dụng nhân tình vãng lai hời hợt bỏ qua. Đây rõ ràng là trần trụi tham hủ hành vi a. Vương Sùng Sơn cũng đội vàng nói bệ hạ, lệ này vừa mở, hậu hoạn vô tận a. Nếu là người người đều lấy nhân tình vãng lai làm cớ, trắng trận thu hối lộ, triều đình kia pháp luật kỷ cương ở đâu? Bệ hạ chỉnh đốn lại chỉ quyết tâm lại đặt chỗ nào? Huyền đế khoát tay áo, trên mặt biểu lộ thậm chí mang tới một tia không kiên nhẫn. Được rồi, chấm biết ý của các ngươi, nhưng Lý Đại tình huống đặc thù thôi. Hắn xuất thân hương giã, không hiểu những quy củ này cũng là có thể thông cảm được. Lại nói, hắn vừa mới vì triều đình lập xuống đại công như vậy, coi như thu chút hạ lễ, chỉ cần không phải chủ động yêu cầu, không có lợi dụng chức quyền vì người khác giành không đứng đắn lợi ích, chớ nhìn cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Hắn nhìn về phía Ngụy Công Công, ngựa khí khôi phục bình thản, Ngụy bạn vừa rồi khẩu dụ tạm thời thu hồi, không cần phải đi bắt người. Phụ hoàng, Triệu Thiên Kiêu đơn giản muốn điên rồi, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phụ hoàng cái này gần như hoang đường thiên vị. Đây là cái kia đối với tham hủ căm thù đến tận xương thủy, từng tự tay xử trí qua vô số tham quan bản tay sát hoàng đế sao? Phụ hoàng, nhi thần còn có lời nói. Triệu Thiên Kiêu gấp giọng nói, cái kia Lý Đại không chỉ là thu lễ, hắn hôm qua tại ngoài cùng trước mặt mọi người một cặp thần vô lễ, khẩu xuất cùng luôn, xem thường hoàng thất, xem thường nhi thần cái này chữ quân. Như thế quần bội chi đồ, há có thể trọng dụng? Huyền đế nhíu mày, a, hắn đối với ngươi vô lễ, làm sao cái vô lễ pháp? Triệu Thiên Tiêu sắc mặt đỏ lên, khó mà mở miệng, nhưng vì vận ngã Lý Đại, cũng bất chấp, hắn trước mặt mọi người hỏi nhi thần là cái thá gì? Ở đây bách quan bách tính đều có thể làm chứng. Phúc Huyền đế tựa hồ nhịn không được, phát ra một tiếng cực nhẹ khí âm, lập tức dùng ho khan che giấu đi qua, nhưng trong mắt vẹn kia nụ cười cổ quái ý lại càng đậm. Hắn háng giọng một cái, nghiêm trang nói ra, cái này, ngươi trẻ tuổi thôi, khí thịnh chút, nói chuyện khả năng không quá chú ý phân tức. Ngươi là thái tử, phải có dung người chi lượng. Hắn vừa lập được công, khó tránh khỏi có chút đắc ý, nói chuyện trung điểm, ngươi làm huynh trưởng, muốn bao nhiêu đảm đường, nhiều dạy bảo, không nên hơi một tí liền lên cương thượng tuyến. Phụ hoàng, hắn không chỉ là ngôn ngữ vô dáng. Triệu Thiên Kiêu mau tức thổ huyết, phụ hoàng cái này tâm lệnh đến nách đi. Hắn hôm qua còn cự tuyệt nhi thần hảo ý mời chào, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Như thế không biết điều, mắt vô tôn thượng người, lưu tại trong triều, tất thành tai họa. Cự tuyệt ngươi mời chào. Huyền đế con mắt tựa hồ sáng lên một cái, lập tức lại khôi phục bình thản. À, vậy nói rõ tâm tư hắn đơn thuần, không muốn cuốn vào một chút không cần thiết phân tranh, chỉ muốn an tâm là triều đình làm việc, đây là chuyện tốt ta. Không kết bè kết cánh, không leo lên quyền quý, đây chẳng phải là chấm cần tinh khiết thần sao? Triệu Thiên Kiêu, Vương Sùng Sơn, một đám người làm chứng, bọn hắn triệt để trợn tròn mắt, cảm giác mình nhận biết bị triệt để lật đổ. Thu kết xù hối lộ thành nhân tình vãng lai cùng không hiểu quy củ, trước mặt mọi người nhục mạ thái tử thành người trẻ tuổi khí thịnh cùng cần thái tử dạy bảo đảm đương, cự tuyệt thái tử mời chào thành tâm tư đơn thuần, không kết bè kết cánh tinh kết thần. Cái này đen trắng điên đảo, thị phi không phân trình độ, đơn giản làm cho người giận sôi. Triệu Thiên Kiêu nhìn xem trên long ỷ vị kia một mặt chấm cảm thấy Lý Đại rất tốt rất đơn thuần biểu lộ phụ hoàng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên ý thức được, phụ hoàng đối với Lý Đại thiên vị cùng giữ gìn, đã vượt ra khỏi lẽ thường, thậm chí vượt qua đối bọn hắn những này con ruột tình cảm. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Người quê mùa kia xuất thân Lý Đại, đến cùng cho phụ hoàng rót cái gì thuốc mê? Một cỗ hỗn tạp phẫn nộ, ghen ghét, khuất nhục cùng thật sâu tâm tình bất an, tại Triệu Thiên Kiêu trong lòng điên cuồng sinh sôi. Hắn vốn cho là tất thắng một kích, không chỉ có không có thương tổn đến Lý Đại mảy may, ngược lại để hắn càng thêm thấy rõ phụ hoàng đối với Lý Đại loại kia gần như không nguyên tắc che chở. Cái này so Lý Đại trước mặt mọi người đục nhã hắn, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi cùng trái tim băng giá. Huyền Đế tựa hồ lười nhắc lại nghe bọn hắn nhiều lời, phất phất tay, tốt, việc này chấm biết. Lý Đại bên kia, chấm tự sẽ đi hỏi một chút tình huống. Các ngươi cũng đều tản đi đi, nhớ kỹ, thân là triều đình quan viên, muốn đem tâm tư dùng tại trong chính đạo, không cần cả ngày nhìn chằm chằm người khác, tin đồn thất thiệt. Phu hoàng, đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt viện huyện thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 185, gặp lại Hoàng Bách Thánh chương 185, gặp lại Hoàng Bách Thánh Triệu Thiên Kiêu còn muốn tranh luận. Chấm mệt mỏi, lui ra đi. Huyền Đế đã nhắm mắt lại, ngữ khí không thể nghi ngờ. Triệu Thiên Kiêu cùng Vương Sùng Sơn bọn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể đè xuống lòng tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ cùng khó có thể tin, chật vật không người rời khỏi ngự thư phòng. Đi ra ngoài điện, ngày mùa thu ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, Triệu Thiên Kiêu lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hắn quay đầu nhìn một cái đóng chặt ngự thư phòng cửa lớn, ánh mắt hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Lý Đại, việc này tuyệt không coi xong. Phu hoàng càng như vậy che chở ngươi, ngươi liền càng đáng chết. Cô cũng không tin, tìm không thấy biện pháp giết chết ngươi. Mà trong ngự thư phòng, đợi đến tất cả mọi người lui ra sau, Huyền Đế mở mắt, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm mỏi mệt, ngược lại tràn đầy phấn khởi ý cười. Cái này Lý Đại, thật đúng là có thể gây chuyện, cũng thật sự là thú vị. Hắn thấp giọng cười nói, nhìn về phía Ngụy Công Công, Ngụy bạn bạn, ngươi nói, chấm nếu là hiện tại đi Lý phủ cải trang vi hành, vừa vận đụng tới hắn tại kiểm kê hạ lễ, có thể hay không càng có ý tứ. Ngụy Công Công xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, miễn cưỡng cười nói, vậy hạ. Lý Đại kim ý thì hắn, chỉ sợ còn không biết ngài chính là Hoàng Bách Thánh vậy thì càng có ý tứ. Huyền Đế vỗ đùi, đứng lên, đi, thay quần áo. Chấm cũng phải tự mình đi nhìn xem, tiểu tử này thu nhiều người như vậy tình vắng lai, đến cùng dự định xử trí như thế nào. Thuận tiện cũng nên đem thiếu hắn 100,000 lượng tiền thuê, cho hắn thanh toán xong. Thay đổi một thân điệu thấp nhưng không mất quý khí viên ngoại thường phục, Huyền Đế chỉ dẫn theo Ngụy Công Công cùng hai cái thường phục thị vệ, liền khinh xa giản từ xuất cung, thẳng đến Lý phủ. Trên đường đi, Huyền Đế tâm tình không tồi, thậm chí còn ngâm nga điệu hát dân gian. Lý phủ ngoài cửa, cũng vô tưởng tượng bên trong ngựa xe như nước, khách đông cảnh tượng, ngược lại có vẻ hơi quẩn cũ bé. Phong gác cổng là cái nhìn thật thà lao hán, gặp Huyền Đế mấy người khí độ bất phàm, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Vị này bên ngoại, ngài tìm ai? Ngụy Công Công tiến lên một bước, thấp giọng nói, lão gia nhà ta họ Hoàng, cùng trong phủ Lý Kim Y thì chính là quen biết cũ, hôm nay chuyên tới để bái phỏng, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Phong gác cổng không dám thất lễ, vội vàng đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, đại ngốc tự mình ra đón. Hắn mặc dù chân chất, nhưng cũng nhận ra từng tại vị lai thương điếm xuất hiện qua Hoàng Bách Thánh, vội vàng cung kính đem Huyền Đế mấy người dẫn vào trong phủ. Xuyên qua tiền viện, đi vào chính viện, chỉ gặp trong viện ánh nắng buổi vặn. Lý Đại chính nằm ngửa tại một tấm trúc chế trên ghế nằm, trên mặt che kín một đỉnh mũ rơm, bắt chéo hai chân, một bộ thong dong tự tại, sắp ngủ bộ dáng. Bên cạnh bàn đá nhỏ bên trên, để đó một bình trà cùng vài đĩa điểm tâm. Khu khu. Ngụy Công Công nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Lý Đại lười biếng xốc lên mũ rơm một góc, khép mắt hướng phía cửa nhìn lại. Khi thấy là Hoàng Bách Thánh lúc, trên mặt hắn lộ ra một tia rốt cuộc đã đến dáng tươi cười, nhưng vẫn như cũ không có đứng dậy, chỉ là phất phất tay. Nha. Hoàng đại nhân, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Ta đang nghĩ ngợi lúc nào đi tìm ngài đâu. Mau tới ngồi. Đại ngốc, dâng trà, tốt nhất trà. Hán bộ này bại hoại tùy ý thái độ, để Ngụy Công Công mí mắt chực nhảy, nhìn trộm đi xem Huyền Đế sắc mặt. Đã thấy Huyền Đế chẳng những không có không vui, ngược lại trong mắt ý cười càng đậm, phản phất cảm thấy rất thú vị. Huyền Đế cũng không khách khí, đi đến bên cạnh trên băng ghế đá tòa hạ, quan sát một chút cảnh vật xung quanh, lại nhìn một chút Lý Đại bộ kia phơi nắng hài lòng bộ dáng, cười nói, Lý huynh đệ ngược lại là biết hưởng thụ, viện này không sai, phơi nắng vừa vặn. Đó là. Lý Đại ngồi dậy, cầm lấy ấm trà cho Huyền Đế rót chén trà. Hoàng đại nhân, ngài hôm nay đến rất đúng lúc, ta đang có chuyện khẩn yếu tìm ngài. A, chuyện gì? Huyền Đế nâng chung trà lên, chậm rãi thổi. Còn có thể có chuyện gì? Lý Đại xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, đương nhiên là cái kia 100,000 lượng bạc tiền thuế a. Nam Dương quận ta thế nhưng là lấy cho ngài xuống, nô xương thuật đầu cũng đưa đến, chúng ta lúc trước đã nói xong, một tay giao tiền, một tay giao hàng ác không, là một tay giao công, một tay giao tiền. Ngài nhìn, bạc này, có phải hay không nên kết một chút? Hắn nói đến ngay thẳng, không chút nào quanh co lòng vòng, trong mắt lóe đối với bạc khát vọng. Huyền Đế nhìn xem hắn bộ này tham tiền bộ dáng, trong lòng buồn cười, trên mặt lại ra vẻ trầm ngâm, bạc tự nhiên là có, bất quá, Lý huynh đệ, ta nghe nói ngươi hôm qua vừa hồi kinh, hôm nay trong phủ liền náo nhiệt rất à. Không ít người đến chúc mừng ngươi, còn đưa không ít lễ. Lý Đại nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, thậm chí mang theo vài phần đắc ý ha ha ha. Hoàng đại nhân ngài tin tức thật là linh thông. Không sai, là có nhiều như vậy người, nhất định phải cho ta đưa chút tâm ý. Ngài là không biết, lễ vật kia trồng đến như ngọn núi nhỏ. Vàng bạc châu báu gì, đồ cổ tranh chữ. Chậc chậc, thấy ta hoa mắt hỗn loạn. Cái này không, ta vừa để cho ta ra nương con tìm người đi đánh giá định giá, nhìn xem có thể đổi bao nhiêu những ngân. Ngụy công công nghe được xuất mồ hôi chán, Lý Kim Ý đi a Lý Kim Ý đi, ngài có thể cẩn thận chút đi. Vậy hạ đây là trong lời nói có hàm ý tại điểm này đâu. Ngài làm sao còn thuận cột trèo lên trên, nói đến như thế khởi kình. Huyền đế trong mắt ý cười càng sâu, truy vấn, a, Lý huynh đệ đây là định đem những hạ lễ kia đều đổi thành bạc. Đó là dĩ nhiên. Lý đại một bộ đương nhiên dáng vẻ. Những vật này đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng không thể làm cơm ăn a. Hay là đổi thành trắng bóng bạc thực sự, nhét vào trong ngực an tâm. Ta tính một cái, tối thiểu có thể thay cái 5-6 vạn lượng. Tăng thêm ngài cái kia 100. Không 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 lượng, hắc hắc, ta Lý đại cũng coi là có chút tài sản. Hắn dừng một chút, xích lại gần huyền đế, hạ giọng, một bộ thành thật với nhau bộ dáng, hoàng đại nhân, không dối gạt ngài nói, kinh thành này quan nhi a, ta xem là làm không lâu. Hôm qua ta đem thái tử cho làm mất lòng, không chừng ngày nào liền phải cuốn gói chạy trốn. Thừa dịp bây giờ còn có thể bất điểm, tranh thủ thời gian nhiều bất điểm, về sau chạy trốn, cũng có cái sống yên phận tiền vốn không phải. Lần này xuất phát từ tâm can lời nói, đem Ngụy công công nghe được là hai hùng kiếp vía, kém chút không có đứng vững. Tổ tông của ta ai, ngài cái này cái gì cũng dám ra bên ngoài nói a. Ngay trước bệ hạ mặt nói muốn chạy trốn, còn nói muốn bao nhiêu bất điểm. Huyền đế nụ cười trên mặt lại có chút đọc lại, hắn khẽ nhíu mày, nhìn xem Lý đại, Lý huynh đệ, ngươi nói ngươi đem thái tử đắc tội, còn muốn chạy trốn. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Lý đại thở dài, đem sự tình nói đơn giản một lần. Đương nhiên, trọng điểm miêu tả chính mình là như thế nào uy vũ không khuất phục, cự tuyệt thái tử mời chào, cùng thái tử về sau là như thế nào uy hiếp hắn quỳ xuống nhận lầm. Cho nên a, Lý đại hai tay mở ra, thù này xem như kết, thái tử là ai? Tương lai hoàng đế. Ta đem hắn đắc tội thành dạng này, còn có thể có quả ngon để ăn. Này quan nhi a, ta xem là khi chấm dứt. Cho nên hoàng đại nhân, ngài cái kia 100.000 lượng bạc, có thể nhanh hơn điểm cho ta, đã chậm nói không chừng ta liền bị thái tử đem vào trong đại lao đi, đến lúc đó ngài muốn cho đều không cho được rồi. Hắn nói đến tình chân ý thiết, một bộ sốt ruột bộ dáng. Huyền đế nghe xong, trầm mặc một lát, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Hắn nhìn xem Lý đại bộ kia nhìn như khôn khéo tính toán, kỳ thực mang theo vài phần lô mãng cùng vỏ đá mẹ không sợ rơi thần sắc mặt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiểu tử này, là thật không hiểu, hay là giả không hiểu? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình hoàng bách thánh thân phận khả năng không tầm thường? Hay là nói, hắn căn bản không quan tâm. So với trên triều đình những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, phía sau nam đạo nữ sướng, cả ngày tính kế tính tới tính lui quan viên, trước mắt cái này đem muốn kiếm tiền, sợ thái tử, muốn chạy trốn đều viết lên mặt Lý đại, ngược lại để hắn cảm thấy càng có thể tin, cũng càng có thú. Lý huynh đệ a. Huyền đế bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ Lý đại bà bay. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, thái tử tạm thời còn không động được ngươi, ngươi cái kia 100.000 lượng bạc, ta cũng đã chuẩn bị xong. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ ý, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 186, nghĩa bất dung từ chương 186, nghĩa bất dung từ Lý đại tò mò hỏi, vì cái gì thái tử không dám đụng đến ta? Huyền đế dáng tươi cười tại Lý đại hỏi lại bên dưới hơi trì trệ, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Hắn không có khả năng nói thẳng bởi vì chấm là hoàng đế, chấm định đoạn, như thế liền bại lộ thân phận, cũng mất hoàng bách thánh thân phận này tiện lợi cùng thú vị. Hắn suy nghĩ một chút, tìm cái nhìn như hợp lý lấy cớ, hạ giọng, Lý huynh đệ, ngươi suy nghĩ một chút, Man quốc lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, tổn binh hao tướng, ngay cả nội xương thuật dạng này kim giáp đại tướng bị ngươi cũng chém, bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Lý đại trừng mắt nhìn, tựa hồ minh bạch cái gì. Huyền đế tiếp tục nói, Man nhân từ trước đến nay có thủ tất báo, lại tham lam thành tính. Lần này ném đi Nam Dương, chết đại tướng, tương đương bị hung hăng quạt một bạt hai, còn ném đi một khối lớn đến miệng thì mỡ. Lấy tính tình của bọn hắn, tuyệt sẽ không đến đây dừng tay, rất có thể sẽ tùy thời trả thù, thậm chí tập kết đại quân, lần nữa xuôi nam quấy nhiễu. Hắn vô vô Lý đại bà bay, lời nói thâm thiế, đến lúc đó, triều đình lúc dùng người, đặc biệt là cần quen thuộc Man binh, lại từng có chiến tích huy hoàng tướng lĩnh. Người cùng ngươi chi kia thần bí lính đánh thuê, nói không chừng chính là triều đình cậy vào kỳ binh. Dưới loại tình huống này, bệ hạ làm sao lại cho phép thái tử bởi vì một điểm nho nhỏ đánh nhau vì thể diện, liền động tới ngươi đâu? Cho nên ta nói, thái tử tạm thời còn không động được ngươi. Lý đại nghe xong, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, vô đuổi, đúng a? Ta làm sao không nghĩ tới tầng này? Hay là hoàng đại nhân ngài nhìn thấu triệt? Nói như vậy, ta này quan nhi tạm thời còn có thể lại làm mấy ngày. Huyền đế mỉm cười gật đầu, đúng là như thế, cho nên, cái kia 100.000 lượng bạc, ngươi có thể yên tâm, một phần cũng sẽ không thiếu ngươi. Giải quyết bạc vấn đề, huyền đế trong lòng hiếu kỳ nhưng lại bị câu lên. Hắn nhìn xem Lý đại, hỏi dò, bất quá, Lý huynh đệ, nếu như, ta nói là nếu như, Man quốc thật nâng cả nước chi lực, quy mô đi công, ngươi chi kia lính đánh thuê, có thể đỡ nổi sao? Lý Đại nghe vậy, không chút do dự lắc đầu, biểu lộ rất thẳng thắn, đương nhiên ngăn không được. Ta chi kia lính đánh thuê, tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng 1000 người. Đánh một chút tập kích, thủ thành vẫn được, thật muốn đối đầu Man quốc mấy chục vạn đại quân, chính diện cứng đối cứng, vậy cùng lấy trứng chọi với đá không có gì khác biệt, trong nháy mắt liền phải bị nghiền nát. Nghe được câu trả lời này, Huyền Đế trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Quả nhiên, Lý Đại mặc dù tốt dùng kỳ binh, nhưng cuối cùng binh lực có hạn, khó có thể ứng phó đại quy mô quốc chiến. Xem ra, đối phó Man quốc còn phải dựa vào triều đình chính quy biên quân. Nhưng mà, Lý Đại lời kế tiếp lại làm cho Huyền Đế thất vọng trong nháy mắt biến thành kinh ngạc cùng càng thêm nồng đậm hiếu kỳ. Chỉ gặp Lý Đại lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Bất quá thôi, mặc dù ta lính đánh thuê ngăn không được Man quốc đại quân, nhưng ta có khác biện pháp, có thể làm cho Man quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí, để bọn hắn triệt để trung thực xuống tới, cũng không dám lại xuôi nam." Hoặc là hắn dừng một chút, phun ra hai cái để Huyền Đế đều giật mình trong lòng chữ, "Diệt quốc." "Diệt quốc?" Huyền Đế con ngươi có chút co rụt lại, hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. "Diệt quốc" hai chữ này, phân lượng thực sự quá nặng đi. Đó là một cái cỡ nào khổng lồ khái niệm, dính đến quốc lực, quân lực, hậu cần, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tuyệt không phải dựa vào một hai kiện kỳ kỹ dâm xảo hoặc là một hai chi kỳ binh liền có thể làm được. "A, những biện pháp khác?" Huyền Đế đè xuống trong lòng chấn kinh, tận lực để cho mình ngữ khí nghe chỉ là hiếu kỳ, mà không phải quá cấp bách. "Biện pháp gì?" Lý huynh đệ có thể lộ ra một hai, chẳng lẽ là lợi hại hơn vũ khí? Lý Đại lại cười hắc hắc, cầm lấy chén trà uống một ngụm, bắt đầu bán cái nút, "Hoàng đại nhân, cái này sao? Thiên cơ bất khả lộ." Nói ra liền mất linh, tóm lại, ngài tin tưởng ta, nếu như Man quốc thật dám quy mô lớn xâm lấn, hoặc là triều đình cần cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn, ta có biện pháp. Hắn nhìn xem Huyền Đế cái kia không che giấu được hiếu kỳ cùng ánh mắt dò xét, lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, biện pháp này đại giới không nhỏ, động tĩnh khả năng cũng sẽ rất lớn, không phải bạn bất đắc dĩ, tốt nhất không cần." Huyền Đế trong lòng giống như bước mèo bình thường nữa. Lý Đại càng là nói đến thần bí, hắn càng là muốn biết. Nhưng hắn cũng minh bạch, Lý Đại nếu không muốn nói, ép hỏi cũng không hề dùng, ngược lại khả năng phá hư giữa hai người trước mắt loại này thẳng thắn lại quan hệ vi diệu. Hắn hít sâu một hơi, đổi cái cách hỏi, ngữ khí cũng biến thành trịnh trọng lên, "Lý huynh đệ, nếu như ta nói là nếu như triều đình hoặc là nói bệ hạ thật cần ngươi xuất thủ, dùng biện pháp của ngươi đến ứng đối Man quốc uy hiếp, thậm chí giải quyết cái họa lớn trong lòng này, ngươi sẽ hỗ trợ sao?" Lý Đại đặt chén trà xuống, nhìn xem Huyền Đế, trên mặt vui cười chi sắc thu liễm mấy phần, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ mà thản nhiên, "Hoàng đại nhân, nhìn ngài lời nói này, ta Lý Đại mặc dù không phải thánh nhân gì, nhưng cũng biết tốt xấu. Bệ hạ không tệ với ta, ban thưởng phong phú, triều đình cũng coi như xứng đáng ta. Càng quan trọng hơn là, ta cũng là thiên triều con dân, cũng không thể trơ mắt nhìn xem man nhân xuôi nam, cướp bóc đốt giết, hai họa chính chúng ta hương thân phụ lao đi." Hắn dừng một chút, trên mặt lại lần nữa lộ ra bộ kia mang tính tiêu chí, mang theo điểm giảo hoạt dáng tươi cười. Đưa tay phải ra, ngón cái cùng ngón trỏ, ngón giữa thuần thục trà sát, làm cái đòi tiền thủ thế. "Bất quá thôi, hỗ trợ về hỗ trợ, cái này phí vất vả, vật liệu phí, phong hiểm phí. Ngài hiểu, cũng không thể để cho ta Lý Đại toi công bận rộn một trận, còn phải lấy lại tiền quan tài đi. Chỉ cần bạc cho đủ, điều kiện thỏa đảm, bệ hạ cùng triều đình có cần, ta Lý Đại." Nghĩa bất dung tử. Nhìn xem Lý Đại bộ kia đàm luận tiền không thương cảm tình, có tiền mua tiên cũng được thực sự bộ dáng, Huyền Đế đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được lần nữa cười to lên. "Ha ha ha. Tốt, tốt một cái nghĩa bất dung tử. Tốt một cái bạc cho đủ. Lý huynh đệ, ngươi thật là một cái diệu nhân." "Thống quái." Trực tiếp, hắn cười đến thoải mái lâm ly, nghi ngờ trong lòng cùng lo lắng phảng phất đều bị cái này cởi mở tiếng cười hòa tan không ít. Mặc dù Lý Đại hay là che giấu không chịu nói cụ thể biện pháp, nhưng hắn loại thái độ này ngược lại để Huyền Đế càng thêm an tâm. Có chỗ cầu, mới càng chân thực, cũng càng không thể làm gì. So với những cái kia miệng đầy trung quân ái quốc, kỳ thực giáp tâm hại người ngụy quân tử, Lý Đại loại này công khai ghi giá giao dịch, ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy an tâm. "Ngươi yên tâm." Huyền Đế ngưng cười âm thanh, vỗ vỗ lồng ngực. "Chỉ cần biện pháp của ngươi thật có tác dụng, có thể giải quyết triều đình họa lớn trong lòng, bạc tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi. Vậy hạ bên kia, ta cũng sẽ hết sức vì ngươi tranh thủ." "Vậy thì tốt quá." Lý Đại cũng cười, giơ lên chén trà. "Vậy liền lấy trà thay rượu, cảm ơn trước hoàng đại nhân, cũng chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." "Hợp tác vui vẻ." Huyền Đế cũng giơ lên chén trà, hai người nhìn nhau cười một tiếng, uống một hơi cạn sạch. "Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Ngạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta." Ngạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. "Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a." Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, "Ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta." Chương 187, Man quốc sứ giả chương 187, Man quốc sứ giả thời gian nhoáng một cái, 10 ngày đi qua. Triều đình tiền thưởng cũng rất nhanh tới Lý Đại trong tay. Lúc này Lý Đại trong tay chọn bện có được 200,000 lượng bạc. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là vung tay quá chán hoa, cũng có thể tiêu xái hoa cả đời. Bất quá đối với Lý Đại tới nói, số tiền này không coi là nhiều, bởi vì hắn lúc này trong tay quân đội đã đạt đến kinh khủng 3000 người. 3000 người ăn uống ngủ nghỉ, Lý Đại toàn bộ đều được phụ trách. Cho nên cái này 200,000 lượng bạc, cũng liền đủ Lý Đại tiêu tốn cái 1-2 năm. Không có cách nào, hắn Lý Đại đối đãi bọn thủ hạ không tệ, mỗi cái dân công mỗi tháng liền muốn phát 500 văn tiền công. Ăn uống càng là muốn ngừng lại có thịt, mỗi ngày có trứng. Lý Đại biết, muốn quân đội sức chiến đấu mạnh, áp bách bọn hắn là không có ích lợi gì. Chỉ có đối tốt với bọn họ, để bọn hắn cảm giác được nơi này phúc lợi đãi ngộ là địa phương khác không thể so với, bọn hắn mới có thể vì người bán mạng. Tựa như là hiện đại Lao Mỹ đại bình một dạng, phúc lợi của bọn hắn đãi ngộ là trên thế giới tốt nhất, sức chiến đấu cũng là mạnh nhất. Người có thể nói bọn hắn hỏng, nhưng không thể nói bọn hắn đồ ăn. Một ngày này, Lý Đại ngay tại trong sân nhỏ của mình phơi nắng, lại đạt được một cái 10 phần đột nhiên tin tức. Man binh vào thành. Đương nhiên, không phải đánh vào thành đến, mà là Man quốc phái sứ giả, mang theo trên 100 tên man binh vào thành. Vì cái gì vào thành? Tự nhiên là đến đòi một cái thuyết pháp. Lý Đại chém giết Man quốc đại tướng Ngô Xuân Thuật, Man quốc quốc vương sau khi biết được tức giận, lúc này liền phái sứ giả đến đây truy cứu trách nhiệm. Mặc dù Thiên Triều cũng không phải là Man quốc nước phụ thuộc, nhưng gần vài chục năm nay, Thiên Triều vẫn luôn muốn nhìn Man quốc sắc mặt làm việc. Nguyên nhân rất đơn giản, man binh sức chiến đấu rất mạnh, thứ yếu chính là Thiên Triều nội bộ tham ô mục nát quá nghiêm trọng. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là Thiên Triều không chỉ Man quốc một địch nhân, một bên còn có nhìn chằm chằm Uy quốc cùng Cao Lệ quốc. Nếu là cả nước cùng Man quốc đánh, Uy quốc cùng Cao Lệ quốc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên những năm này Huyền Đế đối với Man quốc là một nhẫn lại nhẫn, thậm chí phái ra công chúa tiến đến hòa thân, nhưng Man quốc lại được đà lần tới, càng ngày càng quá phận. Đầu tiên là phái binh tới Thiên Triều cảnh nội cướp bóc đốt giết, thẳng đến đoạn thời gian trước, trang đều không giả, trực tiếp đem Nam Dương quận chiếm thành của mình. Mặc dù là bọn hắn xâm lấn trước đây, nhưng bọn hắn lại dám phái sứ giả đến đây vấn trách, không có cách nào, Thiên Triều đánh không lại Man quốc, cho nên bọn hắn mới dám như vậy vênh vang đắc ý. Kinh thành, Vĩnh Định ngoài cửa. Ngày xưa uy nghiêm trang trọng cửa thành, giờ phút này bầu không khí ngưng trọng mà quỷ dị. Lấy thừa tướng Lưu Vi thủ, lục bộ Cửu Khanh cùng Hồng Lư tự đám quan chức, phân loại hai bên. Nhưng trên mặt mỗi người đều không nhìn thấy mảy may hoan nên ý cười, chỉ có kiềm chế khuất nhục cùng cảnh giác. Ngoài cửa thành, bụi đất tung bay. Một chi hơn 100 người đội ngũ chính không nhanh không chậm đi tới. Đội ngũ hạch tâm là một cô do 4 con cao lớn tráng kiện thảo nguyên tuấn mã lôi kéo to lớn, thu kịch, trang trí lấy giữ tợn xương thú cùng vài màu sắc rực rỡ cờ xa giá. Xa giá bên cạnh là mười mấy tên cưỡi ngựa cao to, người khoác giáp da, eo đeo loan đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt kiệt ngạo man tộc võ sĩ. Bọn hắn đội ngũ lỏng lẻo, lại tản mát ra một loại giá tính hung hãn khí tức, móng ngựa đạp ở trên quan đạo, phát ra ngột ngạt mà giàu có tính xâm lược tiếng vang. Càng bên ngoài, còn có mấy chục tên đi bộ đi theo tùy tùng, khiêng vẽ co đầu sói đồ đẳng cờ sĩ, giơ lên một chút dùng bao da thú, không biết chứa vật gì hỏng xiềng. Đây chính là Man quốc phái tới sứ đoàn. Cùng nói là sứ đoàn, không bằng nói là một chi diếu võ dương ai cỡ nhỏ vũ trang thị uy đội ngũ. Đội ngũ chậm rãi đứng tại ngoài cửa thành. Xa giá rèm bị một cái đại thủ đống nhiên xốc lên, một cái vóc người cực kỳ khôi ngô, mặc hoa lệ gia bảo, đầu đội cắm màu sắc rực rỡ lông vũ mũ ra đại hán dâu quai nón, không người từ trong xe chui ra. Ánh mắt của hắn kiêu căng quét mắt một chút trước cửa thành đen nghị Thiên Triều quan biên, trong lỗ mũi phát ra khinh thường hừ lạnh, lúc này mới bệ vệ nhảy xuống xe. Người này chính là Man quốc sứ thần, tên là Ô Nhĩ Hãn, là Man quốc Tả Hiển Vương Tâm Phúc, làm lấy dũng mãnh cùng kiêu hành chữ danh. Thiên Triều tể tướng, ở đâu? Ô Nhĩ Hãn dùng cứng nhắc mà vang dội thiên nhân ngữ hô, thanh âm thô giác, không che giấu chút nào nó thái độ bề trên. Lưu Vi thâm hít một hơi, đè xuống chán ghét trong lòng, tiến lên một bước, chắp tay nói, lão phu Lưu Vi, thẹn là lớn trời thừa tướng, ở đây cung nên quý sứ, ở xa tới vất vả, xin mời quý sứ theo lão phu vào thành, dịch quán sớm đã chuẩn bị tốt. Ô Nhĩ Hãn nhanh chân đi đến Lưu Vi trước mặt, cơ hồ dùng lỗ mũi đối với vị này Thiên Triều tể tướng, nhếch miệng lộ ra một ngụm răng vàng. Vào thành. Không đợi. Bản sứ nghe nói, các ngươi Thiên Triều hoàng đế có cái nữ nhi, kêu cái gì An Ninh công chúa. Nghe nói dáng dấp thủy linh rất. Làm sao không thấy nàng ra nên tiếp bản sứ giả? Để nàng đi ra, cho bản sứ nhìn một cái. Nếu là thật dáng dấp đẹp mắt, bản sứ về Thảo Nguyên sau, cũng có thể hướng chúng ta quốc vương bệ hạ nói tốt vài câu, để nàng đi Thảo Nguyên hầu hạ quốc vương, cũng tốt để cho các ngươi Thiên Triều nhiều kéo dài hơi tàn mấy năm. Ha ha ha. Lần này Âu Nôn Huyền Ngữ, không chỉ có là đối với công chúa khinh nhẫn, càng là đối với Thiên Triều hoàng thất cùng toàn bộ quốc gia cực hạn nhục nhã. Lưu Vi sau lưng đám quan chức tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, đã có người nhịn không được thấp giọng giận mắng. Trung quanh thủ thành binh sĩ cũng nắm chặt binh khí, trong mắt phun lửa. Lưu Vi sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, hắn cưỡng chế lấy cơ hồ muốn phá thể mà ra lửa giận, thanh âm băng lãnh như sắt, "Quý sứ, xin chú ý lời nói của ngươi. An Ninh công chúa chính là Triệu ta Kim Chi Ngọc Diệp, há lại ngươi có thể tùy ý bình luận, Triệu chi tức tới. Công chúa điện hạ thân phận tôn quý, không tiện xuất đầu lộ diện, càng không khả năng tới đón tiếp ngoại sứ. Còn xin quý sứ tự trọng, chớ có mất hai ta quốc bang giao thể diện." Thể diện? Ha ha ha. Ô Nhĩ Hãn lên tiếng cùng thiếu, phản phất nghe được chuyện cười lớn. Các ngươi tiên nhân còn biết thể diện? Một đám ngay cả mình quốc thổ đều thủ không được phế vật. Bản sứ coi trọng các ngươi công chúa, là phúc khí của nàng. Bớt nói nhảm, để nàng đi ra. Nếu không, bản sứ liền không vào thành. Nhìn các ngươi làm sao hướng hoàng đế của các ngươi bàn giao. Phía sau hắn man binh bọn họ cũng nhao nhao đánh trống reo hò đứng lên, gơ luôn nào, phát ra quái khiếu, phách lối khí diễm trùng thiên. Ngay tại kiếm này dương nọ dương, khuất nhục đến cực điểm thời khắc, vây xem bách tính trong đám người, một cái trung niên hán tử thực sự nhịn không được. Hắn vốn là ngoại ô kinh thành nông hộ, hôm nay vào thành bán đồ ăn, đúng lúc đụng tới một màn này. Nhìn xem man nhân như vậy khi nhục nhà mình tể tướng, thậm chí ngôn ngữ khinh nhẫn công chúa, hắn huyết khí dâng lên, đột nhiên từ trong đám người xông ra mấy bước, chỉ vào Ô Nhĩ Hãn nổi giận mắng, chó mọi rợ, chớ có làm càn. Dám nhục ta thiên triều công chúa, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Ô Nhĩ Hãn trong mắt hung quang lóe lên, hắn thậm chí không quay đầu lại, phản phất chỉ là tiện tay xua đuổi một cái ong ong kêu con rồi, tay phải đột nhiên hướng về sau vung lên. Bá! Một đạo sáng như tuyết ánh đao lướt qua. Trung niên hán tử kia trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt ngưng kết, hắn chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, tầm mắt đột nhiên xoay tròn, điên đảo, hắn nhìn thấy chính mình thân thể không đầu còn duy trì vọt tới trước tư thế, phun trào ra máu tươi, sau đó liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Phù phù. Một viên mang theo kinh sợ biểu lộ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ tảng đá xanh. Thi thể không đầu lung lay, trung điệp ngã quỵ. Trong chốc lát, toàn bộ vĩnh định ngoài cửa, yên tĩnh như chết. Tất cả thiên triều quan viên, binh sĩ, bách tính, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Dưới ban ngày ban mặt, ở kinh thành trước đại môn, man quốc sứ giả, vậy mà tiện tay một đao, chém giết một cái thiên triều bách tính. Đây cũng không phải là phép lối, không phải ương ngạnh, đây là trần trụi đổ sát, là đối với thiên triều quốc pháp cùng tôn nghiêm triệt để nhất trả đạn. A, ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là dân chúng hoảng sợ thét lên cùng tiếng khóc. Lưu Vi toàn thân run rẩy kịch liệt, chỉ vào Ô Nhĩ Hãn, bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có vô tận phẫn nộ cùng bi thương xông lên đầu. Ô Nhĩ Hãn lại giống người không việc gì một dạng, tiện tay đem nhuốm máu loan đao tại đế giày xoa xoa, cắm vào vỏ đao lại. Trên mặt thậm chí còn mang theo một tia ý cười tàn nhẫn, phản phất vừa mới chỉ là làm thịt một con gà. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia hoảng sợ, phẫn nộ, cũng không dám tiến lên thiên triều người, ngựa khí khinh miệt nói ra, nhìn thấy không? Đây chính là làm trái bản xứ hạ tràng. Một cái dân đen, cũng dám đối bản làm hô to gọi nhỏ. Giết liền giết. Các ngươi thiên triều, có thể làm khó dễ được ta. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình ăn một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 188, vô cùng nhục nhã chương 188, vô cùng nhục nhã Lưu Vi nhìn xem trên mặt đất bãi kia chói mắt máu tươi cùng lăn xuống một bên đầu lâu, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xen lẫn căm giận ngút trời bay thẳng trán, để trước mắt hắn chợt biến thành màu đen. Phía sau hắn đám quan chức càng là quần tình xúc động phẫn nộ, có tuổi trẻ khí thịnh quan viên hai mắt xích hồng, kìm nén không được liền muốn xông lên phía trước, lại bị đồng liêu gắt gao giữ chặt. Tể tướng đại nhân, binh bộ một tên chủ sự thanh âm nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở, man tặc khinh người quá đáng. Bên đường giết con ta dân, xem ta thiên triều như không. Xin mời hạ lệnh, để quân coi giữ có thể bắt được, nợ máu trả bằng máu. Đối với, bắt lấy bọn hắn. Khinh người quá đáng. Thú này không báo, quốc uy gì tồn. Liều mạng với bọn hắn. Tiếng gầm, tiếng mắng chửi tại quan viên trong đội ngũ kiểm chế vang lên, mỗi người đều bi phẫn lấp ứng, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nhưng mà Lưu Vi nắm chắc song quyền, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, lại chậm chạp không có phát ra mệnh lệnh. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn lập tức đem cái này cuồng vọng tàn bạo Ô Nhĩ Hãn thiên đao vạn quả, lấy an ủi chết thảm bách tính trên trời có linh thiêng, lấy tuyết quốc hổ thẹn. Nhưng hắn rõ ràng hơn, giờ phút này độc thủ ý vị như thế nào. Man quốc sứ đoàn vào thành, tuy chỉ có hơn trăm người, nhưng bọn hắn đại biểu là toàn bộ Man quốc. Ô Nhĩ Hãn dám như thế không kiêng nể gì cả, chính là đoán chắc thiên triều hiện tại quốc lực mệt mỏi, gặp địch từ nhiều mặt, không dám tùy tiện cùng Man quốc toàn diện khai chiến. Như ở chỗ này khiến cho đoàn cầm xuống thậm chí chu sát, Man quốc tất nhiên coi đây là lấy cớ uy mô hưng binh. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, chiến hỏa lan tràn, hậu quả khó mà lường được. Càng không nói đến một bên còn có uy quốc, Cao Lệ nhìn chằm chằm. Hắn thân là tể tướng, không thể chỉ bằng nhất thời huyết khí, nhất định phải là toàn bộ quốc gia an nguy phụ trách. Ô Nhĩ Hãn đem Lưu Vi giãy giụa cùng đám quan chức phẫn nộ nhìn ở trong mắt, trên mặt cái kia tàn nhẫn trêu tức dáng tươi cười càng thêm rõ ràng. Hắn chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại càng thêm dương dương đắc ý, phản phất hưởng thụ loại này đem tiên triều quân thần đùa bỡn trong lòng bàn tay khoái cảm. Làm sao? Lưu Tể Tương, nhìn bộ dáng của các ngươi, giống như không phục lắm. Muốn động thủ? Đến a. Bản sứ liền đứng ở chỗ này. Ta nếu là chết, chờ chúng ta đại quân vừa đến, liền không chỉ chết như thế một cái dân đen. Các ngươi toàn bộ kinh thành đều được cho ta đại màn quốc dụng sĩ chôn cùng. Hắn lần nữa nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ Lưu Vi, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh, bản sứ cuối cùng nói một lần, lập tức đi đem các ngươi cái kia An Ninh công chúa gọi tới, để nàng tự mình đi ra, nên đón bản sứ vào thành. Nếu không, bản sứ cùng các huynh đệ liền ở tại cửa thành này bên ngoài không đi. Nói đi, hắn lại thật xoay người, đại mã kim đao ngồi về xe của mình giá bên trên. Các huynh đệ, nghỉ ngơi tại chỗ. Nhóm lửa, nướng bên trên chúng ta mang tới thịt dê. Chúng ta ngay tại cái này thiên triều kinh thành cửa chính, nhộn nhẹt. Chờ bọn hắn công chúa đến xin mời chúng ta. Ngao. Man binh bọn họ hưng phấn mà quay thiếu, lại thật không để ý chung quanh vô số song phun lửa con mắt, nhao nhao xuống ngựa, ngay tại vĩnh định ngoài cửa, kinh thành dưới mí mắt, không coi ai ra gì địa chi lên giản dị giàn nướng, nhóm lửa đống lửa, xuất ra hong khô thịt dê nướng đứng lên. Vương thị lang. Lưu Vi thanh âm khàn khàn khô khốc, đối với bên người lễ bộ thị lang phân phó nói, ngươi lập tức tiến cùng, đem nơi đây tình hình, chi tiết bẩm báo bệ hạ câu nói kế tiếp, hắn thực sự khó mà mở miệng. Lễ bộ thị lang Vương thị lang cũng là hốc mắt đỏ bừng, bi vẫn nhẹ gật đầu, quay người bước nhanh hướng hoàng cung phương hướng chạy tới. Hoàng cung, ngự thư phòng. Lễ bộ thị lang Vương thị lang cơ hồ là lộn nhào vào, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hắn nước mắt chảy ngang, nói năng lộn xộn đem Vĩnh Định ngoài cửa phát sinh hết thảy, đứt quãng bẩm báo cho huyền đế. Cái kia rất làm Ô Nhĩ Hãn, miệng ra ô nói, khinh nhẫn công chúa, bách tính vẫn mà khiển trách chi, lại bị của hắn một đao đeo đầu máu tươi tại chỗ. Man nhân tại dưới cửa thành nhóm lửa thịt nướng, phách lối đến cực điểm. Thừa tướng bất đắc dĩ, mệnh thần đến đây, xin chỉ thị bệ hạ. An Ninh công chúa phải chăng Vương thị lang nói đến đây, đã là khóc không thành tiếng, quỳ xuống đất không dậy nổi. Trong ngự thư phòng, yên tĩnh như chết. Huyền đế nguyên bản ngay tại phê duyệt tấu chương, nghe vậy, trong tay chu bút bột một tiếng cắt thành hai đoạn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt do xanh chuyển trắng, lại do trắng chuyển thành một loại dọa người tái nhợt. Trán nổi gân xanh lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất một đầu sắp nhắm người mà vệ nộ long. Hô trướng, xuất sinh, không bằng cầm thú. Huyền đế bỗng nhiên đứng lên, một cước đạp lăn trước người ngự án, tấu chương, bút mực, cái chặn giấy hào hào rơi là tả trên đất. Hắn hai mắt xích hồng, chỉ vào Vĩnh Định cửa phương hướng, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà khàn giọng run rẩy, chỉ là rất làm an cảm như vậy. An cảm tại ta thiên triều kinh thành, dưới chân thiên tử, giết con ta dân, nhục ta hoàn thất, trà đạp chấm tôn nghiêm. Chấm muốn đem hắn thiên đao vạn quả, chu cửu tổng nó. Không. Chấm muốn phát binh, san bằng Man Quốc thảo nguyên. Chó gà không tha. Nổi giận gào thét tại trong ngự thư phòng bên quận, tràn đầy đế vương giận dữ, thây nằm mấy triệu uy áp kinh khủng. Trung quanh thái giám cung nữ dọa đến mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy quỳ đầy đất. Vương thị lang càng đem vùi đầu đến thấp hơn, không dám thở mạnh. Đúng lúc này, một mực đứng hầu ở bên, đồng dạng sắc mặt trắng bệnh nhưng còn tinh chấn định Ngụy công công, hít sâu một hơi, tiến lên một bước, khom người run giọng nói, "Vậy hạ bất giận." "Vậy hạ bất giận a?" Long thể quan trọng. "Bất giận? Ngươi để chấm như thế nào bất giận?" Huyền đế bỗng nhiên quay đầu, con mắt đỏ ngầu trừng mắt Ngụy công công. "Chấm con dân bị bên đường tàn sát, chấm nữ nhi bị ngôn ngữ khinh nhẫn, chấm biên giới bị man nhân trở thành thịt nướng trận. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a. Không giết kẻ này, bất diệt Man Quốc, chấm có gì diện mục đứng ở giữa thiên địa? Có gì diện mục đối mặt liệt tổ liệt tông?" Ngụy công công phủ phù một tiếng quỳ xuống, lấy đầu đập đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lời nói lại rõ ràng mà nặng nề, "Bệ hạ." Lao nô biết bệ hạ phẫn nộ. Lao nô trong lòng cũng là bi phẫn muốn tuyệt. Hắn không thể ăn sống man tặc chi nhục. Thế nhưng là bệ hạ. Thế nhưng là bệ hạ a. Hắn ngẩng đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, "Bệ hạ xin mời tỉnh táo ngẫm lại. Cái kia Ô Nhĩ hắn vì sao dám lớn lối như vậy? Chính là bởi vì sau lưng của hắn là Man Quốc mấy chục vạn thiết kỵ. Chính là đoán chắc triều ta bây giờ loạn trong giặc ngoài, quốc khố trống rỗng, Bắc cảnh, Tây thủy đều là cần bố phòng, càng có uy quốc, Cao Lệ ở bên nhìn chằm chằm. Lúc này như bởi vì nhất thời chi phẫn, chém giết sứ giả, cùng Man Quốc triệt để vạch mặt, Man Quốc tất coi đây là lấy cớ, uy mô xâm nhập phía Nam. Đến lúc đó, chiến sự vừa mở, sinh linh đồ thán, bách tính lưu ly, giang sơn dùng chuyển. Triều ta bây giờ, có thể có tất thắng chi nắm chắc. Cho dù có thể thắng, cũng hẳn là thắng thảm, quốc lực hao hết, đến lúc đó uy quốc, Cao Lệ như thừa lúc vắng mà bảo, ta thiên triều. Nguy rồi. Bệ hạ, nghĩ lại a. Xã tác làm trọng. Giang sơn làm trọng a bệ hạ. Ngụy công công lời nói này như là một chậu nước đá tưới vào huyền đế cháy hừng hực lửa giận phía trên. Hắn mặc dù nổi giận nhưng cũng không phải là hoàn toàn mất đi lý trí. Ngụy công công nói tới đúng là hắn ở sâu trong nội tâm lớn nhất lo lắng âm thầm cùng thống khổ. Đúng vậy a, quốc lực đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 189, thánh chỉ đến. Chương 189, thánh chỉ đến quân lực. Ngoại hoạn. Những này nặng nề hiện thực, giống từng đạo vô hình công xiềng, trói buộc hắn vị đế vương này tay chân. Hắn không phải là không muốn đánh, không phải là không muốn dựa đụng, mà là không đánh nổi, hoặc là nói thua không nổi. Chẳng lẽ liền để chấm trơ mắt nhìn xem man tặc phách lối, nhìn xem con dân buồn mạng, nhìn xem hoàng thất chịu đụng, lại muốn chấm nén giận, còn muốn chấm đem nữ nhi của mình đẩy đi ra, thỏa mãn cầm thú kia dâm dục. Cái kia chấm vị hoàng đế này, nên được còn có cái gì ý tứ? Huyền đế thở dài một hơi, hắn lúc này cũng là hai bên khó xử. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Đánh, không đánh nổi. Không đánh, đối phương đều cưỡi đến trên cổ hắn đi, nếu là liền để đối phương như thế bình yên vô sự rời đi, vậy hắn huyền đế tại trong lòng bách tính sẽ thành một cái trò cười. Ngay lúc này, huyền đế không biết vì sao, vậy mà muốn đến Lý Đại. Lý Đại đã từng nói, hắn có biện pháp đối phó Man Quốc. Mặc dù lý trí nói cho huyền đế, Lý Đại chẳng qua là một cái nho nhỏ cầm y địa vệ kim y địa, coi như hắn có năng lực đối phó 6-7 ngàn man binh, nhưng cũng khẳng định cầm Man Quốc 100. Không man binh không có cách nào. Nhưng là không biết vì cái gì, huyền đế chính là đối với Lý Đại có một loại không hiểu tín nhiệm cảm giác. Bây giờ đã không có biện pháp, không bằng tin tưởng Lý Đại một lần, ngựa chết chưa như ngựa sống. Trầm ngâm hồi lâu sau, huyền đế đáy mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, truyền trong cầu dụ, để cầm y địa vệ kim y Lý Đại tiến đến nên đón Man Quốc sứ giả vào thành, đồng thời tiếp đãi công việc, toàn quyền giao cho Lý Đại đi làm. Liên nói, là Hoàng Bách Thánh là Lý Đại tranh thủ tới quyền lực. Ngụy công công nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch huyền đế ý tứ. Huyền đế đây là để Lý Đại đến quyết định những man nhân này sinh tử a? Lý Đại là cái gì bản tính, Ngụy công công hay là hiểu rõ một hai, người này ngay cả thái tử cũng dám đổi, như thế nào lại đem man nhân để vào mắt? Vậy hạ muốn Lý Đại đi, chính là rõ ràng muốn cùng man quốc làm khó dễ a. Nhưng Huyền đế đã mở miệng, Ngụy công công biết, đại cục đã không cách nào nghịch chuyển, bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ phóng tới Lý Đại trên thân. Là, lão nô cái này phái người đi tuyên chỉ. Lý phủ, trong viện. Lý Đại đáp ý kiểm kê xong cái kia 100,000 lượng ngân phiếu, đang chuẩn bị suy nghĩ làm sao tiếp tục mở rộng sản nghiệp của mình hoặc là lại làm điểm phát minh mới, chỉ nghe thấy một trận lanh lảnh tiếng nói ở ngoài cửa vang lên. Thánh chỉ đến. Cẩm Y Liễu vệ Kim Y Nhi đại tiếp chỉ. Lý Đại lông mày nhướng lên, thánh chỉ. Lúc này đến thánh chỉ. Hắn phủi tay, không nhanh không chậm đi đến tiền viện. Chỉ gặp một cái tiểu thái giám cầm trong tay hoàng quyển, tại một tên Cẩm Y Liễu vệ cùng đi, đứng ở trong sân. Nhìn thấy Lý Đại đi ra, tiểu thái giám ưỡn ngực, háng giọng một cái, liền muốn triển khai thánh chỉ tuyên đọc. Dựa theo quy củ, tiếp chỉ người cần quỳ xuống đất lắng nghe. Nhưng mà Lý Đại chỉ là đứng ở nơi đó, hai tay ôm ngực, một bộ ngươi niệm tình ngươi bộ dáng, không có chút nào quỳ xuống ý tứ. Tiểu thái giám thấy thế, hơi nhướng mày, giọng khe thế nói, Lý Đại Kim Y Lệ, thánh chỉ trước mặt, vì sao không quỳ? Lý Đại móc móc lỗ tai, lười biếng nói, ta Lý Đại, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, thánh chỉ này thôi, là hoàng đế bệ hạ cho ta ra lệnh, ta nghe là được, tại sao phải quỳ? Đứng đấy nghe không phải rõ ràng hơn? Ngươi, tiểu thái giám bị cái này Lý Kinh bạn đạo lời nói tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lớn mật, đây là đại bất kính, xem thường thánh chỉ. Như là xem thường bệ hạ, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Lý Đại lại không để ý khoát tay áo, được rồi, đừng cho ta chụp lớn như vậy cái mũ. Ngươi liền nói, bệ hạ để cho ta làm thôi đi. Tranh thủ thời gian niệm xong ta xong đi làm việc. Nếu là không phải quỷ mới có thể nghe, vậy cái này ý chỉ ta liền không tiếp. Ngươi nguyên dạng lấy về, nói cho bệ hạ, ta Lý Đại lỗ thai cứng rắn, quỷ nghe không được. Lần này hôn bất lận lời nói, đem tiểu thái giám nghẹn đến quá sức. Hắn cái nào gặp qua dạng này tiếp thánh chỉ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Nhưng nhớ tới trước khi đi Ngụy công công mơ hồ ám chỉ, lại nhìn xem Lý Đại bộ kia khó chơi, không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, tiểu thái giám cuối cùng vẫn quyết định nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Dù sao ý chỉ truyền đến là được, vì không quỷ, bệ hạ giống như cũng không có đặc biệt nhấn mạnh. Hắn kìm nén đầy bụng tức giận, trừng Lý Đại một chút, triển khai thánh chỉ, dùng nhanh nhất ngữ tốc thì thầm, phụ thiên thừa bận hoàng đế, chiếu biết, tư hữu man quốc sứ thần Ô Nhị Han xuất đoàn chống đỡ kinh, là lộ ra ta thiên triều cấp bậc lễ nghĩa, đặt mệnh cẩm y liễu vệ Kim Y Nhị đại, toàn quyền phụ trách tiếp đãi man quốc sứ đoàn tất cả công việc, cũng dẫn nó vào thành giàn xếp. Lấy tức làm, không được sai sót. Đây là hoàng bách thánh đại nhân hết lòng chi công, khâm thử. Niệm xong, tiểu thái giám đem thánh chỉ hướng phía trước một đường, tức giận nói, Lý Kim Y Điệp, tiếp chỉ đi. Lý Đại lúc này mới đưa tay tiếp nhận thánh chỉ, thiện tay mở ra, trong miệng lẩm bẩm, tiếp đại man quốc sứ đoàn, hay là hoàng đại nhân đề cử. Việc này, chật chật, có chút ý tứ. Hắn nhìn về phía tiểu thái giám, hỏi, đúng rồi, công công, cái kia man quốc sứ đoàn hiện tại ở đâu chút đấy? Tại Vĩnh Định môn bên ngoài. Những man nhân kia, phách lối rất. Lý Kim Y Điệp, ngươi tốt tự lo thân đi. Nói đi. Cũng không đợi Lý Đại hỏi lại, giống như là sợ dính vào phiền toái gì giống như, đội vàng rời đi Lý phủ. Lý Đại nhìn xem hắn hoảng hốt bóng lưng, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay thánh chỉ, khoe miệng từ từ câu lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Toàn quyền phụ trách tiếp đãi, hoàng đại nhân hết lòng, man quốc sứ đoàn tại Vĩnh Định môn bên ngoài phách lối hắn đem mấy cái này tin tức nối liền nhau, con mắt càng ngày càng sáng. Hắc hắc, lão hoàng a lão hoàng, ngươi đây là cho ta đưa cái gói quà lớn a, hay là bệ hạ đóng dấu nhận chứng? Lý Đại bất cảm, để cho ta đi tiếp đãi, còn toàn quyền phụ trách. Đây là rõ ràng để cho ta chính mình nhìn xem xử lý a. Xem ra, bệ hạ cùng hoàng đại nhân cũng đối những mọi dợ kia rất khó chịu thôi. Với bạn, vừa được 100,000 lượng bạc, tâm tình cũng tệ, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Lý Đại trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nụ cười trên mặt lại càng phát ra sán lạ. Đại ngốc, đi một chuyến Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ, cho ta gọi 100 cái huynh đệ đến. Chúng ta đi nên đón man quốc sứ đoàn. Sau nửa canh giờ, trên 100 con ngựa trắng đặt chân kinh thành đầu đường. Ở kinh thành, bách tính bình thường là không cho phép cưỡi ngựa. Cho dù là làm quan, cũng chỉ hứa ngồi xe ngựa, không cho phép cưỡi ngựa. Bởi vì ngựa tại cổ đại không chỉ có là phương tiện giao thông, càng là trên chiến trường binh sĩ tốt giúp đỡ. Cưỡi lên ngựa, giết người nhanh, chạy nhanh, sức chiến đấu tiêu thăng, cho nên toàn bộ kinh thành trừ người của hoàng thất bên ngoài, cũng chỉ có Cẩm Y Liễu vệ có được người cưỡi ngựa đường phố quyền lực. Lý Đại người mặc Cẩm Y Liễu vệ tơ vàng phi ngư phục, đi theo phía sau trên 100 cái đồng dạng là Cẩm Y Liễu vệ huynh đệ, hành tẩu tại trên đường cái, thật là không uy phong. Cẩm Y Liễu vệ vậy cũng là từ trong cấm quân chọn lựa ra hảo thủ, mà cấm quân lại là từ trong quân đội chọn lựa ra tinh anh, có thể nói Cẩm Y Liễu vệ chính là tinh anh trong tinh anh. Lại thêm phi ngư phục cùng Tú Xuân đao phụ trợ, trang bị Cẩm Y Liễu vệ thoạt nhìn là uy phong lẫm liệt. Lúc này, tại Vĩnh Định môn chỗ, đã có man binh chú ý tới đến đây trang bị Cẩm Y Liễu vệ. Đại nhân, tới đón tiếp chúng ta sứ đoàn tới. Nghe vậy, xe ngựa màn cửa bị xốc lên, Ô Nhị Hãn nhíu mày nhìn về hướng bay thẳng tới mình 100 tên Cẩm Y Liễu vệ, ở trong đám người tìm kiếm lấy cái gì? Công chúa đâu? Tại sao không có thấy thiên triều công chúa? Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 190, sám hối chương 190, sám hối Ô Nhĩ Hàn ánh mắt tại cẩm y liễu vệ trong đội ngũ tìm kiếm, càng xem sắc mặt càng là âm trầm. Hắn cũng không nhìn thấy trong tưởng tượng công chúa loan giá, thậm chí ngay cả một cái nữ quyến bóng dáng đều không có, chỉ có thuần một sắc phi ngư phục cùng tốc sát tú xuân đao. Cầm đầu là một cái cưỡi tại thần tuấn trên bạch mã nam tử tuổi trẻ. Người mặc so mặt khác cẩm y liễu vệ càng thêm hoa lệ tơ vàng phi ngư phục, khuôn mặt tuấn lãng, khóe môi nết lên một tia nụ cười như có như không, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Công chúa của các ngươi đâu? Ô Nhĩ Hàn đông nhiên từ trên xa giá đứng lên, chỉ vào Lý Đại, dùng man ngữ sen lẫn cứng rắn thiên nhân ngữ gầm thét, thiên triều hoàng đế liền phái các ngươi những này ưng khuyển tới đón tiếp bản sứ. Cái kia gọi An Ninh công chúa ở nơi nào? Để nàng cút ra đây gặp bản sứ. Không phải vậy bản sứ tuyệt không vào thành. Lý Đại rìm chặt ngựa, sau lưng trăm kỵ cẩm y liễu vệ cũng đồng loạt dừng lại, động tác đều nhịp, tuy không âm thanh, lại tự có một câu nghiêm nghị khí thế. Hắn cũng không xuống ngựa, mà là từ trên cao nhìn xuống nổi trận lôi đình Ô Nhĩ Hàn, trên mặt cái kia tiểu ý sâu hơn. Công chúa? Không có. Lý Đại móc lỗ tai, vậy hạ nói, nên đón quý sứ sự tình, toàn quyền giao cho ta Lý Đại phụ trách. Cho nên, tới đón ngươi, chỉ có ta, Lý Đại. Lý Đại. Ô Nhĩ Hàn con ngươi đống nhiên co vào, trên mặt cái kia tiêu hành biểu lộ trong nháy mắt gặp khó lấy tin nổi giận thay thế. Ngươi chính là cái kia giết ngột xương thuật tướng quân thiên triều cầu tặng. Lý Đại. Lý Đại nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, không sai, chính là ta, Nam Dương quận ngột xương thuật, là ta giết. Ngươi. Ngươi dám. Dám xuất hiện tại bản sứ trước mặt. Ô Nhĩ Hàn tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt đỏ lên như máu. Hắn đột nhiên rút ra bên hông loan đao, lưỡi đao trực chỉ Lý Đại. "Tốt, rất tốt. Thiên triều hoàng đế phái ngươi tên hung thủ này tới đón tiếp bản sứ, rõ ràng chính là cố ý nhục nhã ta Đại Man quốc. Đây là đối với ta Đại Man quốc lớn nhất không tôn trọng. Bản sứ muốn không tôn trọng." Lý Đại đột nhiên đánh gây hắn gào thét, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Nụ cười trên mặt hắn biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén như lao, chậm rãi chuyển động đầu ngựa, ánh mắt rơi vào cách đó không xa cô kia bị chiếu rơm miễn cưỡng bao trùm, nhưng biên giới vẫn chảy ra đỏ sẫm vết máu trên thi thể, cùng trên mặt đất mảnh kia chưa hoàn toàn khô cạn vũng máu. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng bộ thi thể kia, thanh âm băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, "Ô Nhĩ Hàn sứ giả, tại ngươi hô to chúng ta không tôn trọng trước ngươi, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Các ngươi Man quốc sứ giả, đặt vào thiên triều thổ địa, tiến vào thiên triều kinh thành, lại tại nơi này, tại thiên triều biên giới trước đó, rút đao chém giết ta thiên triều tay không tấc sắt bách tính. Máu tươi còn chưa lạnh, thi cốt chưa lạnh. Các ngươi Man nhân đem tôn trọng cho chúng ta thiên triều, cho chúng ta thiên triều bách tính sao?" Một câu cuối cùng, Lý Đại bỗng nhiên lên giọng, như là kinh lôi nổ vang. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả thiên triều quan viên, binh sĩ, xa xa vây xem máy tính, tất cả đều nín thở, kinh ngạc nhìn trên lưng ngựa thân ảnh kia. Ô Nhĩ Hàn bị Lý Đại bất thình lình chất vấn làm cho sững sờ, hắn thuận Lý Đại ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua thi thể kia, trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ xấu hổ, ngược lại lộ ra càng thêm ngang ngược khinh thường biểu lộ. Hắn cười nhạo nói, "Hừ, một cái không biết sống chết dân đen, dám can đảm bạo phạm bản sứ, giết liền giết, tựa như giống chết một con kiến. Còn cần tôn trọng cái gì? Các ngươi thiên nhân mệnh, đáng giá mấy đồng tiền? Cũng xứng cùng chúng ta Đại Man quốc dũng sĩ đàm luận tôn trọng." Lý Đại lạnh lùng nhìn trước mắt Ô Nhĩ Hàn, "Ý của ngươi là, ngươi Man nhân mệnh cao quý, ta thiên nhân mệnh đê tiện." Ô Nhĩ Hàn cười to nói, "Ha ha ha. Tự nhiên, các ngươi thiên nhân tại chúng ta Man nhân trong mắt, cùng men đường chó hoang giống nhau như lúc. Chúng ta Man nhân muốn giết cứ giết, ngươi không phục?" Lý Đại nghiền ngẫm cười một tiếng, "Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, là ai đưa cho ngươi dũng khí dám ở ta thiên triều kinh thành nói chúng ta thiên nhân mệnh giống chó hoang?" Ô Nhĩ Hàn một mặt tự ngạo, "Đương nhiên là chúng ta Man binh thực lực. Chúng ta một cái Man binh liền có thể giết các ngươi ba cái thiên nhân. Chúng ta Man binh sức chiến đấu phóng nhãn toàn thế giới, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Các ngươi thiên nhân không đánh lại được chúng ta, nên thấp chúng ta một đầu. Ta cho ngươi biết, lần này ta đến, chỉ có ba cái mục đích. Thứ nhất, đó chính là đem An Ninh công chúa mang về, cho chúng ta quốc vương làm tiếp. Thứ hai, đó chính là cầm xuống giết chết một xương thuật người đầu người, trở về tế điện một tướng quân. Thứ ba, đó chính là yêu cầu hơn 100 vạn ngân lượng là bồi thường. Đây là các ngươi thiên triều hẳn là cho." Lý Đại cười hỏi, "Nếu là chúng ta thiên triều không đồng ý đâu?" "Không đồng ý? Ha 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 ha. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Trực tiếp giết vào các ngươi thiên triều, đem các ngươi thiên triều bách tính làm heo dê một dạng giết sạch, cưỡng gian các ngươi thiên triều nữ nhân. Đến lúc đó các ngươi thiên triều sẽ sinh linh đồ thán." Ô Nhĩ Hàn cái kia phiên tràn ngập huyết tinh cùng đục nhã của nôn, như là từng thanh đao, hung hăng vào ở đây mỗi một cái thiên triều trái tim của người ta. Dân chúng chung quanh bọn họ rốt cuộc kìm nén không được, trong đám người bộc phát ra phẫn nộ đến cực hạn gầm thét cùng tiếng khóc. "Chó mọi rợ, xuất sinh, liều mạng với bọn hắn. Vậy hạ, giết bọn hắn a. Lý Đại người, giết cái này rất chó." Vi phân tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung vĩnh định môn tường thành. Liền ngay cả luôn luôn khắc chế đám quan chức, giờ phút này cũng hai mắt phun lửa, nắm đấm nắm chặt, móng tay hãm sâu lòng bàn tay. Nhưng mà, Ô Nhĩ Hàn cùng dưới tay hắn Man binh bọn họ, đối mặt cái này ngập trời sự phẫn nộ của dân chúng, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại càng thêm đắc ý dương dương. Bọn hắn hưởng tụ lấy loại này dùng ngôn ngữ cùng võ lực lăng nhục kẻ yếu khoái cảm, phản phất nhìn xem một đám đợi làm thịt cừu non vô lực dãy rủa. Ngay tại cái này dân tình huyên náo, xung đột hết sức căng thẳng thời khắc, Ô Nhĩ Hàn bên người, một cái vóc người gầy gò, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, mang trên mặt một đạo giữ tận mặt sẹo Man tộc tướng lĩnh dục ngựa tiến lên mấy bước. Hắn là Ô Nhĩ Hàn phó tướng, tên là Cốt Lực Xích, làm lấy xảo trá tàn nhẫn chứ danh. Cốt Lực Xích dùng một loại càng thêm chậm chạp, càng thêm tận lực vũ nhục ngữ điệu, đối với Lý Đại nói ra, "Lý Đại, ngươi đã nghe chưa? Đây chính là các ngươi thiên nhân vô năng gào ghét, tựa như trên thảo nguyên bị đàn sói vây quanh bầy dê, làm cho lại băng lên, cũng không cải biến được bị xé nát vận mệnh." Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, thanh âm đột nhiên cất cao. Dùng tất cả mọi người có thể nghe rõ âm lượng ra lệnh, "Bất quá, xem ở ngươi cuối cùng dám đứng ra phân thượng, chúng ta Đại Man quốc dũng sĩ, có thể cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội." Hắn chỉ hướng Lý Đại, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ ngạo mạn, "Hiện tại, lập tức, từ trên ngựa của ngươi lăn xuống đến, quỳ trên mặt đất, hướng phía phương bắc, chúng ta vĩ đại Ngô Xương thuật tướng quân hy sinh phương hướng, dập đầu ba cái. Dùng trán của ngươi, hôn chúng ta Man quốc dũng sĩ móng ngựa bước qua thổ địa. Vì ngươi cái kia bẩn thỉu hai tay, điểm Âu Ngô Xương thuật tướng quân cao quý sinh mệnh, sám hối. Cầu xin Ngô Xương thuật tướng quân vong hồn, khoan dung ngươi đầu này ti tiện tiên nhân mạng chó." Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đảo dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đảo khóc không ra nước mắt, "Hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà." Chương 191, giết một còn 10 chương 191, giết một còn 10 sáng hối. Lý Đại lặp lại một lần cái từ này, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Cốt Lực Xích thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý quá mang. Hắn cho là mình đe dọa có tác dụng, cái này nhìn như cường ngạnh bởi trẻ thiên nhân, cuối cùng vẫn là sợ. Hắn càng thêm khinh miệt châm chọc nói, "Không sai. Sám hối. Vì ngươi cái kia đê tiện chủng tộc, vì ngươi cái kia buồn cười giúp khí, cho các ngươi thiên nhân mềm yếu vô năng vận mệnh sám hối. Quỳ xuống tới đi, giống một đầu chân chính chó như thế, khẩn cầu chúng ta Man tộc dũng sĩ thương hại. Có lẽ, chúng ta vĩ đại Ô Nhị Hãn đại nhân sẽ xem xét để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút, mà không phải từ từ đùa chơi chết ngươi." Ha 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 ha. Phía sau hắn Man binh bọn họ cũng bộc phát ra một trận càng thêm cản rỡ cười vang. Ô Nhĩ Hãn càng là ôm cánh tay, một bộ xem kịch vui tư thái. Phản phất đã thấy Lý Đại tại dưới chân bọn hắn run lẩy bẩy, chó vẫy đuôi mừng chủ chẳng cảnh. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp trên lưng ngựa Lý Đại, trong mắt của hắn hàn quang bùng lên, tay phải đột nhiên đặt tại bên hông Tú Xuân đao trôi bên trên. Sáng sảng, từng tiếng càng như rồng gầm đao minh vang vọng toàn trường. Sáng như tuyết đao quang, như là xé rách mây đen tiềm điện, đột nhiên sáng lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ không có người thấy rõ hắn là như thế nào rút đao, như thế nào bung ra. Cốt Lực Xích trên mặt nhe răng cười, thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn ngưng kết, hắn chỉ thấy chói mắt bạch quang tại trước mắt mình chợt lóe lên. Lập tức, hắn liền cảm giác mình tầm mắt bắt đầu xoay tròn, điên đảo. Phúc. Một viên mang theo kinh ngạc, đắc ý, cùng trong nháy mắt chuyển thành cực hạn sợ hãi biểu lộ đầu lâu, phóng lên tận trời. Cái cổ chỗ đứt, nóng hổi máu tươi như là suối phun giống như bắn ra, tung tóe bên cạnh vội vàng không kịp chuẩn bị Ô Nhị Hãn cùng mấy tên man binh đầy đầu đầy mặt. Thi thể không đầu trên ngựa lung lay, lập tức trầm trọng mới ngã xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Toàn trường, tĩnh mịch. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Vô luận là phách lối man binh hay là bi phẫn thiên triều người, tất cả đều bị bất thình lình huyết tinh bạo lực tới cực điểm một màn triệt để chấn choáng váng. Lý Đại chậm rãi thu hồi không dính một giọt máu Tu Xuân đao, động tác ưu nhã đưa nó cắm vào vỏ đao lại. Sám hối, đây chính là ta Lý Đại sám hối phương thức, có đủ hay không thành ý, có cần hay không ta lại nhiều sám hối mấy cái. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống như là một cái trọng truy hung hăng nện ở mỗi một cái man binh trong lòng, cũng thức tỉnh tất cả trong lúc khiếp sợ thiên triều người. Ngắn ngủi làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch đằng sau, giết đến tốt. Lý Đại nhân uy võ, thiên triều bạt thuế, như là bị đè nén trăm ngàn năm núi lửa ầm vang bộc phát, chấn thiên động địa tiếng hoan hô, tiếng giống giận dữ, tiếng khóc từ bốn phương tám hướng vang lên. Dân chúng lệ nóng doanh trọng, vẫy tay, điên cuồng kêu gào. Thiên triều đám quan chức cũng đều bị chấn kinh, nhất là thừa tướng Lưu Vi. Lý Đại làm bọn hắn muốn làm cũng không dám làm sự tình. Đó chính là giết man nhân. Ai cũng biết man nhân đáng giận, nhưng không có một người dám cùng man nhân đối nghịch. Bởi vì man quốc thật sự là quá cường đại, giết sứ đoàn người chẳng khác nào tại dẫn tới quốc chiến. Mà Lý Đại lại dám làm như thế. Hắn không lo lắng bất luận cái gì hậu quả, chỉ cầu chính mình trước sướng rồi lại nói. Lần này, không chỉ có Lý Đại trong lòng mình sướng rồi, thiên triều bách tính cũng sướng rồi, thiên triều quan viên cũng sướng rồi. Nhưng cùng lúc, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Đại ánh mắt đều giống như đang nhìn một người chết. Tất cả mọi người sướng rồi là không tệ, nhưng vì lắng lại Man quốc lửa giận, cũng nên có người muốn đứng ra gánh chịu hậu quả. Mà chủ động xuất thủ Lý Đại, rất có thể sẽ bởi vậy đánh đổi mạng sống. Bất quá cái này không chút nào chậm trễ tất cả mọi người tại lúc này coi trọng mấy phần Lý Đại, hắn làm tất cả mọi người muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm. Ô Nhĩ Hãn tại sửng sốt hồi lâu sau, giận dữ hét, "Ngươi điên rồi. Ngươi cái này đê tiện tiên nhân, cũng dám đối với chúng ta man nhân độc thủ. Chúng ta thế nhưng là Man quốc sứ đoàn. Ngươi muốn dẫn phát hai nước ở giữa quốc chiến sao?" Lý Đại lúc này nết miệng cười một tiếng, nói đánh thì đánh. "Ngươi cho chúng ta thiên triều là dễ bắt nạt. Ta cho ngươi biết, cái này kêu là đòn lại trả đòn. Ngươi giết ta một cái thiên triều bách tính, vậy ta liền muốn giết 10 cái Man quốc man nhân. Đây mới là cái thứ nhất, còn có 9 cái. Có ai không? Cho ta lại lôi ra ngoài 9 người. Cho ta làm chúng chặt." Sau lưng Cẩm Ý Liễu vệ nghe vậy, lập tức trả lời nói là, lúc này đi theo Lý Đại sau lưng Cẩm Ý Liễu vệ, từng cái đều cảm thấy mình uy phong lẫm liệt, đó là một cái đẹp trai. Bình thường bách tính cùng quan viên thấy bọn họ, đều nói bọn hắn là ưu quyền. Nhưng lần này, bọn hắn những này ưng khuyển lại muốn trước mặt mọi người giết man nhân, làm tất cả mọi người muốn làm cũng không dám làm sự tình. Nhìn về sau ai còn nói bọn hắn là ưng khuyển? Nói bọn hắn là ưng khuyển. Vậy ngươi đi giết hai cái man nhân nhìn xem. Ngươi ngay cả man nhân cũng không dám giết, vậy ngươi ngay cả ưng khuyển cũng không bằng. Ngươi dám? Ô Nhĩ Hán giận dữ, sau lưng trên trăm tên man binh lập tức rút ra bên hông mình loan đao. Thấy thế, Lý Đại nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám? Các ngươi những man nhân này, dám ở ta Thiên Triều kinh thành động đao? Cấm quân ở đâu? Cấm quân ngay tại một bên, nhưng lúc này, Cấm quân mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết chính mình có nên hay không nghe Lý Đại. Dù sao Lý Đại là cẩm y liề vệ, bọn hắn là cấm quân, không phải một cái hệ thống đó à? Gặp những cấm quân này bất động, Lý Đại cũng không vết mực, trực tiếp giơ lên trong tay mình màu vàng đất thánh chỉ. Thánh chỉ ở đây. Bệ hạ nói, do ta Lý Đại toàn quyền phụ trách tiếp đãi Man Quốc sứ đoàn. Hiện tại ta lệnh cho các ngươi đem Man Quốc sứ đoàn cho vây quanh. Thánh chỉ vừa ra, những cấm quân này lập tức bắt đầu chuyển động. Hiện tại Lý Đại ý tứ, đó chính là hoàng đế ý tứ. Hoàng đế ý tứ, ai dám ngông nghịch? Trong nháy mắt, mấy trăm tên cấm quân đem cái này trên trăm tên man binh vây quanh phải là cực kỳ chặt chẽ. Ngay cả một con rùa cũng bay không đi ra. Lúc này, Ô Nhĩ Hán cùng hắn man binh bọn họ rốt cuộc biết sợ hãi. Mặc dù bọn hắn Man Quốc danh xưng một cái man binh có thể đánh ba cái thiên nhân, nhưng đó là tại trên thảo nguyên. Hiện tại, bọn hắn bị đoàn đoàn bao vây, mà vây quanh bọn hắn cũng không phải bình thường thiên nhân, mà là cấm quân. Là quân đội bên trong tinh anh. Cho dù là bọn họ man binh lại có thể đánh, ở thời điểm này độc thủ, cái kia đều chỉ có một cái hạ tràng, một con đường chết. Ô Nhĩ Hán sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Hắn biết, chính mình hôm nay triệt để bại. Cái này Lý Đại, không chỉ có là người điên, hay là cái tay cầm hoàng mệnh tên điên. Hắn căn bản không quan tâm cái gì hai nước quan hệ ngoại giao, cái gì chiến tranh uy hiếp. Lý Đại, ngươi không có khả năng làm như vậy. Ô Nhĩ Hán thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy, nhưng hắn vẫn cố gắng làm sau cùng dãy rủa, ngoài mạnh trong yếu mà quát, giết ta Đại Man Quốc sứ giả, chính là đối với ta Đại Man Quốc tuyên chiến. Chúng ta quốc vương bệ hạ nhất định sẽ xuất linh thiết kỵ san bằng các ngươi thiên triều, để cho các ngươi máu chảy thành sông. Ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Tuyên chiến. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói, ta cho ngươi biết, Ô Nhĩ Hán, lão tử Lý Đại, không để mình bị đẩy vòng vòng. Các ngươi man nhân dám giết chúng ta một cái, ta liền dám giết các ngươi 10 cái. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Hôm nay, liền dùng máu của các ngươi, tế điện ta Thiên Triều chết oan bách tính. Nói đi, hắn không còn cho Ô Nhĩ Hán bất luận cái gì nói nhảm cơ hội, đột nhiên vung tay lên, cầm ý địa vệ. Đậu thủ, theo ta mới vừa nói, lại cho ta kéo 9 cái đi ra. Chặt. Tuân mệnh. Sau lưng cầm ý địa vệ sớm đã nhẫn nhịn một bụng hỏa khí cùng sát khí, nghe vậy lập tức như lang như hổ nhào vào man binh đội ngũ. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hỏa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 192, tốt nhất dịch trạm chương 192, tốt nhất dịch trạm sáng như tuyết tú xuân đao giơ lên, nương theo lấy man binh tuyệt vọng đều khóc cùng giận mắng, chín đạo đao quang gần như không phân tuần tự hiện lên. Phúc, phúc, phúc. Đầu lâu lăn xuống, máu tươi phun tung tóe. Chín bộ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Mùi máu tanh nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập tại toàn bộ vĩnh định ngoài cửa. Lần này, toàn trường không có tĩnh mịch. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, là như núi kêu biển gầm reo hò cùng lớn tiếng khen hay. Giết đến tốt, giết đến tốt. Lý Đại người, ngài là anh hùng. Thiên Triều Bí Vũ, Lý Đại Bí Vũ. Những này đáng chết rất chó, đã sớm nên giết. Dân chúng kích động đến lệ nóng doanh trọng, vẫy tay, khàn giọng hò hét. Rất nhiều người thậm chí quỳ rạp xuống đất, hướng phía Lý Đại phương hướng dập đầu. Bọn hắn bị đè nén quá lâu, tận mắt nhìn thấy đồng bào bị tàn sát, chính hai nghe được man nhân phách lối vũ nhục. Loại cảm giác bất lực kia cùng cảm giác nhục nhã cơ hồ muốn đem bọn hắn bức điên. Mà bây giờ, Lý Đại dùng trực tiếp nhất giữ dằn phương thức, vì bọn họ, là cái kia chết thảm bất tính, cũng vì toàn bộ thiên triều, hung hăng xả được cơn giận. Những cái kia ngày bình thường đối với cẩm y liễu vệ rất có phê bình kín đáo, xưng là ưng khuyển đám quan chức, giờ phút này nhìn về phía cái kia 100 tên cẩm y liễu vệ ánh mắt cũng triệt để thay đổi. Bọn hắn không còn là làm cho người e ngại hoặc chán ghét nênh bước, mà là vì dân trừ hại, dương nước ta uy anh hùng. Rất nhiều quan viên kìm lòng không được vỗ tay tán thưởng, thậm chí có người kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Thừa tướng Lưu Bi nhìn xem cái kia 10 khỏa đầu người man cùng luồn ngang trên đất thi thể, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Hắn đương nhiên biết làm như vậy khả năng mang tới hậu quả nghiêm trọng, nhưng ở sâu trong nội tâm, cái kia cố trầm tích đã lâu bị đè nén cùng cốt đủ, cũng sát thực theo cái này 10 khỏa đầu lâu rơi xuống đất mà tiêu tán hơn phân nửa. Hắn nhìn xem cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong mắt trừ lo lắng, càng nhiều hơn chính là một loại khó nói nên lời kính nể. Có lẽ, cái này không theo lẽ thường ra bài người trẻ tuổi, thật có thể vì cái này dáng vẻ nặng nề bốn triệu, mang đến một chút không giống với biến hóa. Mà kích động nhất, không ai qua được Lý Đại sau lưng cái kia trăm tên cẩm y liề vệ. Ngay bình thường, bọn hắn mặc dù thân phụ giám sát bách quan, đội bắt trọng phạm quyền lực, nhìn như vi phong, kỳ thực đi ở trên đường, thu hoạch phần lớn là bách tính e ngại tránh né ánh mắt cùng mặt ngoài cung kính kỳ thực thái độ khinh bỉ. Bọn hắn biết mình ở trong mắt rất nhiều người, bất quá là hoàng đế nuôi dưỡng ưu quyền, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng công cụ. Nhưng hôm nay, hết thề cũng khác nhau. Bọn hắn đi theo Lý Đại người, ở kinh thành biên giới trước đó, tại trước mắt bao người, chính tay đâm phách lối tàn bạo man nhân. Bọn hắn nghe được bách tính chân thành nhất gieo họ, thấy được đám quan chức khâm phục ánh mắt. Bọn hắn không phải núp trong bóng tối cho cắn người, mà là đứng dưới ánh mặt trời, là đồng bào báo thủ, vì nước dựa nhục dũng sĩ. Giờ khắc này, mỗi một cái cẩm y liễu vệ đều ưỡn thẳng sống lưng, trong lồng ngực tràn đầy trước nay chưa có tự hào. Bọn hắn nhìn về phía Lý Đại bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng kính. Đi theo dạng này thượng quan, thống quái, hạ giận, mặt mũi sáng sủa. Ô Nhĩ Hán lúc này cả người như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc. Hắn muốn giận mắng, muốn uy hiếp, muốn liều mạng một lần. Nhưng hắn biết, chính mình thời khắc này tính mệnh hoàn toàn bóp tại cái này gọi Lý Đại tên điên trong tay. Bất luận cái gì dư thừa cử động, đều có thể dẫn tới họa sát thân. Ô Nhĩ Hán sứ giả. Lý Đại thanh âm khôi phục trước đó bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Hiện tại, chúng ta sổ sách tạm thời tính toán rõ ràng, một cái thiên triều bách tính, đổi lấy các ngươi 10 cái man binh, hợp lý, già trẻ không gạt. Nói đi, Lý Đại trực tiếp từ trong miệng của mình móc ra một tấm ngân phiếu. Ở trước mặt tất cả mọi người giao cho thủ hạ một tên cầm y rìa vệ. Ngươi, phụ trách tìm tới vị này bách tính gia quyến, đem 100 lượng này ngân phiếu giao cho hắn, đây là ta Lý Đại cho hắn phí mai táng. 100 lượng, cũng không phải một con số nhỏ. Mặc dù nơi này là kinh thành, giá hàng đắt đỏ, nhưng 100 lượng tiết kiệm lấy chút hoa, cũng có thể tốn 10 năm 8 năm. Mà Lý Đại sở dĩ làm như vậy, một là vì làm dáng một chút, gia tăng thanh danh của mình. Thứ hai là bởi vì hắn thật đau lòng tên kia chết đi thiên triều bách tính, dù cho có 10 cái man nhân bởi vậy bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, có thể thì tính sao đâu. Người chết không có khả năng phục sinh, vị này thiên triều bách tính mệnh là thật không có. Mà Lý Đại cử động lập tức đưa tới chung quanh bách tính một trận lớn tiếng khen hay, tất cả mọi người tán thưởng Lý Đại là một quan tốt. Man quốc sứ giả, mời đi. Dựa theo lệ cũ, ngoại bang sứ thần vào kinh thành, ứng do an bài tại chuyên môn sứ quán hoặc thượng đẳng dịch quán, lấy đó thiên triều thượng quốc khí độ cùng đại khách chi lễ. Nhưng mà, Lý Đại đội ngũ cũng không có hướng phía trong thành những cái kia phồn hoa khu vực, có thể là chỉ định cao cấp dịch quán phương hướng tiến lên. Ngược lại rẽ trái lượt phải, càng đi càng lệch. Chung quanh kiến trúc dần dần trở nên thấp bé cũ nát, trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một cỗ khó mà hình dung, hỗn hợp có đồ ăn lên men cùng xúc vật phân và nước tiểu kỳ quái mùi. Ô Nhĩ Hán cùng man binh bọn họ càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, bất an trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, đội ngũ tại một chỗ chiếm diện tích khá rộng, tường vây đơn sơ, cửa ra vào siêu siêu bẹo bẹo treo một khối một bài vương nhớ trại nuôi heo địa phương ngừng lại. Hu. Lý Đại tìm chặt ngựa, thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người đối với một mặt mờ mịt Ô Nhĩ Hán nói ra, "Ô Nhĩ Hán sứ giả, đến, đây chính là bệ hạ đặc biệt vì các ngươi an bài, xem như ở nhà dịch quán, mời đi." Dịch quán. Ô Nhĩ Hán trừng to mắt, nhìn trước mắt cái này rách nát tường vây, nghe mùi gây mũi kia, cơ hội cho là mình nghe lầm. Cái này, đây là địa phương nào? Mùi vị kia, đây rõ ràng là chuồng heo. Lý Đại một mặt đương nhiên, đúng a, chính là trại nuôi heo. Ngươi nhìn nơi này rộng bao nhiêu mở, thông gió lại tốt. Các ngươi trên thảo nguyên dũng sĩ, không phải cũng thói quen bỏ Nhật Bản dê ngựa cùng ở sao? Nghĩ đến đối với hoàn cảnh này hẳn là rất cảm thấy thân thiết mới là. Vậy hạ thương cảm các ngươi đường xa mà đến, cố ý tuyển chỗ này tiếp địa khí nơi tốt, để cho các ngươi có thể càng nhanh thích ứng kinh thành sinh hoạt, cảm thụ chúng ta thiên triều bách tính thuần phát dân phong. Ô Nhĩ Hán mặt trong nháy mắt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ xanh biến thành đen, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lý Đại, thanh âm cũng thay đổi điều. Lý Đại, ngươi dám làm nhục ta như vậy các loại? Chúng ta là đường đường man quốc sứ thần, không phải heo. Ngươi sao có thể để cho chúng ta ở loại địa phương này? Ta muốn gặp các ngươi hoàng đế, ta muốn kháng nghị. Đây là đối với ta lớn man quốc lớn nhất vũ nhục. Vũ nhục. Lý Đại móc móc lỗ tai, vô vô bên hông tú xuân đao, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Ô Nhĩ Hán nhìn xem Lý Đại bên hông tú xuân đao, còn lại lời nói bị nghẹn tại trong cổ họng, một chữ cũng nói không ra. Phía sau hắn những cái kia man binh càng là câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lý Đại không tiếp tục để ý hắn, đối với sau lưng cầm y liễu vệ phân phó nói, mở cửa, mời chúng ta các khách quý đi vào giàn xếp. Nhớ kỹ, cực kỳ coi chừng, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý xuất nhập. Bên trong công trình đầy đủ mọi thứ, để bọn hắn chính mình thu thập, thức ăn cho heo. A không, cơm canh sẽ đúng hạn đưa tới. Đề cử chuyển hoạt, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2 ca chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 193, quốc chiến chương 193, quốc chiến là. Cẩm Y Liễu vệ bọn họ ầm vang đồng ý, trên mặt đều nín cười, tiến lên thô bạo đẩy ra trại nuôi heo cái kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ nát. Một cỗ càng thêm nồng đậm, hỗn hợp có phân heo, đồ ăn cùng ẩm ướt mùi nấm mốc hôi thối đập vào mặt, hung đến Ô Nhĩ Hán cùng man binh bọn họ một trận buồn nôn. Tại Cẩm Y Liễu vệ nhiệt tình nâng cùng dẫn đạo bên dưới, Ô Nhĩ Hán cùng dưới tay hắn man binh bọn họ, như là bị đuổi tiến vòng heo bình thường, khuất nhục văn phần, lảo đảo đi vào cái kia bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ gì quán. Nhìn xem các man nhân biến mất tại trại nuôi heo rách nát sau đại môn, Lý Đại nết miệng lên một vòng cười lạnh. Hảo hảo hưởng thụ đi, các vị khách quý, cái này chỉ là tiếp đại trạm thứ nhất. Hắn quay đầu ngựa lại, đối với bên người cầm y liễu vệ phân phó nói, lưu một đội người ở chỗ này trông coi, không có ta thủ lệnh, con rồi cũng không cho thả ra một cái. Những người còn lại, hôm nay mọi người vất vả, ban đêm thêm đồ ăn, rượu thịt bao no. Tạ đại nhân. Cẩm Y Liễu vệ bọn họ cao hứng bừng bừng cùng kêu lên đáp. Hoàng cung, ngự thư phòng. Ngụy công công đem Lý Đại tại Vĩnh Định ngoài cửa giết một con mười, lại đang trại nuôi heo thịnh tỉnh tiếp đại Man quốc sứ đoàn toàn bộ quá trình, sinh động như thật bẩm báo cho hoàng đế. Vị này nguyên bản bởi vì man nhân phách lối mà tâm tình đủ rồi hoàng đế, đầu tiên là sức sở, lập tức đống nhiên từ trên long ỷ đứng lên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lý Đại trước mặt mọi người chém cái kia rất làm phó tướng, lại giết 9 cái man binh. Huyền đế thanh âm mang theo khó có thể tin kinh ngạc. Là, đúng vậy, bệ hạ. Ngụy công công không người, cẩn thận từng ly từng tí nói, Lý Kim Ý liền nói. Nói cái này gọi đòn lại trả đòn, một cái thiên triều bách tính, đổi bọn hắn 10 cái man binh, nợ máu trả bằng máu ha ha ha. Ha ha ha. Huyền đế bỗng nhiên cười to lên, tốt. Tốt một cái đòn lại trả đòn. Tốt một cái nợ máu trả bằng máu. Giết đến tốt. Giết đến thông khoái. Những cái kia rất chó, tại ta thiên triều kinh thành cũng dám làm càn như vậy, xem con ta dân như cỏ rác, thật coi ta thiên triều đao là cùng sao. Hắn cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, mấy ngày liên tiếp bị đè nén, khuất đục, vô lực, phản phất đều theo trận này cười to tuyên tiết không ít. Còn có cái kia trại nuôi heo. Ha ha ha. Trại nuôi heo. Lý Đại tiểu tử này, thua thiệt hắn nghĩ ra. Để những cái kia mắt cao hơn đầu, xuất khẩu cùng ngôn man quốc sứ thần ở chuồng heo. Ha ha. Thật là kỳ tư diệu tưởng. Thông quái. Hạ giận. Ngụy công công nhìn xem hoàng đế như vậy thoải mái cười to, trong lòng cũng là bưng lòng, nhưng nên nhắc nhở còn phải nhắc nhở. Hắn đợi huyền đế tiếng cười hơi dừng, mới cẩn thận từng ly từng tí không người nói, bệ hạ tim rồng cực kỳ vui mừng, lao nô cũng vì bệ hạ cao hứng. Chỉ là Lý Đại Kim Ý cử động lần này, cố nhiên đại khoái nhân tâm, nhưng cũng quả thực đem man quốc sứ đoàn làm mất lòng. Cái kia Ô Nhĩ Hãn dù sao cũng là man quốc tả hiền vương tâm phúc, lần này thụ vô cùng nhục nhã này, man quốc bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Vạn nhất thật bởi vậy dẫn phát hai nước quốc chiến. Huyền đế nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, hắn cười lạnh một tiếng. Ngụy bạn, ngươi cảm thấy là chấm muốn đánh trận chiến này sao? Là chấm nguyện ý nhìn xem biên cảnh khói lửa lại nổi lên, bách tính trôi dạt khắp nơi sao? Hắn lắc đầu, tự hỏi tự trả lời, không, chấm không muốn. Chấm so bất luận kẻ nào đều hy vọng thiên hạ thái bình, hy vọng bách tính an cư lạc nghiệp. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, thế nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Man quốc lấn ta quá đáng, nhục con ta dân, khinh nhẫn ta hoàng thất, trà đạp ta thiên triều tôn nghiêm, thậm chí đem giá đao tại chấm trên cổ. Chấm một nhẫn lại nhẫn, lùi lại lui, đổi lấy là cái gì? Là bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, là bọn hắn làm trầm trọng thêm. Huyền đế thanh âm dần dần đề cao, Nam Dương quận bị chiếm, bọn hắn cảm thấy đương nhiên, sứ đoàn vào kinh thành, bọn hắn dám đảm đường đường phố giết người, khẩu xuất cùng luôn. Bọn hắn chính là ăn chắc chấm không dám đánh, ăn chắc ta thiên triều mềm yếu có thể bắt nạt. Bọn hắn coi là chỉ cần kiêng ra quốc chiến hai chữ, chấm liền sẽ dọa đến kẻ ra quần, liền sẽ ngoan ngoan đem công chúa đưa ra ngoài, đem bạc bồi ra ngoài, đem quốc thổ cắt ra đi, thậm chí đem Lý Đại đầu người cũng đưa ra ngoài, lấy lắng lại lửa giận của bọn họ. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn, chấn động đến phía trên chén trà đều nhảy dựng lên, thế nhưng là lần này, chấm không muốn nhịn nữa, cũng không thể nhịn được nữa. Huyền đế nhìn chằm chằm Ngụy công công, ánh mắt sáng rực, Lý Đại nói đúng, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Tôn nghiêm, không phải dựa vào nhường nhịn cùng thỏa hiệp đổi lấy, là dựa vào năm đấm đánh ra tới. Bọn hắn dám giết chúng ta một người, chúng ta liền dám giết bọn hắn 10 cái. Bọn hắn dám nhục chúng ta một tấc, chúng ta liền dám trả lại bọn họ một trượng. Đây mới là ta thiên triều Nam Nhi nên có huyết tính. Đây mới là quân chủ một nước nên có đảm đương. Về phần quốc chiến, Huyền đế cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, bọn hắn mang quốc nhược chân cảm coi đây là lời cớ, uy mô hưng binh, vậy liền chiến. Hắn hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói, đánh thì đánh. Ta thiên triều lập quốc trăm năm, trải qua bao nhiêu mưa gió, sao lại sợ hắn chỉ là man quốc. Những năm này, là chính chúng ta tự hao tổn quá nhiều, là chính mình trói lại tay chân của mình. Bây giờ, man nhân đao đều đã chặt tới kinh thành cửa, chúng ta nếu vẫn một vị nhượng bộ, đây mới thực sự là vong quốc hiện ra. Truyền chấp ý chỉ. Huyền đế thanh âm vang hữu lực, Bắc cảnh biên quân, từ hôm nay tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu, chặt chẽ đề phòng. Hộ bộ, binh bộ, toàn lực xoay sở lương thảo quân giới. Công bộ, gấp rút đốc tạo quân khí. Nói cho cả triều văn võ, nói thiên hạ biết bách tính, man nhân nếu dám tới phạm, ta thiên triều trên dưới, tất đồng tâm hiệp lực, ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Muốn để man nhân biết, ta thiên triều, không phải bọn hắn có thể tùy ý ước hiếp quả hường mềm. Về phần Lý Đại Huyền đế trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, có thưởng thức, có mong đợi, cũng có một tia nhỏ không thể thấy lo lắng. Hắn làm được không sai, không chỉ có không qua, ngược lại có công. Bất quá chấm ngược lại là hiếu kỳ, hắn một cái nho nhỏ cầm y liề vệ, vì cái gì dám đắc tội man quốc sứ giả, còn dám liên sát 10 tên man binh. Chấm đối với cái này Lý Đại, ngược lại là rất là hiếu kỳ a. Hắn cái này đầu nhỏ, đến cùng là nghĩ thế nào? Ngụy công công trầm ngâm một lát, nói ra, bệ hạ, ngày mai cái kia man quốc sứ đoàn liền nên gặp mặt ngài, lao nô cảm thấy, không bằng hiện tại gặp mặt một chút Lý Đại, hỏi một chút suy nghĩ trong lòng của hắn. Cái này Lý Đại là một cái kỳ nhân, lần trước hắn liền nói có biện pháp vong man quốc, nhưng lại không có nói là biện pháp gì, không bằng lần này bệ hạ ngài hỏi nhiều vài câu, xem hắn biện pháp đến cùng có thể thực hiện hay không. Đều nói gần vua như gần vọng, mà Ngụy công công có thể làm bạn tại Huyền đế bên người mấy chục năm, dựa vào là cũng không phải vật khí, mà là nhãn lực độc đáo. Hắn nhìn ra được, Huyền đế đối với Lý Đại cực kỳ thưởng thức và yêu thích, đối với Lý Đại yêu thích thậm chí vượt qua hắn mấy cái kia nhi tử. Ngụy Công Công sở dĩ nói như vậy, chỉ là cho Huyền Đế tìm một cái lấy cớ đi gặp Lý Đại thôi. Dù sao Huyền Đế thân là quân chủ một nước, luôn đi cải trang vi hành một cái cẩm y địa vệ, ngược lại là lộ ra quá mất thân phận. Mà Ngụy Công Công đề nghị chính giữa Huyền Đế ý muốn, hắn nhẹ gật đầu, cũng tốt, thay quần áo, chấm muốn cải trang vi hành. Đề cử chuyên hoạt, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 194, Thông Thần chương 194, Thông Thần đêm kia, Lý phủ. Lý Đại Cương vừa mở tiệc chiêu đãi xong cẩm y liễu vệ các huynh đệ, sau khi về nhà liền ngã trên giường bắt đầu nằm ngáy o o. Ngay lúc này, Đại Ngốc gõ cửa một cái. "Lão đại, hoàng đại nhân tới, ngài muốn gặp sao?" Lý Đại Cương ngủ không bao lâu, nghe vậy vuốt vuốt ánh mắt của mình, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. "Hơn nửa đêm làm gì a? Mời hắn vào đi." Nếu là người khác, Lý Đại cũng liền không thấy. Có thể cái này Hoàng Bách Thánh là hắn thần tài a. Lý Đại thật đúng là không thể không gặp. Không lâu sau đó, chỉ gặp một thân mới tinh cẩm bảo Hoàng Bách Thánh vẫn như cũ mang theo một cái bất nam bất nữ lao nam nhân cùng một cái không nói một lời hộ vệ đi đến. "Lý Đại người, chúc mừng a." Vừa mới nhìn thấy Lý Đại, Huyền Đế liền nhịn không được chắp tay chúc mừng. Lý Đại lông mày nhướng lên, "Nói chúc mừng ta cái gì a? Hoàng đại nhân, lời này của ngươi ta thế nào nghe không rõ đâu." Huyền Đế cũng không khách khí, ngồi ở Lý Đại đối diện, phối hợp rót cho mình một ly trà. "Lý Đại người là thật không biết hay là giả không biết ta? Hiện tại Lý Đại người đại danh của ngài, thế nhưng là truyền khắp toàn bộ kinh thành. Toàn bộ kinh thành bách tính đều biết ngươi coi đường phố giết man nhân hành động vĩ đại, đều gọi hô ngươi là anh hùng đâu." Huyền Đế thật đúng là chưa hề nói lời nói dối. Thiên triều bách tính, đó là cực kỳ thống hận man nhân. Lại thêm man nhân tại thiên triều địa bàn còn như thế phách lối, còn tưởng là đường phố sát thiên người, dân chúng đối với man nhân đã sớm là giận không kềm được. Mà Lý Đại trực tiếp hành không xuất hiện, chém giết 10 cái man nhân, còn để man nhân ở chuồng heo, cho nên Lý Đại tại bách tính trong mắt tự nhiên trở thành chúa cứu thế một dạng tồn tại. Lý Đại khoát tay áo, nói này, đều là chút hư danh thôi. Lúc này, Huyền Đế nhiều hứng thú nhìn về hướng Lý Đại, nói ra, "Lý Đại, ngươi có biết hay không, cái này man quốc thập phần cường đại, man binh sức chiến đấu cực mạnh, mà ta thiên triều quốc khố thâm hụt, lại thêm hai mặt thủ địch, không dám cùng cái này man quốc có quá đa ma xoa." Lý Đại nhẹ gật đầu, nói "ta biết ta. Đây không phải mọi người đều biết sự tình sao?" "Đúng là mọi người đều biết sự tình, cho nên ta rất hiếu kỳ, cho dù là thừa tướng Lưu Vi cũng không dám đắc tội man quốc sứ đoàn, bởi vì man quốc một khi cùng thiên triều khai chiến, đắc tội man quốc sứ đoàn người đem trở thành quốc gia tội nhân. Mà ngươi, vì sao không sợ trở thành tội nhân kia, dám đảm đương đường phố giết man nhân?" Huyền Đế hỏi chính mình cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Lý Đại nét miệng lên, cười nói, "Hoàng đại nhân, lần trước ta đã nói qua, ta vài phút liền có thể để man quốc nguyên khí đại thương, thậm chí là diệt quốc." Lý Đại lại một lần nữa nói ra diệt quốc hai chữ này. Lần trước sau khi trở về, Huyền Đế liền hết sức tò mò, Lý Đại nói tới diệt quốc kế sách, đến cùng là phương pháp gì. Lần này, Huyền Đế rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra, "Lý Đại, ngươi đến cùng có biện pháp nào có thể diệt man quốc? Nói nghe một chút." "Biện pháp gì?" "Tự nhiên là sử dụng thời tiết thẻ a. Sử dụng thời tiết thẻ đằng sau, liền có thể khống chế nơi đó thời gian 10 ngày. Nếu như liên tục bên dưới 10 ngày mưa to, như vậy toàn bộ thảo nguyên đều sẽ được dìm nước. Nếu như liên tục bên dưới 10 ngày tuyết lớn, trên thảo nguyên man nhân sẽ được chết quắng hơn phân nửa. Nếu như liên tục 10 ngày cực độ nhiệt độ cao, trên thảo nguyên man nhân sẽ được nóng chết vô số. Đây cũng là Lý Đại phương pháp. Chỉ bất quá phương pháp kia Lý Đại nói không nên lời, nói ra người khác cũng không tin." Lý Đại cười cười, nói ra, "Lời nói thật nói với ngươi đi, Hoàng đại nhân, kỳ thật ta Lý Đại là một tên pháp sư." "Pháp sư?" Huyền Đế lông mày nhướng lên, lập tức tò mò đứng lên, "Cái gì gọi là pháp sư?" "Chính là có được thần thuật người, kỳ thật ta có thể cùng thiên thượng thần linh trò chuyện, nếu là những man nhân này chọc ta không cao hứng, ta liền để thần minh hạ xuống thần phạt, hảo hảo trừng phạt những man nhân này." Lý Đại lý do thoái thác, trăm ngàn chỗ hở. Nếu như phóng tới hiện đại, chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Nhưng phải biết, đây là cổ đại a. Cổ đại mê tín người, đó là nhiều vô số, dù sao cổ đại không nói khoa học. Dù sao liên tổ long đều truy cầu trường sinh bất tử, phái người đi tìm thuốc trường sinh bất lão, Lý Đại nói hắn có thể cùng thần linh trò chuyện, có vẻ như cũng không có gì mà bệnh đi. Mà Huyền Đế đối với Lý Đại lời nói, cũng là bán tín bán nghi. "Ngươi có thể cùng thần linh trò chuyện, ngươi như thế nào chứng minh?" "Chứng minh?" Lý Đại gãi đầu một cái, lộ ra một bộ dáng vẻ đắn đo. "Cái này sao? Thần linh sự tình, huyền diệu khó giải thích, bình thường là không tiện hướng phàm phu tục tử biểu hiện ra. Bất quá thôi." Hắn con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Hoàng Bách Thánh, hạ giọng, "Thần thần bí bí địa đạo, xem ở Hoàng đại nhân ngài không phải ngoại nhân, ta liền cho ngài hơi lộ ra một chút điểm thần linh ban cho đồ chơi nhỏ, để ngài mở mắt một chút." Huyền Đế nghe chút, trong lòng hiếu kỳ đại thịnh. Vội vàng nghiêm mặt nói, "Lý huynh đệ yên tâm, hôm nay chứng kiến hết thảy, trở ra miệng ngươi, vào tới hai ta, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết được." Hắn ra hiệu Ngụy Công Công cùng thị vệ lui ra phía sau mấy bước, lấy đó tránh hiểm nghi. Lý Đại nhẹ gật đầu, làm bộ nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, phản phất tại cầu thông thần minh. Trên thực tế, hắn đang dùng ý niệm cầu thông hệ thống, từ hệ thống trong không gian lấy ra hắn cái kia tùy tùng hiện đại mang tới smartphone. Điện thoại di động này mặc dù không có mạng lưới tín hiệu, nhưng cơ sở công năng còn tại. mà lại hắn xuyên qua trước cố ý đào loạt không ít phim, âm nhạc, tấm hình, còn mạo xương đầy ô điện. Một lát sau, Lý Đại mở to mắt, hai tay mở ra, chỉ gặp hắn lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện to bằng một bàn tay, vương vức vật thể. Huyền Đế cùng Ngụy Công Công lập tức mở to hai mắt nhìn, trống rỗng lấy bật. Cái này chẳng lẽ thật là tiên gia thủ đoạn? Đây là thiên lý truyền âm kính. Lý Đại mặt không đỏ tim không đập địa chuyện một cái tên, sau đó thuần thục nhấn xuống mặt bên nút mở máy. Chỉ gặp cái kia khối lập phương màu đen chính diện, trong nháy mắt sáng lên. Huyền Đế cùng Ngụy Công Công hít sâu một hơi, thật sáng lên, sẽ còn phát sáng. Đây cũng không phải là thế gian đồ vật. Lý Đại giải tỏa màn hình, thuần thục phủi đi lấy. Hắn ấn mở album ảnh, tìm ra một tấm trước đó tại Đại Nưu thôn đập phong cảnh chiếu. Đó là hắn một lần nào đó hào hứng tới, dùng di động đập phía sau thôn Thanh Sơn nước biếc, hình ảnh rõ ràng, sắc thái tiên diễm, đơn giản rõ ràng rành mạch. Hắn đem màn ảnh chuyển hướng Huyền Đế, hoàng đại nhân mời xem, đây là ta Đại Nưu thôn phía sau núi cảnh tượng, chính là thần minh một ý niệm, đem nó thác ấn nơi này trong kính, vô luận đi qua bao lâu, cảnh tượng vĩnh tồn. Huyền Đế xích lại gần nhìn, chỉ gặp cái kia nho nhỏ trong điện thoại di động, vậy mà thật chứa một bức sinh động như thật, phảng phất thân lâm kỳ cảnh tranh sơn thủy mặt. Cái kia núi đá hoa văn, sóng nước dập dờn, thậm chí lá cây mạch lạc đều có thể thấy rõ ràng. Cái này sao có thể? Liền xem như cung đình hoa thánh, cũng tuyệt đối không thể đem cảnh tượng miêu tả đến giống như thật như thế. Chớ nói chi là đem nó cất vào như thế một cái khối vương nhỏ bên trong. Cái này Huyền Đế chấn kinh đến nói không ra lời. Lý Đại lại ấn mở một đoạn hắn trước kia lao loạn, liên quan tới cổ đại chiến tranh kịch truyền hình đoạn ngắn. Chỉ gặp nho nhỏ trên màn hình, vô số người mặc áo giáp binh sĩ ngay tại bảy trận, công kích, chiến mã lao nhanh, tinh kỳ pháp phối, tràng diện hùng vĩ, động tác căng cướp, như là chân nhân ngựa thật ở trước mắt chém giết bình thường. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 195, vào chiều chương 195, vào chiều Huyền Đế thấy trợn cả mắt lên. Cái này, đây chẳng lẽ là thần minh ghi chép lại chiến trường thời viễn cổ? Hay là nói đây là biết trước tương lai cảnh tượng? Biểu hiện ra hoàn tất, Lý Đại cấp tốc đóng lại video, khóa màn hình, đưa điện thoại di động thu hồi tùy thân thương cố. Hoàng đại nhân, đây chỉ là thần linh ban cho nho nhỏ đồ chơi, không đủ thành đạo. Lý Đại ra vẻ bình tĩnh nói, chân chính thần thuật, câu thông thiên địa, hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải, đó mới là lợi hại. Đối phó chỉ là man quốc, nếu bọn họ thực có can đảm không biết điều, ta chỉ cần lược thi tiểu thuật, để bọn hắn thảo nguyên 10 năm khô hạn, hoặc là ngay cả hàng mưa to nạn hồng thủy, lại hoặc là đột nhiên rơi xuống bão tuyết mưa đá đến lúc đó, dê bỏ chết hết, đồng cỏ hoang vu, bộ lạc ly tán, man quốc tự sụp đổ. Huyền Đế giờ phút này trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, khó trách hắn dám như thế không chút kiêng kỵ đắc tội man quốc sứ đoàn, khó trách hắn khẩu khí lớn như vậy. Nguyên lai, sau lưng của hắn đứng đấy, có thể là chân chính thần minh. Huyền Đế nhìn về phía Lý Đại ánh mắt triệt để thay đổi, không còn là nhìn một cái cả gan làm loạn tuổi trẻ thần tử, cũng không phải nhìn một cái khả năng có kỳ kỹ dâm xảo thợ thủ công, mà là phảng phất tại nhìn thần minh bình thường. Trong ánh mắt của hắn lúc này mang theo một tia kính sợ, một tia tìm tòi nghiên cứu, cùng một tia khó mà ức chế kích động. Nếu như Lý Đại thật có thể mượn nhờ thần minh chi lực, vậy đối với thiên triều tới nói, chính là cường đại cỡ nào trợ lực. Không hưởng phí một binh một tốt, liền có thể để cường địch nguyên khí đại thường, thậm chí nội loạn vỡ vụn. Đây quả thực là thiên hữu đại thiên. Lý huynh đệ, chắc không được ngươi dám không đem man nhân để vào mắt, nguyên lai ngươi có thể cùng thần minh trò chuyện. Tốt. Ta thiên triều nén giận nhiều năm như vậy, rốt cục có thể chút cơn giận. Ngày mai tảo triều, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái kia man quốc sứ đoàn, còn dám hay không đối với ta thiên triều bách quan cùng hoàng đế hô to gọi nhỏ. Nếu như bọn hắn đến chết không đổi, vậy liền phiền phức Lý huynh đệ để man quốc biết đắc tội thiên triều hạ tràng. Lý Đại cười cười, nói ra, đó là tự nhiên, dù sao ta cũng là thiên triều người. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Huyền Đế vô vô Lý Đại bả bay. Sau đó, Huyền Đế lại cùng Lý Đại nói chuyện phiếm vài câu, liền vội vàng rời đi. Trong buồng xe, lửa đèn chập chờn. Huyền Đế tựa ở trên nệm êm, trên mặt là không che giấu được hưng phấn. Ngụy bạn, ngươi thấy được sao? Cái kia thiên lý truyền âm kính, cái kia chống giống lấy vật thủ đoạn, còn có trong kính cái kia sinh động như thật sân thủy, cái kia thiên quân vạn mã cảnh tượng, cái này tuyệt không phải phàm tục đồ vật, tuyệt không phải người phàm tục có thể có. Ngụy Công Công không người, thận trọng nói, vậy hạ thánh minh, lao nô cũng là thấy hai hùng kiếp vía, chưa từng nghe thấy. Cái kia Lý Đại làm thủ đoạn, xác thực thần hồ kỳ kỹ. Đâu chỉ thần hồ kỳ kỹ, Huyền Đế ngồi ngay ngắn, đó là thần thuật, là tiên gia thủ đoạn. Sau lưng của hắn nhất định có tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Chắc không được hắn dám đảm đương đường phố giết man nhân, dám nói diệt quốc nói như vậy. Nguyên lai là không có sợ hãi, lực lượng đến từ trên trời. Hắn dừng một chút, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Những năm này, man quốc ỷ vào binh hùng tướng mạnh, nhiều lần phá biên, bắt chẹt tiền cống hàng năm, nhục nhã triều ta. Trong triều chư công, từ thừa tướng đến biên tướng, phần lớn sợ như sợ cọp, một vị ẩn nhẫn. Quốc khố trống rỗng, binh lực kiệt sức, châm tuy là thiên tử, cũng là khắp nơi cản trở, biệt khuất đến cực điểm. Ngụy Công Công đội bằng nói, bệ hạ chăm lo quản lý, chịu đủ. Quả thật vì Giang Sơn xã tác Huyền Đế phất tay đánh gây hắn, nhịn. Hiện tại không cần nhịn. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng khoái ý cười. Lý Đại, là trời cao ban cho ta thiên triều, ban cho chấm lợi khí. Có hắn tại, Man quốc cần gì tiếp với? Vậy hạ. Ngụy công công thử thăm dò hỏi, ngươi tính như thế nào dùng thanh này lợi khí? Huyền đế nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nặng nề bóng đêm. Thanh âm của hắn chậm chạp mà hữu lực, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng. Ngày mai tào triều, Man quốc sứ đoàn không phải còn muốn nhất kiến, còn muốn đòi hỏi thuyết pháp, còn muốn khoe khoang bọn hắn võ lực sao? Tốt, chấm liền cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Chấm muốn làm lấy cả triều văn võ mặt, nói cho những cái kia rất làm. Từ ngày hôm nay, Man quốc cần hướng ta thiên triều cúi đầu xưng thần, phụ thiên triều là mẫu quốc. Ngụy công công nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút. Huyền đế tiếp tục nói, ngữ khí càng sục sôi, bọn hắn cần phái vương tử hoặc nạp thần, thường trú kinh thành làm bận thế chấp. Cần hàng tháng triều bái, mỗi năm tiến cống. Cống phẩm danh sách, do ta thiên triều đến định. Bọn hắn khả hãn, cần tiếp nhận ta thiên triều hoàng đế sắp phong. Quân đội của bọn hắn, không được lại tới gần ta thiên triều biên cảnh trong vòng trăm dặm. Cái này Ngụy công công hút miệng khí lạnh, hắn biết, thiên triều, sắp biến thiên. Ngày thứ hai, trong hoàng cung. Thiên triều văn võ bá quan đều tại bên ngoài đại điện chờ đợi, không nói một lời. Bởi vì bọn hắn biết, hôm nay là một cái thời gian đặc thù. Hôm nay là Man quốc sứ đoàn gặp mặt Thiên triều hoàng đế thời gian. Mà tại Bách quan trung ương, Ô Nhị Hãn mang theo hai tên Man quốc sứ giả, chính mặt lạnh lấy đứng ở nơi đó. Khuất đục a, vô cùng nhục nhã. Thân là Man quốc phái đến Thiên triều sứ giả, bọn hắn vậy mà ngủ một đêm chuồng heo. Cho bọn hắn bưng lên đồ ăn, lại là thức ăn cho heo. Cái này khiến bọn hắn làm sao không sinh khí, làm sao không phẫn nộ. Nhưng Ô Nhị Hãn cũng không sợ sệt, bởi vì hắn biết, cái này nhất định là cái kia gọi Lý Đại một người chủ ý, bởi vì Thiên triều hoàng đế từ trước đến nay nhu nhược, là không dám cùng Man quốc khai chiến. Cho nên Ô Nhị Hãn đã nghĩ kỹ, một hồi nhìn thấy Thiên triều hoàng đế đằng sau, trước áo Lý Đại trạng, đem người này ngũ sa phanh thây mà chết. Lại coi đây là lấy cớ, hung hăng dọa dẫm Thiên triều một bút. Dù sao lần này bọn hắn thế nhưng là chết 10 cái man nhân a. Mà Thiên triều văn võ bá quan bọn họ, cũng tự nhiên rõ ràng cái này Ô Nhị Hãn ý nghĩ. Man nhân từ trước đến nay tham lam, lần này để bọn hắn bắt lấy cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ hung hăng hút Thiên triều máu. Ngay lúc này, Ngụy công công thanh âm ở trong đại điện vang lên. Vào triều. Đằng sau, chỉ gặp Thiên triều văn võ bá quan lập tức đứng xếp hàng hướng phía trong đại điện tiến. Bọn hắn đem giày của mình cởi xuống, sau đó túi đầu có thứ tự tiến vào trong đại điện. Tiến vào trong đại điện sau, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, cao giọng nói: "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Trên long ỷ, Huyền đế không nói một lời ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài đại điện. Lúc này, chỉ gặp Ô Nhi Hãn mang theo hai tên sứ giả nhanh chân đi tiến vào trong đại điện. Hắn không có cởi giày, không có chút nào đem thiên triều quy củ để vào mắt, liền lớn như vậy mã kim đao đi vào. Hắn liếc qua quỳ xuống bách quan, hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy ngạo nghễ đứng tại Huyền đế trước mặt. Ngụy công công thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, lớn mật: "Nhìn thấy thiên triều hoàng đế, vì sao không quỳ?" "Quỳ? Ta tại sao muốn quỳ? Ta cũng không phải các ngươi thiên triều con dân, ta là tôn quý Man quốc con dân. Chúng ta Man quốc là thượng quốc chi dân không quỳ xuống quốc chi quân, đạo lý đơn giản như vậy, các ngươi đều không rõ sao? Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển." Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to: "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a." Chương 196, Ô Nhị Hãn yêu cầu. Chương 196, Ô Nhị Hãn yêu cầu. Ô Nhị Hãn lời nói, lập tức để hiện trường vô số đại thần là dám giận không dám nói. Phế lối, thật sự là quá phế lối. Nơi này chính là thiên triều a. Mà Man quốc thời thần cũng dám tại thiên triều nói Man quốc là thượng quốc, thiên triều là hạ quốc, lời nói lớn lối như thế. Phải biết, thiên triều quốc thổ muốn so Man quốc lớn hơn nhiều a. Mà lại từ xưa đến nay thiên triều đều muốn so Man quốc cường đại, Man quốc cũng một mực là thiên triều nước phụ thuộc, chỉ là những năm gần đây thiên triều suy bại, Man quốc liền nhảy nhót. Huyền đế nghe được Ô Nhĩ Hãn lời nói đằng sau, cũng là cười lạnh một tiếng: "À, Man quốc là thượng quốc, thiên triều là hạ quốc. Tốt. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi cái này thượng quốc sứ giả đối với ta cái này hạ quốc hoàng đế có gì ý chỉ?" Ô Nhĩ Hãn nghe vậy, lúc đó đắc ý nở nụ cười. Hắn tưởng rằng Huyền đế sợ, cho nên mới hỏi hắn yêu cầu. Mà Ô Nhĩ Hãn cũng không khách khí, trực tiếp lớn tiếng nói: "Hôm qua khi nhục chúng ta Man quốc đoàn sứ giả cái kia cầm y hiệp vệ, gọi Lý Đại. Hắn không chỉ có giết chúng ta 10 tên tôn quý Man quốc người, còn để cho chúng ta ở chuồng heo, ăn thức ăn cho heo. Các ngươi thiên triều không phải lưu hành chém đầu cả nhà sao? Ta yêu cầu đem người này cựu tộc toàn bộ tru diệt, đem người này ngũ sa phanh thây mà chết. Thứ yếu, Nam Dương quận một trận chiến, các ngươi thiên triều giết chúng ta không ít Man quốc dũng khí, ta đại biểu Man quốc thiên khả hãn, hướng các ngươi yêu cầu 3 triệu bạch ngân bồi thường khoản. Cuối cùng, nghe nói thiên triều An Ninh công chúa là một đại mỹ nữ, chúng ta trời khả hãn nghe vậy đối với người này hết sức tò mò, tới thời điểm liền đã thông báo ta, để cho ta đem An Ninh công chúa mang về, đây cũng là ta toàn bộ yêu cầu." Ô Nhĩ Hãn vừa nói, toàn trường xôn xao. "Phế lối, thật sự là quá phế lối. 3 triệu lượng bạch ngân, đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Phải biết, năm nay quốc khố thu thuế cũng mới 5 triệu lượng bạch ngân. Man quốc đây là công phu sư tử mà a. Thứ yếu, còn muốn cho An Ninh công chúa đến Man quốc, thậm chí không thể nói là gả, là đưa. Đưa cho Man quốc trời khả hãn bừa bỡn. Ai cũng biết, An Ninh công chúa là Huyền đế sủng ái nhất một đứa con gái, Man quốc muốn không chỉ có là nữ nhân, còn có huyền đế tôn nghiêm. Ngược lại là cái kia cẩm y liễu vệ Lý Đại, lộ ra chẳng phải trọng yếu, dù sao chỉ là một cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ, nếu như có thể lắng lại Man Quốc lửa giận, giết cũng liền giết. Không ai biết huyền đế chính là Hoàng Bách Thánh, cũng không ai biết huyền đế kỳ thật mười phần nữa thích Lý Đại cái này nhân tài. Huyền đế nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hỏi, vậy ta nếu là không đồng ý yêu cầu của các ngươi đâu? Ô Nhĩ Hán cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, vậy hạ, vậy ta cần phải hảo hảo khuyên nhủ ngươi. Thế nhân đều biết, hiện tại thiên triều không chỉ có phải đối mặt cao lệ quốc uy hiếp, còn muốn đề phòng uy quốc đánh lén, tự thân các ngươi nội bộ cũng là cực kỳ không ổn định. Mà ta Man quốc có được mấy chục vạn đại quân, ta Man quốc dũng sĩ thiện chiến, một cái man nhân có thể giết ba cái thiên nhân, đây cũng không phải là đang nói đùa. Một khi khai chiến, các ngươi thiên triều nhất định sẽ sinh linh đổ thán. Đến lúc đó, 3 triệu bạch ngân coi như lắng lại không được chúng ta trời khả hãn tức giận. Cho nên, bệ hạ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Huyền đế nghe vậy, không hề tức giận, trên mặt biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. A, Man quốc sứ giả yêu cầu, liệt vị thần công đều nghe rõ ràng. 3 triệu lượng, an ninh công chúa, còn có cái kia cẩm y liễu vệ Lý Đại cửu tộc chấm, cũng muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi, nói một chút, cái này ba đầu, có nên hay không đáp ứng? Trong đại điện tĩnh mịch chỉ chốc lát, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Hoàng đế giọng điệu này, không đúng, không giống như là tức giận, cũng không giống là sợ hãi, giống như là đang xem kịch. Rốt cục, đứng tại quan văn đứng đầu thừa tướng Lưu Vi, hít sâu một hơi, run rẩy ra khỏi hàng. Hắn tuổi tác đã cao, râu tóc bạc trắng, giờ phút này sắc mặt hôi bại, giống như là trong nháy mắt vừa già 10 tuổi. Hắn treo chọc bào quỳ xuống, lấy đầu chạm đất, thanh âm giản mua mà nặng nề, "Bệ hạ, Lao thần." Lao thần coi là, rất làm lời nói mặc dù hà khắc, nhưng hắn phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, mới đem câu nói kia nói ra miệng, nhưng để tránh sinh linh đồ thán, bảo đảm ta thiên triều giang sơn xã tắc, có thể đồng ý to lớn bộ phận yêu cầu cái kia Lý Đại, bất quá một kẻ mãn phu, làm việc của muội, sông này đại họa, khi giao cho Man quốc xử trí, đã bình ổn nó giận an ninh công chúa, thân hệ quốc vận, nếu có thể lấy hòa thần kế sách, đổi được Bắc cảnh mấy năm an bình, cũng là công đức về phần tiền cống hàng năm, 3 triệu lượng mặc dù cự, nhưng có thể cùng chi hòa giải, có thể phân năm trao, có thể giảm xuống kỳ sổ Lưu Vi lời nói, như là mở ra vỡ đêm miệng cống. Ngay sau đó, binh bộ thượng thư Vương Sùng Sơn cũng xanh mặt ra khỏi hàng bị xuống. Vậy hạ, thừa tướng lời nói, chính là Lao Thành Như Quốc nói như vậy. Bắc cảnh biên quân thiếu hướng thiếu giới, sĩ khí sa sút, thực khó ngăn cản Man quốc thiết kỵ phong mang. Xin mời bệ hạ tạm nhịn cái nhục nhất thời, nưu đồ hiệu quả về sau. Có thừa tướng cùng binh bộ thượng thư dẫn đầu, khuyên giải thỏa hiệp thanh âm lập tức giống như nước thủy triều dâng lên. Bệ hạ, nghĩ lại a, man nhân hung ác, chiến sự vừa mở, bách tính tội gì? Bệ hạ, quốc khố trống rỗng, thực sự chống đỡ không nổi một trận đại chiến a. Lý Đại chỉ là một cẩm y liễu vệ, há có thể cùng quốc vận đánh đồng? Bỏ một người mà an thiên hạ, chính là đại nghĩa. Xin mời bệ hạ lấy giang sơn làm trọng. Xin mời bệ hạ cho phép rất làm cho xin mời. Quỳ xuống khuyên can quan viên càng ngày càng nhiều, thanh âm liên tiếp. Trên Kim Loan điện, trừ số ít mấy cái võ tướng trợn mắt tròn xoe, nắm chặt nắm đấm cũng không dám tùy tiện phát biểu, cùng một chút thanh lưu luôn quan sát mặt bi vẫn lại thấp cổ bé họ bên ngoài, vậy mà bày biện ra thiên về một bên chủ hòa trạng thái. Ô Nhĩ Hán nhìn trước mắt một màn này, trên mặt đắc ý cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn kinh miệt đảo qua những cái kia quỷ dạp trên đất thiên triều còn lớn, cuối cùng đem khiêu khích ánh mắt nhìn về phía trên Long Ỷ Huyền Đế. Xem đi, các ngươi thiên triều sống lưng đã sớm gây mất. Hoàng đế của các ngươi, trừ thỏa hiệp, còn có thể có biện pháp nào? Nhưng mà, hắn trong dự đoán Huyền Đế cái kia chán nản, phẫn nộ, cuối cùng không thể không khuất phục thần sắc cũng không có xuất hiện. Huyền Đế nghe cả điện khuyên giải thoại thuật, nụ cười trên mặt ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. Ồn ào náo động khuyên can âm thanh miễn cưỡng chìm xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu, tâm thần bất định bất an nhìn qua Hoàng Đế. Huyền Đế chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầu tiên là từ quỳ đầy đất các thần tử trên thân đảo qua. Ánh mắt kia phức tạp, có thất vọng, có đau lòng. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay Ô Nhĩ Hãn trên thân. Rất tốt. Huyền Đế mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp đại điện mỗi một hẻo lánh. Chấm thừa tướng, chấm binh bộ thượng thư, chấm cả triều văn võ, đều để chấm đáp ứng. Ô Nhĩ Hãn khoe miệng ý cười đã không che giấu được. Nhưng Huyền Đế câu nói tiếp theo, lại làm cho nụ cười của hắn trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng là, Huyền Đế thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo không thể nghi ngờ đế vương uy nghiêm cùng một loại bị đè nén quá lâu, rốt cục bộc phát trùng thiên lửa giận. Chấm không đáp ứng. Đề cử chuyên hoạt, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống. Thuần túy thực lực nghiền ép,